Chương 372, áo gấm về quê, chương 372, áo gấm về quê. Lý Nhị Cẩu thừa dịp Vương Xuyên cùng nhạc phụ nói chuyện khoảng cách, lặng lẽ tiến đến lao nương bên người, "Ấp úng, muốn nói lại thôi." Vương Tú Phân hiếu kỳ hỏi thăm, "Nhị Cẩu, ngươi là có lời gì muốn đối với mẹ nói sao?" Nhị Cẩu lấy hết dũng khí mở miệng, "Mẹ, ta có chuyện cần nói cho ngươi một tiếng." "Chuyện gì?" "Ta hiện tại thành bệ hạ thân phong tam phẩm đại đô đốc." "Thật sao?" Vương Tú Phân kích động kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Nhớ tới trong bụng thai nhi, lại cẩn thận nằm xuống. Nàng một mặt tự hào nói, "Ta liền biết, con trai nhà ta không phải người bình thường, bất quá Nhị Cẩu a, ngươi có thể trở thành tam phẩm võ tướng, có thể toàn dựa vào ngươi Xuyên ca, ngươi về sau nhất định phải nghe ngươi Xuyên ca lời nói, hắn bảo ngươi làm gì ngươi liền làm gì, biết không?" Lý Nhị Cẩu trọng trọng gật đầu, "Mẹ, cái này ta biết, trừ việc này, ta còn có sự kiện." "A? Chuyện gì?" Vương Tú Phân cười tủm tỉm nói, "Ta muốn nạp tiếp." "Cái gì? Ngươi suy nghĩ gì?" "Ta muốn nạp tiếp, mà lại, còn không phải một cái, mà là chuẩn bị nạp 7-8 cái." Vương Tú Phân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nàng thanh âm đều cất cao mấy phần. 7-8 cái? Tiểu tử ngươi điên rồi đi. Một cái đều không được. Tú Tú đối với ngươi tốt bao nhiêu a? Nhi tử a, ngươi cũng không thể vừa làm quan liền không có lương tâm a." Vương Xuyên nghe được cái này lời thoại, không có cách nào mở miệng khuyên giải, chỉ có thể làm bộ cùng nhạc phụ tiếp tục nói chuyện phiếm. Lý Nhị Cẩu bị mắng rụt cổ một cái, nhưng vẫn là nhỏ giọng giải thích. "Mẹ, ngài không biết, ta sở dĩ muốn nạp tiếp, cũng là bị buộc bất đắc dĩ." "Cậu thí? Ai buộc ngươi?" "Bất đắc dĩ gì? Tiểu tử ngươi bình thường thật đàng hoàng, làm sao vừa làm quan cũng không biết chính mình hàng?" "Không được, tuyệt không thể nạp tiếp, ta không đồng ý." Vương Tú Phân nói chém đinh chặt sắt, thoạt nhìn không có một tia chừa chỗ thương lượng. Lý Nhị Cẩu không có biện pháp, đành phải tiến đến lao nương bên hai, đem Vương Xuyên giảng dạy hắn cùng Ngô Thiết Trụ công pháp sự tình nói ra. Nghe tới công pháp cần nhiều hơn nạp tiếp sau, Vương Tú Phân ngựa khí lập tức mềm nhũn. Kỳ thật, cũng không phải không có khả năng, chỉ là ta luôn cảm thấy dạng này đối với Tú Tú không tốt, dù sao người ta là một nghèo hai trắng cùng ngươi. "Việc này ta mặc kệ, ngươi về nhà cùng Tú Tú tự mình nói, nếu là nàng đồng ý, ta bên này cũng không thành vấn đề." Lý Nhị Cẩu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần mẹ bên này không nói cái gì, hắn có lòng tin để Tú Tú gật đầu đáp ứng. Cùng lắm thì, hắn hướng Xuyên ca học được mấy chiêu, đem đối phương phục vụ thư thư phục phục, không sợ đối phương không hé miệng. Từ Ý ở bên cạnh chen miệng vào không loạn, chỉ có thể yên lặng vì bọn họ châm trà đổ nước. Cát Phú Quý cùng Vương Tú Phân cũng đều chú ý tới Từ Ý, gặp nàng cùng Vương Xuyên quan hệ tựa hồ có chút không tầm thường, hai người đều ăn ý không có hỏi. Ăn xong cơm tối, Vương Xuyên một đoàn người cáo từ rời đi. Trước khi đi, Vương Xuyên lưu lại một cây 50 năm linh dược, cho Tú Phân thẩm con bổ thân thể. Trở lại tiền phủ, Trương Tam đã sớm cho bọn hắn phân biệt sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Vương Xuyên cùng Tử Ý một gian, Lý Nhị Cẩu một gian. Đồng thời, cái này hai gian phòng còn cách rất xa nhau. Tùy tiện Vương Xuyên giày vò, cũng sẽ không để Lý Nhị Cẩu nghe thấy. Vương Xuyên đối với cái này rất hài lòng, hung hăng tán dương Trương Tam một phen. Sau đó liền lôi kéo đỏ bừng mặt Tử Ý đi, trở về phòng. Trong phòng sửa sang xa hoa, chẳng những có mềm mại giường lớn, càng là có cái thùng tắm lớn. Khóa lại cửa, Vương Xuyên lộ ra bản tính. "Tử Ý nương tử, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng một chỗ tắm rửa nghỉ ngơi đi." Tử Ý nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền giải khai đai lưng, theo một bộ quần áo rơi xuống, một bộ có thể xưng hoàn mỹ thân thể mềm mại xuất hiện tại Vương Xuyên trước mắt. Rầm. Vương Xuyên nhìn trước mắt phong cảnh, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng Tử Y cùng một chỗ tu luyện, nhưng là bởi vì thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, hắn mỗi lần đều là đi thẳng vào vấn đề, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nhưng đêm nay, thời gian có là, liền không thể giống như trước đó như thế gấp gáp. Tử Y tựa hồ cũng có ý tứ này, nàng đi vào Vương Xuyên bên người, tự tay cho hắn cởi quần xuống. "Vương gia, nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa, đợi chút nữa ngươi từ từ nhắm hai mắt, hết thảy do nô tỳ đến liền tốt." "Được a, vậy liền vất vả Tử Ý nương tử." Vương Xuyên nói xong, liền thật nhắm mắt lại, mặc cho Tử Ý cho hắn cởi áo núi dây lưng. Theo hai người cùng một chỗ tiến vào ấm áp trong thùng tắm, Vương Xuyên thoải mái thở ra một hơi. "Vương gia, nhiệt độ nước như thế nào?" "Không sai, rất tốt." Cái kia nô tỳ lại bắt đầu. Vừa dứt lời, Vương Xuyên cũng cảm giác được một bộ thân thể mềm mại dán vào trên thân. Sau đó liền tỉ mỉ lao đứng lên. Nguyên lai là như thế cái tẩy pháp. Cổ nhân đúng là mẹ nó biết chơi. Tử Ý sử xuất 19 chủng khác biệt thủ pháp đấm bóp. Từ xoa bóp đến nhào nặn, từ nén đến khẽ vớt, thẳng đem Vương Xuyên hầu hạ đến toàn thân thư thái. Đêm nay, Vương Xuyên giết điên rồi. Loảng xoảng bang, loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng bang. Gián chắc không gì sánh được gỗ thật giường lớn trực tiếp bị làm tan ra thành từng mảnh, cả gian phòng ốc đều lung la lung lay, kém chút làm sập. Ngày thứ hai, Trương Tam trông thấy Vương Xuyên sau, trừ mặt mũi tràn đầy cung kính bên ngoài còn có thật sâu bội phục. Nhị gia không hổ là Tĩnh Bắc Vương, sức chiến đấu này, thiên thần hạ phàm bất quá cũng như vậy. Thử Ý ở trong lòng đem Vương Xuyên mắng cho máu xối đầu. Vương gia không phải người, kém chút đem nàng giết chết. Nàng viện bủn rủn vòng eo, mỗi đi một bước đều cảm thấy hai chân phát run. Mặc dù ở trong lòng đem Vương Xuyên lật qua lật lại mắng nhiều lần, có thể trên mặt còn phải duy trì lấy đoan trang đắc thể dáng tươi cười. Vương Xuyên nhìn xem nàng phát run chân, có chút xấu hổ, tối hôm qua vất vả ngươi. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Tử Ý càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Nàng mượn chỉnh lý và táo động tác, lặng lẽ tại Vương Xuyên bên hông méo một cái. Vương Xuyên bị đau, lại cười đến càng thêm thoải mái. Một màn này vừa lúc bị Lý Nhị Cẩu trông thấy, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, làm bộ cái gì cũng không thấy. "Nhị Cẩu, chuyện gì?" "Xuyên ca, xe ngựa chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát." "Tốt, chúng ta lập tức khởi hành." Trước khi đi, Vương Xuyên cố ý phân phó Trương Tam, cực kỳ chiếu khán tiền phủ, nếu có việc gấp, có thể đi kinh thành tìm ta. Nhị gia yên tâm, tiểu nhân chắc chắn dốc hết toàn lực. Xe ngựa lái ra An Bình huyện thành, Lý Nhị Cẩu ra lệnh một tiếng, hơn ngàn cấm quân chỉnh tề xếp hàng, hộ vệ lấy Vương Xuyên xa giá hướng Thanh Sơn thôn xuất phát. Vương Xuyên tựa ở cửa sổ xe bên cạnh, nhìn qua quan đạo hai bên quen thuộc đồng ruộng thôn trang, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động. Rốt cục muốn về thôn, không biết người trong thôn trông thấy chính mình áo gấm về quê, sẽ lộ ra biểu tình gì. Vừa nghĩ tới các hương thân trận mắt hốc mồm bộ dáng, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Chương 373, luyện khí 9 tầng, chương 373, luyện khí 9 tầng. Thôn chính Trần Đại Phúc gần nhất có chút bận rộn. Trừ phụ trách sự vụ trong thôn bên ngoài, hắn còn phải thường xuyên đi thăm dò nhìn một chút hộ thôn đội tình huống. Hộ thôn trong đội cơ hồ đều là đội viên mới, mặc dù trải qua Lý Nhị Cậu cùng Nô Thiết Trụ khẩn cấp huấn luyện, nhưng vô luận là thân thủ hay là tính cảnh giác, đều kém xa đội viên cũ tới vững chắc. Trên trời này buổi trưa, Trần Đại Phúc y theo lệ cũ, lần nữa đi tới cửa thôn Tường Thành. Đi theo hắn cùng nhau, còn có Tôn Liệt Sơn cùng Nô Đại Sơn. Hắn nhìn qua ngoài thôn con đường thở dài. Nghe nói Vương Xuyên đã thành Tĩnh Bắc Vương, dưới một người, trên vạn người, cũng không biết hắn có phải hay không đem ta thôn đem quên đi. Cái này đều một hai tháng, cũng không có từng trở về một chuyến. Tôn Liệt Sơn nghe chút lời này, tính tình nóng nảy đi lên. Trần Đại Phúc, lời này của ngươi nói có thể không đúng, Vương Xuyên bây giờ là Tĩnh Bắc Vương, trên vai gánh lấy toàn bộ đại vũ triều an nguy, sao có thể nói đi cũng phải nói lại liền trở lại. Nô Đại Sơn cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy a thôn chính, ta nghe nói Thương Lang quốc bên kia giống như lại có động tĩnh, Vương Xuyên hiện tại khẳng định loay hoay chân không chạm đất. Trần Đại Phúc gật đầu, trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta biết, ta chính là ngoài miệng phàn nàn một chút, nói trở lại, Vương Xuyên thật đúng là cho chúng ta Thanh Sơn thôn mặt dài. Hiện tại 10 dặm 8 hương, người nào không biết chúng ta Thanh Sơn thôn ra cái Tĩnh Bắc Vương. Trước mấy ngày ta đi huyện nha làm việc, liền ngay cả tân nhiệm Chu huyện lệnh, nhìn thấy ta đều khách khách khí khí, không dám chậm trễ chút nào. Tôn Liệt Sơn cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ tưởng thành lỗ châu mai, đó là tự nhiên, chúng ta Thanh Sơn thôn hiện tại thế nhưng là Tĩnh Bắc Vương quê hương, ai dám không nể mặt mũi. Đang nói, nơi xa đột nhiên khói bụi cuồn cuộn, tinh kỳ pháp phối. Nhìn không thấy cuối đội ngũ kỵ binh, hộ vệ lấy một cỗ xe ngựa sang trọng, chính hướng Thanh Sơn thôn mà đến. Đó là Ngô Đại Sơn mắt sắc, chỉ vào đội ngũ phía trước nhất mặt kia đón gió pháp phối cơ sĩ, kích động chợt vỗ đùi. Tĩnh Bắc Vương cờ, là Vương Xuyên, Vương Xuyên trở về. Thật đúng là, ai ra, nhiều như vậy hộ vệ sao? Đây cũng quá khí phái. Tôn Liệt Sơn âm thanh kích động đều đang phát run. Nhanh, gõ vang trên đồng, chào hỏi thôn dân toàn bộ chạy đến, nên đón Vương Xuyên trở về. Trần Đại Phúc trước tiên chào hỏi hộ thôn đội viên. Theo một trận chiêng đồng tiếng vang lên, toàn bộ Thanh Sơn thôn lập tức xôn xao. Các thôn dân từ vùng đồng ruộng trong phòng ngoài viện chạy đến, hướng phía cửa thôn tụ tập. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra điều gì tình huống, nhưng nếu chiêng đồng gõ vang, tất nhiên là khó lường đại sự. Các loại các thôn dân đuổi tới cửa thôn sau, trông thấy cái nhìn kia trông không đến đầu đội ngũ, trực tiếp sợ ngây người. Ông trời của ta, làm sao nhiều như vậy quan binh? Người còn không biết đâu. Vương Xuyên mang theo hộ thôn đội trở về. Thì ra là thế, vậy liền khó trách. Mẹ, ta nhìn thấy cha, ngay tại vị trí trung tâm, cưới hắc mã cái kia. Cầu thạng, con của ta, thật sự là uy phong nha. Vương Xuyên trọng tình nghĩa, liên đối chúng ta thôn người đều tiền đồ. Các thôn dân lúc này đã từ giữa đội ngũ, thấy được thân nhân của mình. Gặp bọn họ từng cái cưỡi ngựa cao to, tinh thần phấn chấn bộ dáng, kích động lệ nóng doanh trọng. Theo đội ngũ tại cửa thôn bên ngoài dừng lại, Vương Xuyên từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra. Trần Đại Phúc, Tôn Liệt Sơn cùng Nô Đại Sơn ba người cầm đầu, mang theo đen nghị thôn dân, trong nháy mắt vây lại, tại chỗ liền muốn quỳ xuống hành lễ. Vương Xuyên một thanh đỡ lấy ba người, thôn chính thúc, Tôn bá, Nô bá, các ngươi làm cái gì vậy? Tại chúng ta Thanh Sơn thôn, ta vẫn là cái kia Vương Xuyên, đúng vậy hưng những nghi thức xã giao này. Tôn Liệt Sơn cởi mở cười to, dùng sức vỗ Vương Xuyên bả vai. Hảo tiểu tử, làm vương gia hay là như thế thực sự? Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thôn chính cùng Nô Đại Sơn cũng là cười không nói, nhìn về phía Vương Xuyên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Vương Xuyên quay người nhìn về phía đen nghị thôn dân, lớn tiếng mở miệng: Các vị hương thân, tại Thanh Sơn thôn vĩnh viễn chỉ có thôn dân Vương Xuyên, không có cái gì Tĩnh Bắc Vương, mọi người còn giống như trước như thế đợi ta liền tốt. Lời này vừa ra, trong đám người lập tức buộc phát ra trận trận reo hò, các loại tiếng khen ngợi bên tai không dứt, đem Vương Xuyên vui không ngậm miệng được. Cùng các thôn dân nói chuyện phiếm sau một lúc, Vương Xuyên hướng sau lưng hộ thôn các đội viên phất phất tay, đều chớ ngẩn ra đó, ai về nhà lấy, hảo hảo bồi bồi cha mẹ nàng dâu, thời điểm ra đi lấy chiêng đồng làm hiệu. Là Xuyên ca. Các đội viên hoan hô tản ra, nhao nhao cùng người nhà ôm nhau. Vương Xuyên thì là mang theo Trần Đại Phúc, Tôn Liệt Sơn cùng Nô Đại Sơn cùng một chỗ trở về nhà. Từ Y An tính đi theo mấy người sau lưng, duy trì vừa đúng khoảng cách. Về đến nhà phòng khách, Hứa Mãn Thương nàng dâu Vương Thị tự mình rót trà, cùng tính lui ra. Xuyên con, lần này vì sao lại đột nhiên về nhà? Là có chuyện gì không? Trần Đại Phúc nhịn không được hỏi. Vương Xuyên gật đầu, nhìn về phía Tôn Nô hai người. Đoạn thời gian trước, Thương Lang quốc có xuôi nam dấu hiệu, việc này các ngươi biết đi. Đám người gật đầu, cho biết là hiểu. Vương Xuyên tiếp tục nói, Thương Lang quốc có một chi vương bài kỵ binh, tên là Rất Khấu Thiết Kỵ, liền xem như chấn thiên lôi đều khó mà đánh bại bọn hắn. Ta lần này đột nhiên về thôn, chính là vì mang theo công xưởng bên trong tất cả mọi người tiến đến kinh thành, tiến vào chiếm giữ giám sát quân khí, phụ trách đại lượng chế tạo hồng y lìa đại pháo. Tôn Liệt Sơn cùng Nô Đại Sơn liếc nhau, hưng phấn thẳng xoa tay. Không có vấn đề, chỉ cần có thể là triều đình xuất lực, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Ta cùng lão Tôn ý nghĩ một dạng, cụ thể lúc nào xuất phát, ta đợi chút nữa liền đi thông chi công xưởng những người khác. Việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, đêm nay ở nhà ngủ một giấc, sáng mai xuất phát, các ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề. Nói xong xuất phát công việc, Vương Xuyên rốt cục buông lỏng, quay đầu nhìn về phía thôn chính. Thôn chính thúc, trong đất khoai lang thế nào? Không sai biệt lắm đến thu hoạch thời điểm. Trần Đại Phúc gật đầu, trên mặt tươi cười, ta hôm qua đi trong đất nhìn, sản lượng vô cùng tốt, từng cái đều to bằng nắm đấm, lại có 2-3 ngày, liền chuẩn bị thu hoạch. Vương Xuyên nghe vậy cũng cười, vậy là tốt rồi, chờ lần này trở về kinh thành, ta sẽ thông báo cho bệ hạ, đem khoai lang tại cả nước mở rộng, đến sang năm lúc này, chúng ta Đại Vũ tất cả bách tính liền rốt cuộc không cần đói bụng. Lại hàn huyên vài câu sau, Vương Xuyên đem ba người đưa đến cửa ra vào, lúc này mới trở về sân nhỏ, tìm được Tử Yiye. Ra ngoài đi một chút đi, ta mang theo ngươi đi chúng quanh trên núi đi dạo, nhìn xem có thể hay không làm chỉ cỡ lớn con mồi cái gì.
Được a,
Tử Yiye vỗ tay bảo hay. Sau đó hai người liền cầm trong tay cung nỏ, cùng một chỗ chậm rãi lên núi. Sau nửa canh giờ, hai người chạy tới đỉnh núi vị trí. Đừng nói cỡ lớn con mồi, ngay cả chỉ gà rừng đều không có nhìn thấy. Ngươi gạt ta, nơi này căn bản không có con mồi.
Ai nói không có?
Ở nơi nào?
Ta làm sao không có gặp?
Cái này chẳng phải đang trước mắt ta thôi. Vương Xuyên cười hì hì nhìn xem Tử Yiye.
Tử Yiye sắc mặt đỏ lên,
vừa muốn há miệng liền bị lột sạch sành xanh.
Rất nhanh, trên đỉnh núi liền vang lên tiếng kêu to.
Vương Xuyên một bên tu luyện, một bên nhìn xem dưới núi thôn trang cảnh đẹp, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí cùng trong lồng ngực khoái ý giao hòa quan thông, phản phất đụng chạm đến một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Trong cơ thể của hắn chân khí điên cuồng vận chuyển.
Luyện khí tầng 7, luyện khí 8 tầng, luyện khí 9 tầng.
Một canh giờ không đến, hắn liền nhất cử đột phá đến luyện khí 9 tầng. Khoảng cách chút cơ kỳ, cách chỉ một bước. Mà Tử Yiye làm phối hợp người, lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Thực lực của nàng, trong nháy mắt liền từ cựu phẩm võ giả, vượt qua một cái đại cảnh giới, đạt tới hậu thiên cảnh hậu kỳ.
Chương 374, hiệu quả tốt như vậy, chương 374, hiệu quả tốt như vậy.
Người đột phá.
Tử Yiye đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn qua Vương Xuyên.
Vương Xuyên hời hợt phủi phủi ống tay áo.
"Ân, vừa rồi không cẩn thận, từ luyện khí 6 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng, khoảng cách chút cơ kỳ, chỉ có cách xa một bước."
Hắn mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là trong mắt ý cười nhưng căn bản không giấu được.
Tử Yiye trên mặt lộ ra cuồng hỉ thân sắc.
Nói như vậy, Thương Lang quốc coi như lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không phải là chúng ta Đại Vũ triều đối thủ.
Theo đạo lý tới nói, xác thực như vậy.
Tử Yiye trong lòng một trận nóng hổi.
Bây giờ nàng đã thành Vương Xuyên nữ nhân, Vương Xuyên thực lực càng mạnh, địa vị của nàng tự nhiên nước lên thì thuyền lên.
Nghĩ đến đây, nàng càng phát ra ôn nhu vũ mị.
"Vương gia, ngươi đừng động, để nô tỳ đến hầu hạ ngươi đi."
Một lúc lâu sau, Tử Yiye đổ mồ hôi lâm ly, mềm nhũn nằm nhồi Vương Xuyên trước ngực ngủ thật say.
Vương Xuyên nhìn qua trong ngực giai nhân, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn hiện tại phát hiện một cái thực lực tăng lên mang tới chỗ xấu.
Đó chính là, hắn phương diện kia năng lực càng thêm cường đại.
Tựa như bây giờ, Tử Yiye đều mệt mỏi choáng, hắn còn như cái người không việc gì một dạng.
Bất quá loại chuyện này, hắn tạm thời cũng vô pháp khống chế, chỉ có thể về sau nhìn tình huống lại nói.
Sáng sớm hôm sau,
cửa thôn chiêng đồng âm thanh phá vỡ sơn thôn yên tĩnh.
Các thôn dân tự phát tụ tập tại cửa thôn, là sắp lên đường Vương Xuyên bọn người tiễn đưa.
Lý Nhị Cẩu cùng Ngô Thiết Trụ đứng tại đội ngũ hàng đầu, trên mặt tràn đầy không che giấu được vui mừng.
Vương Xuyên thấy thế, nhíu mày hỏi, "Làm sao? Cùng nàng dâu đều nói thông?"
Hai người trọng trọng gật đầu.
Lý Nhị Cẩu giành nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng đến tốn nhiều sức lực, ai ngờ ta vừa nói cho Tú Tú hiện tại thành tam phẩm đại đô đốc, nàng liền chủ động nói muốn ta nhiều nạp vài phòng tiểu thiếp, làm tốt lý gia khai chi tán diệp."
Ngô Thiết Trụ cũng ở bên phụ họa, "Nhà ta lỗ hổng kia cũng kém không nhiều, mặc dù có chút không tình nguyện lắm, nhưng biết ta là vì luyện công, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý."
Vương Xuyên vô vô hai người bả vai.
"Vậy là tốt rồi, lần này đến kinh thành, dàn xếp lại sau, liền phái người đem người nhà tiếp nhận đi. Người một nhà đoàn đoàn viên viên, hảo hảo sinh hoạt."
Đang nói, Tôn Liệt Sơn cùng Ngô Đại Sơn đi tới.
"Vương Xuyên, nhân viên đã toàn đủ, tùy thời có thể lấy xuất phát."
"Tốt."
Vương Xuyên vẫn nhìn tiễn biệt thôn dân, ánh mắt từ từng tấm quen thuộc trên khuôn mặt lướt qua.
"Các hương thân,
hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào lại tụ họp.
Nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, vô luận ta Vương Xuyên người ở chỗ nào, quan cư chức gì, mãi mãi cũng là Thành Sơn thôn Vương Xuyên."
Trong đám người buộc phát ra trận trận reo hò, không ít lão nhân lặng lẽ xóa đi khóe mắt nước mắt.
Trần Đại Phúc đi tới cầm thật chặt Vương Xuyên tay,
"Vương Xuyên, người cả thôn đều chờ đợi ngươi khải hoàn tin tức tốt."
Thôn chính thúc yên tâm.
"Vương Xuyên xin mời Tôn Liệt Sơn cùng Ngô Đại Sơn cùng nhau lên xe ngựa.
Công xưởng những người khác thì là bị hộ thôn các đội viên một người mang một cái."
Đội ngũ chậm rãi khởi hành, dọc theo ngoài thôn đường đất dần dần từng bước đi đến.
Sau 5 ngày, phong trần mệt mỏi một đoàn người rốt cục đến kinh thành.
Vương Xuyên không để ý tới hồi phủ nghỉ ngơi, tự mình an bài Tôn Liệt Sơn bọn người vào ở giám sát quân khí.
Hồng Y Lìa đại pháo trọng yếu nhất chính là hợp pháo, muốn rèn đúc ra hợp cách hợp pháo, không thể rời bỏ Vương Xuyên linh tuyển.
Vì thế, Vương Xuyên cố ý sớm sai người tại giám sát quân khí công xưởng bên trong kiến tạo một cái cự đại tôi ao nước.
Thừa dịp đêm khuya không người, hắn trực tiếp đem ao nước lấp đầy.
Các loại làm tốt đây hết thảy, mới vội vàng chạy tới hoàng cung.
Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng.
Càn Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn ngự án đằng sau, mắt vượng sáng rực nhìn chằm chằm túi đầu mà đứng Tử Yiye, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ.
"Hắn lần này mang ngươi trở về, có thể từng là ngươi."
Một cái làm chữ, đệ tử Y thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt trong nháy mắt bay lên ánh nắng chiều đỏ, một mực lan tràn đến bên hai.
Đầu nàng rủ xuống đến thấp hơn, tiếng như mũi vằn, lại thành thành thật thật trả lời.
"Về bệ hạ, làm
mấy lần,
đến cũng hết.
Có gì chỗ tốt?"
"Nô tỳ thực lực, từ trước đó bắt phẩm, nhất cử đột phá đến hậu thiên cảnh hậu kỳ."
"Cái gì?"
Càn Minh Nguyệt cái mũi đều kém chút tức điên rơi.
Nàng cùng Vương Xuyên thành thân lâu như vậy, thực lực cũng mới đạt tới hậu thiên cảnh hậu kỳ.
Tử Y bất quá là buổi tiếp trở về chuyến quê quán, vậy mà cái sau vượt cái trước, cùng nàng thực lực ngang hàng.
Tử Y gặp bệ hạ sắc mặt không thích hợp, vội vàng giải thích nguyên do.
Bệ hạ bất giận.
"Nô tỳ sở dĩ tu vi tinh tiến nhanh như vậy, là bởi vì hôm đó tại Thanh Sơn thôn đỉnh núi, dưới ban ngày ban mặt."
Vương gia nói, "Tại giã ngoại tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, hiệu quả càng tốt."
Càn Minh Nguyệt nghe được trợn mắt hốt mồm,
gương mặt không bị khống chế bay lên hai vệt hồng vân.
Hoang đường,
buồn cười,
còn thể thống gì?
Nàng trên miệng trách cứ, trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ cái này tu luyện bí quyết, chuẩn bị có cơ hội liền lôi kéo Vương Xuyên đi trên núi thử một lần. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nội thị cung kính thông báo âm thanh.
Bệ hạ, Tĩnh Bắc Vương tới.
Tiên. Càn Minh Nguyệt cấp tốc thu liễm thần sắc, ngồi ngay ngắn về long ỷ, chỉ là trên gương mặt đỏ ửng nhất thời khó mà hoàn toàn biến mất. Vương Xuyên nhanh chân đi tiến ngự thư phòng, bén nhạy phát giác được bầu không khí hơi khác thường. Thử Y túi đầu đứng ở một bên tai đỏ bừng. Mà Càn Minh Nguyệt, mặc dù cố gắng trấn định, nhưng ánh mắt lấp lóe, nhìn xem liền không quá bình thường.
Các ngươi đây là thế nào?
Nhìn kỳ kỳ quái quái.
Không có việc gì, đúng rồi phu quân, lần này về thôn một đường có thể thuận lợi.
Càn Minh Nguyệt vội vàng nói sang chuyện khác.
Thuận lợi, phi thường thuận lợi.
Vương Xuyên đem Tôn Liệt Sơn cùng Nô Đại Sơn an bài đến giám sát quân khí sự tình nói một lần.
Càn Minh Nguyệt nghe liên tiếp gật đầu, nàng nhìn về phía Vương Xuyên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
Phu quân, ngươi nhìn đêm nay sắc trời tốt như vậy, nếu không hai ta đi ngự hoa viên thưởng thắng đi.
Ngắm trăng.
Vương Xuyên hướng phía ngoài phòng bầu trời nhìn thoáng qua, đen như mực, ngay cả cái mặt trăng bóng dáng đều không có.
Ngươi xác định?
Đương nhiên xác định.
Mỹ nhân mời, Vương Xuyên tự nhiên không có không đi đạo lý.
Hai người tay cầm tay, cùng đi đến ngự hoa viên.
Sau lưng trừ Tử Ý bên ngoài, không còn những người khác.
Sắc trời thâm trầm, mây đen che không, đừng nói là mặt trăng, ngay cả vì sao cũng khó khăn gặp.
Khu khu.
Trong bóng đêm dạo bước cũng không tệ. Càn Minh Nguyệt lôi kéo Vương Xuyên, trực tiếp hướng phía ngự hoa viên chỗ sâu đi đến.
Càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh càng u tĩnh.
Gió đêm phất qua hoa cỏ, mang đến trận trận thanh hương, cũng gợi lên Càn Minh Nguyệt long bào cùng sợi tóc. Đi vào trên một ngọn núi nhỏ, Càn Minh Nguyệt dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, xác nhận phụ cận không người sau, lúc này mới xoay người, mặt hướng Vương Xuyên.
Phu quân, nghe Tử Y nói, tại giã ngoại tu luyện, hiệu quả càng tốt.
Thế nhưng là thật?
Đương nhiên.
Vương Xuyên một tay lấy đối phương kéo vào trong ngực.
Ta cái này để nương tử thể nghiệm một phen giã ngoại này tu luyện diệu dụng.
Theo tất sột soạt thoát y tiếng vang lên, trên núi nhỏ lập tức vang lên một trận không đè nén được yêu kiều.
Tử Y đứng tại cách đó không xa, cho hai người đứng gác, nghe rung trời động tĩnh, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng.
Không biết là trùng hợp hay là làm sao, sau nửa canh giờ, đang đứng ở mê ly thời khắc Càn Minh Nguyệt, bỗng nhiên cảm giác chân khí một trận phun trào.
Vậy mà thật thuận lợi bước vào tiên tiên chi cảnh.
Vương Xuyên nhìn trận tròn mắt.
Ngoa tạo,
chẳng lẽ giã ngoại này tu luyện hiệu quả thật tốt như vậy?
Chương 375, tu chân kiến thức sơ giải, chương 375, tu chân kiến thức sơ giải.
Càn Minh Nguyệt đủ hài lòng, bất kể nói thế nào, thực lực của nàng rốt cục so Tử Ý cao hơn một chút, mà lại, giã ngoại này phương pháp quả nhiên hữu dụng.
Sau đó, nơi này thành nàng sân nhà.
Nàng ôm Vương Xuyên cái cổ, chính là một trận manh liệt làm.
Xong việc sau, cố nén như nhũn ra thân thể, mặc vào bá khí uy vũ long bảo, lại trở thành lãnh huyết vô tình đại vũ triều nữ đế.
Đêm nay chấm muốn trong đêm phê chữa tấu chương, phu quân đi tìm mấy vị tỷ tỷ đi, các nàng lúc này ngay tại Lãng Nguyệt điện.
Vương Xuyên trợn mắt hốt hoồm, tốc độ trở mặt này đơn giản so lật sách còn nhanh.
Bất quá gặp qua sóng to gió lớn hắn, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường.
Nương tử, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói.
Chuyện gì?
Vương Xuyên liền đem khoai lang thu hoạch lớn sự tình nói ra,
cũng yêu cầu Càn Minh Nguyệt tại cả nước mở rộng.
Càn Minh Nguyệt sau khi nghe được, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười.
Thật quá tốt rồi, có lần này khoai, ta đại vũ triều về sau cũng không tiếp tục sợ nạn đói. Phu quân, ngươi lại lập công lớn, muốn ban thưởng gì?
Vương Xuyên nghe nói như thế, lộ ra vẻ suy tư.
Hắn thực lực bây giờ đã đạt tới luyện khí 9 tầng, đột phá trúc cơ kỳ ở trong tầm tay. Nhưng là hắn đối với sau đó phải đi đường, lại có chút tỉnh tỉnh mê mê.
Nương tử, ta thân là phu quân của ngươi, vì ngươi phân ưu là, ta không muốn ban thưởng, chỉ muốn đi tàng thư các đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới một chút du ký tạp văn, mở rộng một chút tầm mắt.
Càn Minh Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
Nàng phu quân này, nhìn như có khi không đứng đắn, nhưng ở chính sự bên trên từ trước tới giờ không hồ đồ.
Không có vấn đề.
Ngày mai để Tử Y ngươi mang theo ngươi đi tàng thư các, bên trong thu nhận sử dụng không ít bản độc nhất bí lục, có lẽ đối với ngươi hữu dụng.
Vương Xuyên mừng rỡ trong lòng, ôm Càn Minh Nguyệt hung hăng hôn một cái.
Vừa định tiến hành bước kế tiếp, lại bị ngăn trở.
Phu quân, đêm nay thật không được, ngươi đi tìm các tỷ tỷ đi, các nàng còn không biết ngươi trở về nữa nha.
Vương Xuyên cũng không bắt buộc, dù sao vừa rồi Càn Minh Nguyệt mệnh không nhẹ.
Tử Y cần lưu lại bồi nữ đế, Vương Xuyên tùy tiện tìm cái tiểu thái giám dẫn đường, hướng phía Lãng Nguyệt điện tiến đến.
Lãng Nguyệt trong điện thất, đèn đuốc sáng trưng.
Mặc dù đã đến đêm khuya, nhưng Lâm Như Ngọc thất nữ lại đều còn chưa ngủ ý.
Các nàng người mặc lụa mỏng, nằm tại một tấm cực lớn trên giường, lẫn nhau nói thì thầm.
Trong đó, Lâm Như Ngọc, Cát Nhược Tuyết cùng Chiến Tường Vi ba nữ, bụng đã hiển hoài, Liễu Như Yên mặc dù đã mang thai, nhưng là còn nhìn không ra.
Phu quân đều đã đi 7-8 ngày, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về.
Làm sao?
Thu Hạnh muội muội đây là muốn phu quân.
Sắc Vi tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn sao?
Buổi tối hôm qua ngươi trong ngộng còn kêu gọi phu quân danh tự đâu?
Còn nói cái gì, ngươi điểm nhẹ, đừng đem hải tử làm đau.
Chúng nữ nghe nói như thế, tất cả đều che miệng yêu kiểu cười.
Ba hoa đúng không, ta nhìn ngươi là ngứa ra, xem ta chụp tay.
Chiến Tưởng Vi không khách khí rôi ra thon dài tay ngọc, hướng phía đối phương bộ ngực chụp tới.
Theo một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên, trên giường lập tức loạn tung tùng khéo.
Thất nữ ngươi bắt ta một thành, ta sờ ngươi một chút, chơi quên cả trời đất.
Đúng lúc này, nội thất cửa lớn tít.
Tê ôm một tiếng bị đẩy ra, Vương Xuyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới đến.
Phu quân.
Chúng nữ trông thấy Vương Xuyên, lập tức mừng rỡ,
nhao nhao xuống giường, hướng phía Vương Xuyên vây đi qua.
Vương Xuyên nhìn xem Lâm Như Ngọc mấy người nâng cao bụng lớn, bị hù mặt mũi trắng bệnh, vội vàng nên đón đỡ lấy.
Cô nãi nãi của ta bọn họ, các ngươi điểm nhẹ đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta thật là đau lòng hơn chết. Hắn một tay một cái, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy mấy vị người mang lục giáp ái thê, động tác nhu hòa đến phảng phất tại đối đại hiếm thấy chân bảo. Cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Lũ tiểu gia hỏa náo hay không các ngươi? Cảm giác rất tốt, không có không thoải mái, phu quân, chúng ta nhớ ngươi, rất muốn rất muốn. Lâm Như Ngọc mấy người hai con ngươi ngậm lấy xuân thủy, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Vương Xuyên tự nhiên biết các nàng có ý tứ gì, nhưng là hiện tại hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh, hắn thật sợ dưới sự kích động, khống chế không tốt lực đạo. Bởi vậy, hắn từ chối thẳng thắn, ngữ khí nghiêm túc. Không được, tuyệt đối không được. Mấy người các ngươi mang thai, cũng đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát ao. Ta bây giờ vừa đột phá đến luyện khí 9 tầng, lực lượng khống chế còn không hòa hợp, vạn nhất làm bị thương các ngươi cùng hài tử, hối hận cũng đã chậm. Lâm Như Ngọc mấy người mặc dù trong lòng có chút vắng vẻ, nhưng nhìn xem phu quân trong mắt lo lắng cùng thần trương, điểm này ủy khuất cũng dần dần hóa thành dòng nước ấm. Xuân Đào, Thu Hạnh cùng Chu Huyền Quân ba người, mặc dù không có mang thai, nhưng nhìn trước mắt như vậy ấm áp hình ảnh, cũng đều không có phương diện kia tâm tư. Một đêm này, Vương Xuyên cứ như vậy trông coi mấy vị tiểu thê, hàn huyên cả đêm. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Vương Xuyên liền không kịp chờ đợi tìm được Tử Y, muốn nàng dẫn chính mình tiến về tàng thư các. Tử Y đương nhiên sẽ không chối từ, nàng mang theo Vương Xuyên, 7 lần quặp 8 lần rẽ, rất mau tới đến một tòa cao 3 tầng lầu các trước. Lầu các này phi thường phong cách cổ xưa, thậm chí có chút không bắt mắt. Vương gia, tàng thư các đến, ngài có thể lần nữa tùy ý đọc qua. Tử Y đưa ra lệnh bài, thủ vệ im ắng tối lui. Nàng đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa gỗ, một cỗ hỗn hợp có Trần Cựu thư quyển cùng nhàn nhạt linh mục thanh hương khí tức đập vào mặt. Đùng. Vương Xuyên đưa tay tại Tử Y tích cốc bên trên không nhẹ không nặng vỗ một cái, xúc tu chỗ căng đẩy mà đẩy có giãn. Hắn cười hì hì nói, "Tử Y nương tử, nếu là không có việc gì, có thể hay không cùng ta cùng một chỗ tiến vào lầu các, giúp ta tra tìm một chút cần thiết thư tịch?" Tử Y thân thể run lên, vành hai đỏ bừng, cả người đều mềm nhũn. Nàng bé không thể nghe ân một tiếng, ngay sau đó liền bị Vương Xuyên lôi cuốn tiến vào tàng kinh các. Vành, một tiếng, đóng lại cửa lớn. Vương Xuyên hai ba lần liền đem Tử Y quần áo lột sạch. "Vương gia, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, Minh Nguyệt đều đã ngầm cho phép, ngươi cũng đừng căng thẳng." Vương Xuyên nói xong, liền nhào tới. Sau nửa canh giờ, hai người mặc tốt quần áo, khôi phục chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Nghỉ ngơi một lát sau, bắt đầu ở trong tàng kinh các cẩn thận tìm kiếm. Lầu 1 không có, lầu 2 cũng không có. Một mực tìm kiếm được gần giữa trưa, Tử Y mới tại lầu 3 có phát hiện. Vương Xuyên nghe được chào hỏi, vội vàng tiến tới. Từ giá sách tầng cao nhất một cái che kín cho bụi trong góc, rút ra một cái hẹp dài hộp. Mở ra sau khi, bên trong song song để đặt lấy hai quyển nhan sắc cám trầm giả thú. Hắn cầm lấy quyển thứ nhất, chậm rãi triển khai. Đỉnh là 4 cái phong cách cổ xưa chữ lớn, tu chân kiến thức sơ giải. Vương Xuyên mừng rỡ, lập tức cẩn thận đọc. Phía trên này hệ thống ghi chép tu chân giới cơ sở thưởng thức, bao quát linh căn chủng loại, tu luyện cảnh giới, đan dược pháp bảo phẩm cấp, cùng một chút cơ sở trận pháp phụ lục giới thiệu sơ lược. Nguyên lai muốn tu luyện, còn cần có được linh căn mới được, nếu không cuối cùng cả đời cũng vô pháp cảm ứng được thiên địa linh khí, càng đừng đề cập dẫn khí nhập thể. Nói như vậy, chính mình cũng là có được linh căn người. Hắn tiếp tục đọc qua, ánh mắt dừng lại tại liên quan tới trúc cơ cảnh miêu tả bên trên. Trúc cơ cảnh cần lấy tự thân linh căn làm dẫn, trúc cơ đan làm phụ, ở đan điền bên trong hóa khí thành dịch, xây thành đại đạo chi cơ. Đến tận đây, tiên phàm hai cách, thọ duyên 300 năm. Ngắn ngủi một hàng chữ, lại làm cho Vương Xuyên cảm xúc bành trướng, cũng có mục tiêu tiếp theo. Lấy tới đầy đủ trúc cơ đan, trúc cơ thành công, chương 376, Chu Huyền Nghi xảy ra chuyện, chương 376, Chu Huyền Nghi xảy ra chuyện. Hắn tiếp lấy nhìn xuống đi, trên mặt hưng phấn dần dần chuyển thành khói mù. Trên sách gia thu rõ ràng ghi lại, trúc cơ đan chính là nghịch thiên đoạt mệnh chi linh dược, đứng hàng tam phẩm thượng giai, không phải tu chân giới không thể tìm ra, không phải đại tông môn không thể luyện, không phải đại cơ duyên không thể được. Nhìn đến đây, Vương Xuyên tâm đã nguội một nửa. Hắn ngay cả tu chân giới ở đâu cũng không biết, càng không nói đến cái kia cao cao tại thượng tu tiên tông môn. Xem ra, mục tiêu của hắn cần cải biến một chút, đem lấy tới trúc cơ đan, cải thành tiến vào tu chân giới. Tử Y ngay tại bên cạnh hắn, trên sách gia thú nội dung nàng tự nhiên cũng nhìn cái 7-8 phần. Nhìn thấy Vương Xuyên trên mặt khói mù, nàng đội vàng ôn nhu an ủi. Vương gia không cần nản chí, xe đến trước núi ắt có đường, nói không chừng cái này một quyển khác bên trong, liền cất giấu con đường kia đâu. Vương Xuyên nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Đúng vậy a, nếu cái này tu chân kiến thức sơ giải là đệ nhất quyển, cái kia quyển thứ hai như thế nào lại là phàm vật? Hắn vội vàng cầm lấy quyển thứ hai ra thú, chậm rãi đem nó triển khai. Chờ hắn kỹ càng đọc xong tất sau, trong mắt lại có một tia hưng phấn. Quả nhiên, quyển thứ hai bên trên nội dung chủ yếu liền một cái, Thương Lang quốc cực bắc chỗ, có một tòa thượng cổ truyền tống trận. Nghe nói, chỉ cần tìm kiếm được đầy đủ linh thạch, liền có thể kích hoạt truyền tống trận, tiến về một thế giới khác. Nhưng cái này hưng phấn cũng không tiếp tục quá lâu, liền bị cụ thể hơn nan để hòa tan. Trên sách gia thú viết, truyền tống trận ở vào cực bắc cánh đồng tuyết chỗ sâu một cái sơn cốc vô danh bên trong. Nơi đó quanh năm cực hàn, đồng thời còn thổi mạnh trên 10 cấp cuồng phong, người bình thường gần như không thể ở nơi đó sinh tồn. Vấn đề khó khăn này đối với Vương Xuyên tới nói ngược lại là đơn giản, dù sao hắn có linh tuyển không gian tại, đại khái có thể từ từ tìm kiếm. Thực sự chịu không được hoặc là gặp được nguy hiểm, có thể đi vào không gian tránh né nghỉ ngơi, tương đương với có được một cái di động tuyệt đối phòng an toàn. Mấu chốt là, kích hoạt truyền tống trận cần 100 khối linh thạch hạ phẩm. Thứ này hình dạng thế nào? Hắn thấy đều chưa thấy qua, càng đừng đề cập đi nơi nào tìm. Vương Xuyên nhíu chặt lông mày, lần nữa đem tu chân kiến thức sơ giải triển khai, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới linh thạch kỹ càng miêu tả. Hắn nhanh chóng lật xem, rốt cục tại thiên tài địa bảo thiên tìm được tương quan ghi chép. Linh thạch, thiên địa linh khí ẩn dục chi kết tinh, chính là tu hành giới thông dụng tiền tệ. Nó sát bánh nhuận, xúc tu ô lương, nội ẩn tinh thuần linh khí, tu sĩ có thể cấp chi lấy tăng tu vi, bảy trận pháp, khu pháp khí. Theo nó phẩm chất, có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Linh thạch hạ phẩm thường thấy nhất, ước lớn chừng ngón cái, nhiều hiện lên bất quy tắc hình khối, màu sắc hỗn tạp. Nhìn đến đây, Vương Xuyên trong lòng hơi có một chút khái niệm. Hắn cố gắng đem linh thạch đặc thù ghi ở trong lòng, nghĩ đến về sau nhất định phải chú ý nhiều hơn. Nói không chừng lúc nào liền có thể ngoài ý muốn đụng phải. Mãi cho đến giữa trưa, Vương Xuyên mới cùng Tử Ý từ tàng bảo các bên trong đi ra. Mới ra cửa lớn, đã nhìn thấy một tên thái giám đội vã chạy đến, trông thấy hai người sau, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nô tài tham kiến Tĩnh Bắc Vương, bệ hạ có việc gấp để ngài tiến đến ngự thư phòng. Vương Xuyên cùng Tử Ý liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Nữ đế lúc này gấp triệu, tuyệt không phải bình thường. Trong ngự thư phòng, nữ đế Càn Minh Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, chân mày hơi nhíu lại. Gặp Vương Xuyên tiến đến, trực tiếp vẫy lui tả hữu, Tử Ý im lặng khế canh giữ ở ngoài cửa. Thanh Vân Quốc biến đổi lớn, đây là vừa lấy được gửi thư. Càn Minh Nguyệt đem một phong mật tín đưa cho Vương Xuyên. Vương Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, Thanh Vân Quốc thái hậu Chu Huyền Nghi, thế nhưng là nữ nhân của hắn, sẽ không ra chuyện gì đi. Hắn vội vàng mở ra thư tín, ánh mắt đảo qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Tin là Chu Huyền Nghi dùng bổ câu đưa tin phương thức khẩn cấp đưa ra. Trên thư viết, một cái thân phận không rõ người áo xanh đêm khuya tập kích Thanh Vân Quốc hoàng cung, đối phương mặc dù chỉ có một người, nhưng thực lực siêu tuyệt, thủ đoạn quỷ dị. Thị vệ hoàng cung chừng mấy trăm, lại hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Viết đến cuối cùng, thư tín im bặt mà dừng, mà lại phía trên chữ viết viết ngoáy, hiển nhiên là tại cực độ nguy cấp tình huống dưới vội vàng ngừng bút. Phía trên này, khoảng cách hiện tại đã qua 3 ngày. Vương Xuyên nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, sắc mặt biến khó coi không gì sánh được. Người áo xanh, thủ đoạn quỷ dị. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó tại Từ Châu thành bên ngoài, bị hắn giết chết tên kia tu sĩ áo xanh. Vô luận là quần áo miêu tả, hay là cái kia vượt qua phàm tục võ lực thủ đoạn quỷ dị, đều sao mà tương tự. Chẳng lẽ lại là cùng một bọn? Biết Chu Huyền Nghi là nữ nhân của mình, đến trả thù. Vương Xuyên trong lòng có chút lo lắng. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị đi Thanh Vân Quốc một chuyến, để Chu Huyền Nghi vận dụng Thanh Vân Quốc lực lượng, tìm kiếm linh thạch hạ phẩm, là sau đó tiến về tu chân giới làm chuẩn bị. Không nghĩ tới, bây giờ Chu Huyền Nghi ngược lại là trước một bước bị kiếp nạn này, mà mầm thai vạ rất có thể chính là hắn đưa tới. Minh Nguyệt, ta phải lập tức đi một chuyến Thanh Vân Quốc. Càn Minh Nguyệt tựa hồ sớm đã ngờ tới quyết định của hắn, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài. Có cần hay không ta phái ra tinh nhuệ cùng ngươi đồng hành? Không cần, đối phương chỉ có một người, chính ta đi là đủ. Vương Xuyên cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Hắn có được linh tuyển không gian cùng Đại Bạch Nga, một mình hành động ngược lại càng thêm thuận tiện, tiến có thể công lui có thể thủ. Tốt, vậy ngươi ngàn vạn bảo trọng, ta sẽ ở Đại Vũ chờ ngươi trở về. Vương Xuyên gật đầu, trước khi đi, đem linh thạch đặc tính nói rõ chi tiết đi ra, để Càn Minh Nguyệt nâng cả nước chi lực bắt đầu tìm kiếm. Vật này liên quan đến chúng ta về sau có thể hay không tiến vào tu chân giới, cực kỳ trọng yếu, nhất định phải toàn lực tìm kiếm. Rời đi ngự thư phòng, Vương Xuyên đi một chuyến Lãng Nguyệt Điện, đem chính mình muốn đi trước Thanh Vân Quốc sự tình nói ra. Chu Huyền Quân nghe được tỷ tỷ và cháu trai gặp nạn sau, hốc mắt lập tức đỏ lên. Không phải muốn đi theo cùng đi. Vương Xuyên tự nhiên không muốn để cho nàng mạo hiểm, phí hết không ít khí lực, mới miễn cưỡng trấn an xuống tới. Trở lại Tĩnh Bắc Vương phủ, Vương Xuyên đi hướng hậu viện. Thật xa liền nhìn thấy hình thể to lớn Đại Bạch Nga, chính uy phong lẫm lẫm cưỡi tại một con cái ngồng trên lưng. Ngẩng lên cái cổ, nghiêm nhiên một bộ chim bên trong bá chủ bộ dáng. Vương Xuyên thầm mắng một câu lớn sắc ngỗng, sau đó đi qua trực tiếp mở miệng. Tiêu Sái, lập tức cùng ta đi một chuyến Thanh Vân Quốc, ta có việc gấp. Nhìn thấy chủ nhân có chuyện muốn làm, Đại Bạch Nga cũng không lo được dưới thân mẹ ngỗng. Vị canh tử ngỗng trên lưng nhảy xuống, hướng phía Vương Xuyên ngoắc đầu, vẻ rất là háo hức. Vương Xuyên cũng không khách khí, trực tiếp xoay người cưỡi đi lên. Đại Bạch Nga hai cánh mãnh liệt phiến, cuốn lên đầy trời bụi đất. Thân thể cao lớn lấy cực nhanh tốc độ lên không, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, hướng phía Thanh Vân Quốc phương hướng cấp tốc bay đi. Chương 377, Âm Sát Tông Ti Đồ Kiều, chương 377, Âm Sát Tông Ti Đồ Kiều. Nửa ngày sau, sắc trời đêm đen đến. Thanh Vân Quốc trên hoàng cung không. Phong Trần mệt mỏi một đường cấp tốc chạy tới Vương Xuyên, cưỡi tại Đại Bạch Nga trên thân, hướng phía dưới nhíu mày quan sát. Toàn bộ hoàng cung rất là an tĩnh, không có tuần tra ban đêm thị vệ, không có khêu đèn đi qua cung nữ, càng không có bất kỳ thanh âm gì từ trong cung điện chạy ra, an tĩnh tựa như tử thành. Vương Xuyên trong lòng một lộ bộ, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Chu Huyền Nghi thế nhưng là nữ nhân của hắn, mặc dù hai người không có thành thân, nhưng lại có vợ chồng chi thực. Lại thêm Chu Huyền Quân vẫn là đối phương thân muội muội, vô luận như thế nào, hắn đều không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Hắn hít sâu một hơi, vỗ vô Đại Bạch Nga phía sau lưng, chỉ Chu Huyền Nghi chỗ Tử Thần Điện thiên điện. Đại Bạch Nga hiểu ý, rất nhanh hạ xuống nóc nhà, không có phát ra mảy may động tĩnh. Trong thiên điện, Chu Huyền Nghi sắc mặt có chút tái nhợt, phía sau nàng, tiểu hoàng đế Hoàng Hy chăm chú nắm chặt ống tay áo của nàng, thân thể nho nhỏ có chút phát run. Mấy mét bên ngoài, một tên người mặc áo xanh, ánh mắt dâm tà người trẻ tuổi, chính một bên nhàn nhã uống rượu, một bên sắc mị mị đánh giá nàng. Thái hậu, ba ngày thời gian đã qua, ngươi suy tính như thế nào? Sự kiên nhẫn của ta đã đến cực hạn. Người trẻ tuổi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt càng thêm rõ ràng tại nàng trên thân thể luyện chuyển lưu chuyển. Có đáp ứng hay không trở thành ta ti đồ kiêu cơ thiếp? Cung phụng ta làm Thanh Vân Quốc quốc sư, mỗi tháng hướng ta cung phụng 100 đôi đồng nam đồng nữ. Ngươi mơ tưởng? Chu Huyền Nghi nhìn hàm hàm đối phương, ta cho ngươi biết, coi như ta chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi vô sỉ yêu cầu. Ngươi tốt nhất đem ta thả đi, sau đó cút nhanh lên, nếu không, ta Thanh Vân Quốc Võ Vương điện hạ trở về, chắc chắn tự mình xuất thủ, đưa ngươi giết chết. Võ Vương? Ti đồ kiêu giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười nhạo một tiếng, đem chén rượu ném xuống đất, rơi vỡ nát. Quả thực là buồn cười đến cực điểm, bản chân nhân có thể coi trọng ngươi cái này nữ tử phàm tục, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ngươi dám một mà tiếp, lại mà ba ra sức khước tử, còn dám dùng cái đồ bỏ võ vương đến uy hiếp ta. Quanh người hắn khí tức đột nhiên trở nên lạnh lẽo tận xương, ẩn ẩn có hắc vụ từ hắn ống tay áo ở giữa lan tràn ra. Đã ngươi như vậy không biết điều, vậy cũng đừng trách bản chân nhân dùng sức mạnh. Đợi ta hung hăng là ngươi, lại đem ngươi hoàng đế này nhi tử hút xong tinh huyết luyện thành thi khôi, ta nhìn ngươi cái kia võ vương trở về, lại có thể làm khó dễ được ta. Lời còn chưa dứt, Ti Đồ Kiêu thân hình phát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, năm ngón tay thành chảo, hướng phía Chu Huyền Nghi cái cổ hung hăng chụp tới. Chu Huyền Nghi sắc mặt trắng bệch, lại quật cường bảo hộ ở trước người con trai, nhắm mắt lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Oeng. Đỉnh điện ầm vang phá vỡ một cái độc lớn, mảnh gỗ vụn gạch ngói vụn như mưa lộn xộn rơi. Một bóng người lôi cuốn lấy lăng lệ kình phong từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vọt tới Ti Đồ Kiêu. Ti Đồ Kiêu sắc mặt kỳ biến, vội vàng thu chảo triệt thoái phía sau, hiểm hiểm tránh đi bất thình lình tập kích. Hết thảy đều kết thúc, Vương Xuyên thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi cản đến Chu Huyền Nghi trước người. Võ Vương, ba. Chu Huyền Nghi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt quen thuộc bóng lưng, to lớn kinh hỉ trong nháy mắt vỡ tung tiếng lòng. Nàng liều linh bổ nhào qua, ôm chặt lấy Vương Xuyên, điên cuồng hướng phía trên mặt hắn trên thân hôn tới. Tại thời khắc này, cái gì thái hậu uy nghi, cái gì hoàng thất thể thống, đều bị nàng ném đến tận lên chín tầng mây. Nàng chỉ muốn dùng loại phương thức này, biểu đạt kích động của mình cùng hưng phấn. Mặt khác, sau đó lại nói. Vương Xuyên bị Chu Huyền Nghi nhiệt tình làm có chút chân tay luống cuống, nghĩ thầm lúc này mới một tháng không gặp, liền nghẹn thành dạng này. Xem ra đằng sau một trận vật lộn đại chiến không thể tránh né. Lập tức trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ. Quá con mẹ nó thâm ảo à, may mắn hắn tới kịp thời, nếu là chậm hơn một canh giờ, món ăn cũng đã lạnh. Tiểu hoàng đế nhìn xem mẫu hậu giống bạch tuộc bình thường ôm lấy võ vương manh thân, đầu óc trong lúc nhất thời đều không có quay lại, trực tiếp ngu ngơ ở nơi đó. Ti Đồ Kiêu ổn định thân hình, kinh nghi bất định đánh giá Vương Xuyên, thần sắc khinh miệt rốt cục bị ngưng trọng thay thế. Nhưng khi hắn vừa quay đầu, trông thấy Chu Huyền Nghi tiện phụ kia, vậy mà không để ý liêm sỉ, chủ động ôm nam nhân lại thân lại gặm, kém chút tức giận đến thổ huyết. Ba ngày trước, hắn đánh vào hoàng cung, trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ phụ để trước mắt hắn sáng lên. Lúc đó nữ nhân này còn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục trinh liệt bộ dáng, để hắn không thể không cho đối phương 3 ngày cân nhắc thời gian. Ai nghĩ đến, đối phương lại tại cái này đột nhiên xuất hiện trước mặt nam nhân như vậy phóng đãng. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Người chính là Võ Vương. Ti Đồ Kiêu âm lãnh mở miệng, quanh thân hắc vụ cuộn cuộn. Vương Xuyên vô vô Chu Huyền Nghi thì đuổi, để nàng chờ một lát, sau đó liền nhìn về hướng Ti Đồ Kiêu. Đối phương quần áo, còn có hắc vụ kia, cùng trước đó bị hắn giết chết người kia, đơn giản không có sai biệt. Ta chính là Võ Vương, ngươi là ai? Vì sao muốn phạm ta Thanh Vân? Ti Đồ Kiêu chu thân hắc vụ cuộn cuộn, thâm trầm nở nụ cười. Bản tọa Ti Đồ Kiêu, đến từ Âm Sát Tông, về phần vì sao tới đây, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi một kẻ hấp hối sắp chết? Nói xong, hắn thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, một thanh tạo hình kỳ lạ loan đao xuất hiện ở trong tay, hướng phía Vương Xuyên đầu chặt tới. Hắn muốn tại cái này tiện phụ trước mặt, đưa nàng nhân tình chém chết, để nàng biết mình cường đại. Nhưng mà, Vương Xuyên bước ra một bước, thân thể liền nhẹ nhàng thoát ra ngoài mấy trượng. Thanh phong bộ. Ti Đồ Kiêu con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, điều đó không có khả năng. Ngươi như thế nào ta Âm Sát Tông bí mật bất truyền? Vương Xuyên khẽ giật mình, lập tức giật mình. Bộ pháp này là hắn từ trước đó đánh chết người áo xanh trong tay thu hồi được, không nghĩ tới lại còn là đối phương tông môn công pháp. Học trộm tông ta bí kỹ, tội thêm một bậc. Ti Đồ Kiêu vừa kinh vừa sợ, loan đao trong tay hắc mang đại thịnh, hướng phía Vương Xuyên của tới, nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu. Vương Xuyên tùy ý tránh né mấy bước, cảm giác có chút không có ý nghĩa. Thực lực của đối phương, ước chừng ngay tại luyện khí 3 tầng dáng vẻ chừng, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi thật đúng là phế vật, chỉ là luyện khí 3 tầng, lại còn dám đến ta Thanh Vân Quốc hỏa loạn, nằm xuống đi. Vương Xuyên nói xong, ngón tay khép lại thành kiếm, hướng phía đối phương vung lên xuống. Hàng long đao thứ nhất, hàng long có hối hận. Ngao giống. Một đạo long ngâm vang lên, đao khí màu vàng mang theo vô địch khí thế, hướng phía Ti Đồ Kiêu vào đầu chém xuống. Đao khí chưa đến, uy áp kinh khủng kia đã để Ti Đồ Kiêu chu thân hắc vụ ba động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn tán loạn. Cái này sao có thể? Trên mặt hắn kinh sợ trong nháy mắt hóa thành sợ hãi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng cầm trong tay loan đao nằm ngang ở đỉnh đầu, đem toàn thân hắc vụ ngưng tụ thành một mặt nặng nề tâm chắn, ý đồ ngăn cản. Oeng! Đao khí màu vàng chém xuống. Hắc vụ tâm chắn tại đao khí trước mặt như là giấy bình thường, thanh loan đao kia đứt thành từng khúc, hóa thành một mịn. Đao khí nghiêng cắt qua thân thể của hắn. Hắn một đầu cánh tay cùng đùi, trong nháy mắt cùng thân thể tách rời. A! Ti Đồ Kiêu trong miệng hét thảm một tiếng, như con chó chết giống như quằn xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Chương 378, Nghĩa phụ Vương Xuyên, chương 378, Nghĩa phụ Vương Xuyên. Chu Huyền Nghi nhìn xem Vương Xuyên đại phát thần uy, tâm tình khuấy động không gì sánh được. Một đôi mắt đẹp giống đính vào trên người đối phương bình thường, cũng không rời đi nữa mảy may. Không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp của nàng biến đường đỏ, một đôi chân dài cũng không tự chủ khép lại. Đúng vào lúc này, vừa đầy 8 tuổi tiểu hoàng đế, một mặt xoắn xuýt đi tới bên người nàng, nhỏ giọng hỏi: "Mẫu hậu, ngươi có phải hay không ưa thích Võ Vương, muốn cho hắn sinh tiểu đệ đệ?" Chu Huyền Nghi thân thể mềm mại khẽ run, nguyên bản liền đường đỏ gương mặt trong nháy mắt trướng đến càng đỏ. Ngay cả trắng nón cái cổ đều nhiễm lên một tầng son phấn sắc. Nàng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hạ giọng nói: "Hoàng Hy, chớ có nói bậy. Nhi thần không có nói quảng." Hoàng Hy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thần sắc chăm chú: "Mẫu hậu mới vừa rồi không phải còn thân hơn Võ Vương sao? Nếu không thích, vì sao muốn thân?" "Đó là mẫu hậu tại cảm tạ hắn đã cứu chúng ta mẹ con." Chu Huyền Nghi cố tự chấn định giải thích, đem nhi tử ôm vào lòng, ôn nhu nói: "Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, mẫu hậu đời này sẽ chỉ có ngươi một đứa bé." Nghe nói như thế, Hoàng Hy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng mẫu hậu không cần ta nữa, ta đã không có phụ hoàng, không muốn lại mất đi mẫu hậu. Nói, hốc mắt của hắn có chút phím hồng, toát ra cái tuổi này không nên có yêu ớt. Chu Huyền Nghi trong lòng chua chua, đem nhi tử ôm thật chặt ở, nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn an ủi. Nàng nhìn về phía cách đó không xa Vương Xuyên, một cái ý niệm trong đầu lặng yên hiện hiện. Hoàng Hi, nếu không mẫu hậu đi cùng võ vương nói một chút, mời hắn làm nghĩa phụ của ngươi, vừa vặn rất tốt. Cứ như vậy, liền lại không ai dám khi dễ chúng ta. Thật có thể chứ? Võ vương sẽ nguyện ý không? Chu Huyền Nghi nhìn xem nhi tử cái kia khát vọng lại bộ dáng bất an, trong lòng mềm thành một mảnh. Nàng nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn nước mắt, ngữ khí càng ôn nhu. Mẫu hậu đợi lát nữa đi hỏi một chút nhìn, được không? Ân. Vương Xuyên ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Ti Đồ Kiêu. Thế nào? Phục hay không? Muốn hay không lại đánh một trận? Ti Đồ Kiêu co quắp trên mặt đất, đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ hôn mê, hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Xuyên trong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Ngươi dám đối với ta hạ nặng tay như thế, Âm Sát Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Sư tôn ta chắc chắn báo thù cho ta, đưa ngươi rút khô tinh huyết, luyện chế thành thi khôi, để cho ngươi vinh thế không được siêu sinh. Vương Xuyên cười, xem ra miệng của ngươi vẫn rất cứng rắn. Hắn tiện tay cơ lấy bên cạnh gỗ thật băng ghế, một cước giẫm ở đối phương cánh tay, hướng phía bàn tay của đối phương hung hăng nện xuống. Phanh! Năm ngón tay nát ba cây, còn có hai cây thành thịt nát. A! Tiêu thảm như heo bị làm thịt văng lên. Ti Đồ Kiêu đau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vương Xuyên bưng lên nước trà bên cạnh, trực tiếp đem đối phương tới tỉnh. Nói hay không? Ti Đồ Kiêu cắn răng, nói cái gì? Phanh! Lại là một cây băng ghế đập xuống, một tay khác cũng triệt để phế đi. A! Ti Đồ Kiêu kêu thảm la lộn. Đem ngươi biết hết thảy tất cả đều nói ra, có một tia dầu diếm, ta cam đoan để cho ngươi hối hận cả đời. Nói, lại lần nữa giơ lên ghế gỗ. Ta nói, ta toàn nói, ngươi đừng đánh nữa. Ti Đồ Kiêu sợ tè ra quần, hắn nước mắt chảy ngang, rốt cuộc không để ý tới cái gì nhân cách tôn nghiêm, sư môn bí mật, chỉ muốn mau chóng kết thúc cái này không phải người trả tấn. Ta gọi Ti Đồ Kiêu, là Âm Sát Tông ngoại môn chấp sự, phụ mệnh đến Thanh Vân Quốc thu thập đồng nam đồng nữ tinh huyết. Ti Đồ Kiêu đối mặt hung tàn Vương Xuyên, một tia cũng không dám giấu giếm, đem hắn biết đến hết thảy, tất cả đều nói ra. Thậm chí ngay cả ưa thích nhìn lén nữ nhân đi tiểu sự biến đổi này thái thói quen đều không có giấu giếm. Vương Xuyên cũng dần dần hiểu rõ Âm Sát Tông tình huống. Tông môn này đã tồn tại mấy trăm năm, ở vào Thương Lang Quốc cùng Đại Vũ Triều chỗ giao giới, một cái tên là Hắc Phong Sơn mạch hiểm ác chi địa. Nơi đó quanh năm trướng khí tràn ngập, âm phong gào thét, phàm nhân khó mà tới gần. Theo Ti Đồ Kiêu bàn giao, bởi vì vùng thế giới này linh khí khô kiệt, Âm Sát Tông nội nhân mới tàn lụi. Trong tông trước mắt chỉ có 10 người, ngoại môn chấp sự tăng thêm hắn, hết thảy có 3 cái, xem như Âm Sát Tông tay chân, phụ trách làm việc xấu. Trừ hắn bên ngoài, còn có 3 tên trưởng lão, 2 tên phó tông chủ, 1 tên tông chủ và 1 tên thái thượng trưởng lão. Trong đó, lợi hại nhất là thái thượng trưởng lão, thực lực luyện khí 9 tầng. Thứ yếu là tông chủ, luyện khí 8 tầng. 3 người bọn hắn chấp sự, gần nhất dốc toàn bộ lực lượng, là dâng thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, đi đầu thu thập đồng nam đồng nữ tinh huyết. Là 10 năm sau, thái thượng trưởng lão trùng kích trúc cơ kỳ làm chuẩn bị. Nghe đến đó, Vương Xuyên trong lòng nhưng xem ra trước đó chết ở trong tay hắn cái kia người áo xanh chính là cái này Âm Sát Tông chấp sự. Ta hỏi ngươi đáp, dám nói bậy một câu, chết. Đúng đúng đúng, ta nhất định thành thật trả lời. Các ngươi Âm Sát Tông bên trong có thể có linh thạch? Vương Xuyên hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Có. Bao nhiêu khối? Là cái gì phẩm chất? Cụ thể có bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng ta xác thực gặp qua tông chủ và thái thượng trưởng lao xuất ra linh thạch hạ phẩm thưởng thức qua. Vương Xuyên nghe nói như thế, trong lòng lập tức đại hỉ. Lúc trước hắn còn đối với linh thạch hạ lạc không có chút nào đầu mối, không nghĩ tới đến Thanh Vân Quốc một chuyến, không chỉ có cứu Huyền Nghi mẹ con, lại ngoài ý muốn đạt được linh thạch chuẩn xác hạ lạc. Nếu là đối phương có 100 khối linh thạch hạ phẩm, là hắn có thể thành công kích hoạt truyền tống trận, tiến về tu chân giới. Bất quá tại đi Âm Sát Tông trước đó, hắn tự nhiên phải đem tất cả tình báo từ Ti Đồ Kiêu trong miệng moi ra đến. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương trở nên hòa ái rất nhiều. Thậm chí xoay người tự tay đem hắn đỡ thẳng, ngữ khí ôn hòa. Ngươi từ từ nói, đem ngươi liên quan tới Âm Sát Tông hết thảy nói hết ra, ta nếu là hài lòng, liền sẽ thả ngươi đi. Sau nửa canh giờ, theo răng rắc một tiếng, Ti Đồ Kiêu đầu bị Vương Xuyên một đao chặt xuống. Đối phương chết không nhắm mắt, nhưng Vương Xuyên đối với cái này căn bản không quan tâm. Dám đối với hắn nữ nhân ra tay, tự nhiên không có sống khả năng. Vương Xuyên ngồi chồm hổm trên mặt đất một trận tìm bòi, chỉ mò ra một bản bí tịch, cùng thật dày một sấp ngân phiếu. Bí tịch trên người hắn liền có một bản, chính là Hắc Sát Phệ Nguyên Công. Ngân phiếu cũng chỉ có 10 mấy vạn lượng. Nghèo bức, ngay cả chút ra dáng bảo bối đều không có. Vương Xuyên thầm mắng một câu, ngẩng đầu lên. Lập tức đã nhìn thấy một đôi đại lôi xuất hiện lên đỉnh đầu. Chu Huyền Nghi sắc mặt đỏ lên, có chút muốn nói lại thôi. Vương Xuyên đứng người lên, tò mò nhìn nàng, "Huyền Nghi, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?" Chu Huyền Nghi bị hắn thấy gương mặt hồng nhuận phớt, phản phất chín mùi mật đào. Nàng gật đầu, nhỏ giọng nói, "Vương Xuyên, ta muốn cầu ngươi một chuyện." "Hai chúng ta ở giữa, nói cái gì cầu hay không, khách khí, có chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là, ta muốn để Hoàng Hy nhận ngươi làm nghĩa phụ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý." "Không có vấn đề." Vương Xuyên một lời đáp ứng. Sau đó tiện hề hề ghé vào Chu Huyền Nghi bên hai, hạ giọng, "Nghĩa phụ làm mẫu hậu, tuyệt phối, ngươi nói đúng không?" Chu Huyền Nghi phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. "Muốn chết rồi ngươi." "Nói hiệu nói vượn cái gì, hải tử còn ở đây." Vương Xuyên thấy tốt thì lấy, nhìn về phía tiểu hoàng đế. "Hoàng Hy, về sau có ta ở đây, không ai có thể khi dễ mẹ con các ngươi, đến, gọi cú nghĩa phụ nghe một chút." Tiểu hoàng đế cao hứng hô to, "Nghĩa phụ?" "Ai?" "Hảo nhi tử." Vương Xuyên sờ sờ Hoàng Hy hoàng đế đầu chó, trên mặt tươi cười. Chương 379, Gia Phong Nhiếp Chính Vương, chương 379, Gia Phong Nhiếp Chính Vương. Thu thập xong Ti Đồ Kiêu, Vương Xuyên cũng rốt cục buông lỏng. Ngắm nhìn một phía, mới nhớ tới những cái kia bị nhốt lại cung nữ thái giám cùng thị vệ. Hắn dựa theo Ti Đồ Kiêu trước khi chết bàn giao, tại một chỗ vắng vẻ trong cung điện tìm được bọn hắn. Đám người bị cầm tù đã lâu, vừa kinh vừa sợ, vốn chỉ muốn mạng nhỏ khó đảm bảo. Ai biết lại bị từ trên trời giáng xuống Võ Vương tự mình cứu giúp, nhao nhao quỳ xuống đất khóc giống gấu tạng. Vương Xuyên phất tay để bọn hắn đứng dậy, lập tức hạ lệnh. Kẻ xấu đã đền tội, nguy cơ đã giải, ai về chỗ nấy, nhanh chóng thanh lý hiện trường, khôi phục cùng cấm trật tự. Là Tạ Võ Vương điện hạ. Đám người nói xong, liền bắt đầu hành động. Không đến nửa canh giờ, nguyên bản âm u đầy tử khí hoàng cung liền lần nữa khôi phục bình thường. Đem tiểu hoàng đế dỗ ngủ, Chu Huyền Nghi mệnh lệnh ma cẩn thận chăm sóc, liền vội vã trở về Tử Thần Điện Thiên Điện. Xuyên qua hai đạo cửa mặt trăng, Chu Huyền Nghi đi tới một chỗ đẹp đẽ phòng tắm trước. Trong ao, Vương Xuyên chính trần như nhộng nằm ở bên trong, ấm áp dòng nước tràn qua lồng ngực. Mờ mịt hơi nước mơ hồ hắn góc cạnh rõ ràng mặt. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi, không có bản cung phân phó, bất luận kẻ nào không được đến gần. Chu Huyền Nghi sắc mặt đỏ lên, có chút không kịp chờ đợi phất tay, hướng phía chung quanh hầu hạ các cung nữ nói ra. Mấy tên cung nữ trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, nhưng lại không dám biểu lộ mảy may, tất cả đều cung kính gục đầu xuống. Là Thái hậu. Theo các nàng lặng yên không tiếng động rời khỏi tắm điện, cửa điện bị chậm rãi đóng lại. Bên hồ tắm chỉ còn lại có mờ mịt hơi nước cùng dần dần ấm lên không khí. Chu Huyền Nghi người mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, nhìn xem trong nước tráng kiện thân ảnh, nhịp tim không khỏi tăng tốc, trên mặt đỏ ửng càng tiểu diễm, nhịn không được liếm môi một cái. Phu quân, để thiếp thân vì ngươi sát bên người vừa vặn rất tốt. Chu Huyền Nghi thanh âm đặc biệt mềm mại đáng yêu. Nàng cảm giác mặt có chút phát sốt. Từ khi nàng đi vào hoàng cung ngày sau, đều quên bao lâu không có như vậy chủ động qua. Phu quân xưng hô thế này, càng là chưa bao giờ nói qua. Vương Xuyên nghe vậy, cười tủm tỉm mở mắt ra, hướng phía đối phương mở ra ôm ấp. Nương tử, mau tới, vi phu đã đợi chờ đã lâu. Một tiếng nương tử, để Chu Huyền Nghi hưng phấn toàn thân phát run. Nàng không do dự nữa, ngón tay ngọc nhỏ dài rời đi bên hông, nhẹ nhàng kéo một cái, phượng bào đai lưng liền lặng lẽ trượt xuống. Bất quá một lát, một bộ tựa như dương chi ngọc hoàn mỹ thân thể, liền không có chút nào che giấu bại lộ tại Vương Xuyên ánh mắt phía dưới. Vương Xuyên nhìn trước mắt chín muội mỹ nhân, nhịn không được sắc tâm nổi lên. Một thanh kéo lấy đối phương đột thủ, liền kéo vào trong nước. Rầm rầm, rầm rầm. Trong bồn tắm nước, văng khắp nơi mà ra, đem tắm trong điện làm một mảnh hỗn độn. Tắm ngoài điện chờ các cung nữ, nghe được trong điện truyền ra tiếng gào thét, sớm đã mặt đỏ tới mang tai, tim đập như trống trầu. Chỉ là nghe, liền cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, gương mặt đốt nóng. Một lúc lâu sau, Vương Xuyên lôi kéo Chu Huyền Nghi, một mặt bình thường trở về tầm cung. Đợi đến các cung nữ tiến vào tắm điện chuẩn bị thu thập lúc mới phát hiện, tràn đầy một phòng tắm nước, vậy mà chỉ còn lại không tới 1/3. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Chu Huyền Nghi rốt cục cung dung tỉnh lại. Vừa ngồi dậy, cũng cảm giác dưới thân đau rát. Tê. Nàng đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, nhịn không được hít sâu một hơi. Hơi động đậy, liền cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, nhất là vòng eo cùng hai chân, phản phất bị xe vòng ép qua bình thường. Có thể lập tức, nàng liền lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng quay người, nhìn về phía bên cạnh đang ngủ say Vương Xuyên, nhịn không được vén lên mái tóc. Vương Xuyên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Buổi tối hôm qua hắn vẫn bận sống đến sau nửa đêm mới ngủ, lúc này bị ép tỉnh lại. Giờ gì? Nô, hiện tại vừa qua khỏi giờ tị. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh lên, nên đi ăn điểm tâm. Nô. Tốt. Sau nửa canh giờ, Hoàng Hy hoàng đế, Chu Huyền Nghi cùng Vương Xuyên, ba người cùng một chỗ ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tiểu Hoàng Hy cùng Vương Xuyên ăn rất ngon, Chu Huyền Nghi thì không có gì khẩu vị. Mẫu hậu, ngươi làm sao không ăn đâu? Hôm nay điểm tâm ăn ngon lắm. Hoàng Hy tò mò hỏi. Chu Huyền Nghi ôn nhu mở miệng, mẫu hậu vừa rồi ăn no rồi, tuyệt không đói, ngươi ăn nhiều một chút. Nói xong, còn trắng Vương Xuyên một chút. A, tốt a. Tiểu Hoàng Hy lên tiếng, lại lần nữa vùi đầu, hết sức chuyên chú đối phó lên điểm tâm. Tuyên chính điện. Văn võ bá quan phân lập hai bên, tất cả đều túi đầu mắt túi xuống, bình tức tĩnh khí. Lớn như vậy cung điện bên trong, tràn ngập một cỗ khác biệt dị vãng nghiêm túc cùng kiềm chế. Bọn hắn đều được biết tin tức, Võ Vương điện hạ đường xa mà đến, ngang nhiên xuất thủ, đem cái kia cưỡng ép hoàng đế cùng thái hậu áo xanh cao thủ chu diệt. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vân quốc lần nữa khôi phục bình thường trật tự. Hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm. Thái giám sắc nhọn thanh âm vang lên, bách quan mừng rỡ, nhao nhao chỉnh lý y quan, quỳ xuống đất cung nghênh. Tuổi nhỏ hoàng đế thân mang long bảo, tại thái hậu đồng hành chậm rãi đi vào đại điện. Chu Huyền Nghi mũ phượng khăn quàng vai, dáng vẻ đoan trang. Chỉ là như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện nàng giữa lông mày tràn đầy kiểu mị phong tình. Đi đường lúc, hai cước hướng ra ngoài, khập khiễng. Phía sau hai người cách đó không xa, Vương Xuyên người mặc thường phục, không nhanh không chậm đi theo. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt đảo qua trong điện quần thần, phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến quan viên, đều cảm thấy lưng phát lạnh, cuống quýt đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến Võ Vương điện hạ. Bách quan cùng kêu lên hành lễ, tiếng gầm trong điện quanh quẩn. Tiểu hoàng đế tại trên long ỷ vào chỗ, Chu Huyền Nghi thì ngồi ở một bên giật dây nghe song phượng tọa bên trên. Mà Vương Xuyên trực tiếp đứng ở long ỷ chi bên cạnh. Chúng ái khanh bình thân. Hoàng Hy đế thanh âm non nớt trong điện vang lên. Đợi bách quan đứng dậy, một thành viên lao tướng dẫn đầu ra khỏi hàng, không người nói. Bệ hạ, thái hậu, thần có bản tấu. Hôm qua trong cung biến cố, may mắn được Võ Vương điện hạ kịp thời đổi tới, chu sát yêu nhân, cứu giá có công. Đây là xã tắc may mắn, vạn dân chi phúc, thần coi là, khi trùng điệp ngợi khen Võ Vương điện hạ. Vương Xuyên nghe thanh âm có chút quen tai, hướng người kia nhìn lại, phát hiện lại là người quen. Chính là trước đó bị bắt giữ Ti Mã Tự lao tướng quân. Không nghĩ tới hắn vậy mà về tới hoàng thành. Ti Mã Tự lời kia vừa thốt ra, lập tức có vài vị đại thần ra khỏi hàng phụ họa. Ti Mã Lao tướng quân nói cực phải, Võ Vương điện hạ công tại Sa Tắc, lẽ ra trọng thưởng. Nếu không có Võ Vương điện hạ, hậu quả khó mà lường được. Trên triều đình, tất cả đều là đối với Võ Vương khen ngợi thanh âm. Chu Huyền Nghi trong lòng thật cao hứng, ôn nhu nói, không biết chúng khanh coi là nên như thế nào phong thưởng Võ Vương cho thỏa đáng. Lời này hỏi ra, trong điện ngược lại an tĩnh. Theo Võ Vương bây giờ quyền thế cùng hy vọng, phổ thông phong thưởng đã không có chút ý nghĩa nào. Vàng bạc tài bảo, người ta không thiếu. Thăng quan tiến tước, đã là thân vương tôn sư, lại hướng lên. Không chờ bọn hắn trả lời, Chu Huyền Nghi liền tự mình mở miệng. Võ Vương cứu gia có công, công tại Sa Tắc, bản cung cùng bệ hạ thương nghị, quyết định ra phong Võ Vương là nhất chính vương, tổng lĩnh triều chính. Là cố quốc bản, an Sa Tắc, bệ hạ đem nhận Võ Vương làm nghĩa phụ. Từ đó, Võ Vương cùng bệ hạ lấy phụ tử tương xứng. Nghĩa phụ hai chữ vừa ra, cả triều xôn xao. Từ đó về sau, Võ Vương không chỉ có là quyền khuynh triều dã nhiếp chính vương, càng là hoàng đế trên danh nghĩa phụ thân. Một chút lao thần muốn mở miệng khuyên can, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Long Nghị cái khác thân ảnh lúc, tất cả nói tất cả đều nuốt trở vào. Chương 380, mua sắm thanh quan nhân, chương 380, mua sắm thanh quan nhân. Thấy không có người phản đối, Vương Xuyên không người lĩnh chỉ tạ ơn. Lập tức liền ban bố mệnh lệnh thứ nhất, ác nhân mặc dù đã đền tội, nhưng sau lưng nó tông môn thế lực không thể khinh thường. Là tăng cường quốc lực, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bản vương mệnh lệnh. Nâng cả nước chi lực, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, kỳ thạch dị mỏ, nhất là ẩn chứa năng lượng đặc thù tảng đá. Mặc dù đám đại thần không biết nhiếp chính vương tìm kiếm tảng đá làm gì, nhưng giờ phút này không người dám đưa ra dị nghị, nhao nhao không người lĩnh mệnh. Bách quan tối lui, Thái hậu Chu Huyền Nghi cũng dẫn tiểu hoàng đế trở về hậu cung. Vương Xuyên một mình đi ra đại điện, ánh mắt thâm thúy. Tìm kiếm thiên tài địa bảo mệnh lệnh đã hạ đạt, nhưng vương thế giới này linh khí mỏng manh, có thể hay không tìm tới đầy đủ linh thạch đến kích hoạt truyền thống trận, hay là không thể biết được. Xem ra, âm sát tông chi hành nhất định phải trước thời hạn. Hắn nhìn về phía Hắc Phong Sơn mạch phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cái kia dấu ở trong núi sâu tông môn, có lẽ liền cất giấu hắn thứ cần thiết nhất. Cùng bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Mình giết đối phương hai người, thù oán đã kết, thừa dịp bọn hắn còn không có biết được tin tức, đánh hắn trở tay không kịp. Vương Xuyên suy nghĩ một phen sau, mới bước nhanh trở về hậu cung. Hai ngày sau, Vương Xuyên mang theo Chu Huyền Nghi đi khắp Thanh Vân Hoàng Cung các ngõ ngách. Hậu hoa viên, bên hồ nước, trên núi giả, trong lương đỉnh, trong hoàng cung mỗi chỗ địa điểm đều lưu lại hai người mồ hôi. Chu Huyền Nghi từ ban sơ kháng cự, càng về sau nên hợp, triệt để buông ra. Hai ngày sau đêm khuya, trong tẩm cung tràn ngập lưỡi biếng khí tức. Chu Huyền Nghi rúc vào Vương Xuyên trong ngực, tóc đen phủ kín bên gối, trên cổ còn lưu lại vết đỏ. Vương Xuyên vuốt vuốt nàng một lọn tóc, mở miệng nói, Huyền Nghi, ta cần rời đi. Chu Huyền Nghi trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng cũng biết không có khả năng ngăn cản. Trầm mặc một lát sau, nàng mở miệng, ta nếu là nhớ ngươi, làm sao bây giờ? Dễ nói, ngươi dùng bổ câu đưa tin, ta ngàn dặm tặng người. Một lời đã định, tứ mã nan truy. Một lúc lâu sau, hai người tách ra. Vương Xuyên mặc quần áo tử tế, đi ra tầm cung. Dưới chân hắn một chút, thân hình đột nhiên cất cao, nhẹ nhàng đi tới nóc nhà. Vung tay lên, đại bạch nga xuất hiện. Cặc cặc cặc, cặc cặc. Tiêu Sái Ca rất phẫn nộ. Chính mình tân tân khổ khổ trở đi chủ nhân đến nơi này, đến về sau liền đem nó ném không gian. Dòng dã hai ngày rưỡi, đơn giản không phải người. Vương Xuyên cũng có chút không có ý tứ, xuất ra một cây trăm năm sầm núi, nhét vào đại bạch nga trong miệng, ngăn chặn miệng của nó. Tiêu Sái Ca liếc mắt, lúc này mới coi như thôi. Theo một đạo ngông tiếng vang lên, Vương Xuyên cưỡi đại bạch nga cấp tốc lên không, hướng phía Đại Vũ Triều kinh thành bay đi. Hắn sau khi đi, không đến nửa nén hương, một cái phi cấp liền từ Thanh Vân Quốc hoàng cung cất cánh, hướng phía Đại Vũ Triều kinh thành phương hướng ra sức vỗ cánh. Chu Huyền Nghi nhìn xem phi cấp dung nhập chân trời, gương mặt từng đỏ, ta ngược lại muốn xem, lời của ngươi nói chắc chắn không tính toán gì hết. Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc, Vương Xuyên thuận lợi về tới Đại Vũ kinh thành trong phủ. Hắn để đại bạch nga chính mình đi tìm mẹ ngỗng, chính mình thì là rửa mặt, để cho người ta gọi tới Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ. Xuyên ca, ngươi tìm chúng ta. Vương Xuyên gật đầu, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, tọa hạ vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người cũng không khách khí, tọa hạ liền bắt đầu ăn. Hai người các ngươi đến kinh thành đã lâu như vậy, tiểu thiếp tìm mấy cái. Xuyên ca, vừa mới đến không có mấy ngày, còn chưa kịp đâu. Vương Xuyên sắc mặt đêm đen đến, các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta dạy cho các ngươi Long Hổ Bí Điển, không phải để cho các ngươi ăn cơm khô, các ngươi phải nắm chắc thời gian, đem thực lực để lên. Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ bị giáo huấn được đỏ mặt cổ thô. Xuyên ca, chúng ta biết sai rồi. Lý Nhị Cầu gãi đầu một cái, chủ yếu là kinh thành nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta cũng không biết đi đâu tìm thích hợp tiểu thiếp à. Nô Thiết Trụ cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy a Xuyên ca, chúng ta hai ngày này ánh sáng quen thuộc kinh thành hoàn cảnh. Vương Xuyên nhìn xem hai cái này khờ hàng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, thôi, chuyện này ta đến an bài, các ngươi hiện tại nhiệm vụ liền làm mau chóng đem Long Hổ Bí Điện khẩu quyết đọc ngược như chạy. Nói đi, Vương Xuyên đứng dậy liền đi. Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ mộng bức nhìn xem Vương Xuyên rời đi, lại liếc nhìn nhau. Ngươi nói, Xuyên ca làm sao tức giận như vậy? Ta đoán là có chuyện muốn chúng ta làm, nhưng là chúng ta thực lực không đủ. Ta cảm thấy cũng là. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hưng phấn. Ngay tại hai người vùi đầu khổ công thời điểm, Vương Xuyên đã đi tới kinh thành lớn nhất Thanh Lâu. Vào cửa sau, bên trong yên tĩnh. Tú bà là cái 30 tuổi phụ nhân, trông thấy Vương Xuyên sau, con mắt lập tức sáng lên. Vạn eo bảy hung đụng lên đến. Vị công tử này, làm sao nhìn có chút lạ mắt? Là lần đầu tiên đến chúng ta Vạn Hoa lầu sao? Nói, liền đem chính mình sung mãn bộ ngực hướng Vương Xuyên trên cánh tay cọ. Vương Xuyên ăn vô cùng tốt, tự nhiên trướng mắt bực này mặt hàng, mấu chốt là, hắn sợ nhiễm bệnh. Hắn bất động thanh sắc tránh đi, ngữ khí trong bình thản mang theo uy thế. Các ngươi nơi này có thể có thanh quan nhân. Tú bà bị người cự tuyệt, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Tự nhiên là có, làm sao, vị công tử này muốn nghe khúc. Chúng ta nơi này đến xế chiều mới buôn bán, công tử muốn nghe, buổi chiều lại đến đi.
Ta không nghe khúc, ta muốn mua người.
Không bán. Tú bà quay đầu bước đi. Loại này tự cho là đúng người trẻ tuổi nàng đã thấy nhiều. Mỗi lần nghe được giá cả, đều sẽ bị hù sắc mặt tái nhợt, chán trường rút đi. Ai biết, nàng vừa đi ra một bước, thật dày một sấp ngân phiếu liền xuất hiện ở trước mắt. Tú bà bước chân trong nháy mắt đính tại nguyên địa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngân phiếu, phía trên nhất một tấm mệnh giá liền để nàng hô hấp dồn dập. Nàng cứng ngắc xoay người, trên mặt đã chất lên trước nay chưa có nhiệt tình dáng tươi cười, trở mặt nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở.
Ôi,
công tử ngài nói sớm đi. Nàng cơ hồ là nhào tới, muốn tiếp nhận ngân phiếu, Vương Xuyên lại cổ tay khẽ đảo, đem ngân phiếu thu về. Dẫn đường, nhìn người.
Đúng đúng đúng, công tử mời tới bên này, mời tới bên này.
Tú bà mang theo Vương Xuyên tiến về hậu viện. Theo nàng một trận gọi, hơn 20 tên thanh quan nhân rất nhanh đứng thành một hàng, chờ hắn chọn lựa. Những mỹ nhân này dáng dấp rất không tệ, mà lại từng cái tư thái xinh đẹp.
Ngươi, ngươi còn có ngươi, ba người các ngươi lui về, mặt khác, hết thảy bao nhiêu tiền, nói số đi.
Tú bà bị Vương Xuyên đại thủ bút này cả kinh hít sâu một hơi, thanh âm đều mang tới thanh âm rung động.
Công tử, ngài là nói,
trừ ba vị kia, còn lại ngài muốn hết.
Làm sao, có vấn đề?
Không có.
Không có vấn đề.
Tú bà kích động đến gương mặt đỏ lên, thật nhanh khuấy động lấy tính toán. Nơi này hết thảy 23 vị thanh quan nhân, trừ bỏ ba vị, còn có 20 vị, mỗi vị định giá 1000 lượng, tổng cộng 2 vạn lượng.
Công tử ngài như vậy hào sảng, ta cho ngài đánh cái giảm 20%, ngài cho 16,0002 là được.
Cái giá tiền này hiển nhiên hư cao, nhưng Vương Xuyên lười nhác so đo, trực tiếp rút ra ngân phiếu đưa tới.
Chuẩn bị xe ngựa, đem người đưa đến Tĩnh Bắc Vương phủ.
Cái gì?
Tĩnh Bắc Vương phủ? Ba.
Nghe được Vương Xuyên lời nói, Tú bà hòa thanh quan nhân tất cả đều sợ ngây người.
Chương 381, Thiên ngoại tinh thiết, chương 381, Thiên ngoại tinh thiết.
Sau nửa canh giờ, năm chiếc xe ngựa đi tới Tĩnh Bắc Vương phủ cửa sau. Theo xa ngựa dừng lại, 20 tên hay dưới người xe, tiến nhập vương phủ. Vương phủ rất lớn, bên trong rất nhiều đặc viện. Vương Xuyên đem các nàng phân làm hai tổ, phân biệt dẫn tới hai tòa trong sân. Sau đó lại khiến người ta đem Lý Nhị Cẩu cùng Nô Thiết Trụ gọi tới.
Xuyên ca, ngươi tìm chúng ta.
Hai người các ngươi về sau liền ở nơi này, một người một cái sân.
Xuyên ca, không cần khách khí như thế, hai chúng ta hiện tại chỗ ở rất tốt.
Vương Xuyên trừng mắt, không phải cho các ngươi ở, là cho các ngươi thị thiếp ở.
Cái gì?
Tùy tùng, thị thiếp.
Hai người mộng, thuận Vương Xuyên chỉ phương hướng, xuyên thấu qua cửa lớn đi đến nhìn lên, nhất thời ngẩn ra mắt. Chỉ gặp hai tòa đẹp đẽ trong sân, phân biệt đứng đấy 10 vị dung mạo tú lệ giai nhân.
Từng cái đê mi thuận nhãn, nghi thái vạn phương.
Xuyên ca, cái này.
Đây đều là.
Lý Nhị Cẩu con mắt trừng đến căng tròn.
Không sai.
Vương Xuyên đứng chắp tay.
Mỗi cái sân nhỏ 10 người, sau này sẽ là các ngươi thị thiếp.
Đây đều là chưa phá thân thanh quan nhân, hai người các ngươi yên tâm nhận lấy chính là.
Nô Thiết Trụ mãnh liệt nuốt nước bọt, hai chân đều có chút như nhũn ra.
Xuyên ca, đây cũng quá.
Làm sao?
Ngại ít.
Không phải không phải, hai người vội vàng khoát tay. Lý Nhị Cẩu gấp đến độ xuất mồ hôi chán, là nhiều lắm.
Chúng ta cái nào xứng với nhiều như vậy mỹ nhân?
Không, các ngươi nói sai, các ngươi một cái là tam phẩm đại đô đốc, một cái là tứ phẩm minh uy tướng quân, có thể nhận lấy các nàng, là các nàng tám đời đã tu luyện phúc khí.
Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào tu luyện đi thôi.
Trong một tháng, ít nhất phải đến luyện khí 3 tầng trở lên thực lực, sau đó mới có thực lực, đi theo ta đi xa nhà một chuyến.
Nói xong, Vương Xuyên cưỡng ép đem hai người đẩy vào trong viện.
Vừa đóng lại cửa viện, đã nghe đến sau lưng truyền đến một trận làn gió thơm. Lấy Vương Nhược Y cầm đầu 13 vị mỹ nhân tuyệt sắc, cùng một chỗ hẹn nhau mà đến. Các nàng ánh mắt u hoán, có chút thậm chí lê hoa đái vũ.
Nhược Y Nhi,
Vân Nhi,
Viễn Nhi,
các ngươi làm sao cùng đi?
Tìm ta có việc.
Vương Nhược Y Nhi buồn bã cười một tiếng, mở miệng nói, chúng ta là đến hỏi một chút Nhị gia, có phải hay không đã đem chúng ta đem quên đi?
Nhị gia, ngươi trở về lâu như vậy, ngay cả cũng không đụng tới chúng ta một chút, có phải hay không chơi chán?
Nghe nói Nhị gia mang về 20 vị thân khinh thể nhu muội muội,
các nàng ở chỗ nào?
Có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút?
Vương Xuyên nghe 13 người cái này đổ nhào bình dấm chua lời nói, lập tức bó tay toàn tập. Hắn lần trước trở lại kinh thành, liền vội vàng đi hoàng cung, sau đó lại lấy được Chu Huyền Nghi xảy ra chuyện tin tức, vội vàng đi cứu người. Tính toán thời gian, xác thực mấy hôm không có lật bài của các nàng con. Bất quá, cái này 20 cái thanh quan nhân cũng không phải hắn. Vấn đề này nhất định phải giải thích rõ ràng.
Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái kia 20 người là ta là Nhị Cẩu cùng Thiết Trụ tìm thị thiếp, không phải ta.
Nhị gia, ngươi muốn gạt chúng ta cũng phải tìm tốt lấy cớ, Nhị Cẩu cùng Thiết Trụ hai người nhiều trung thực.
Có thể lập tức tìm nhiều như vậy thị thiếp.
Ai mà tin a?
Chính là, Nhị gia, ngươi liền nói lời nói thật đi.
Vương Xuyên cười khổ, ta nói thật, không tin ta đi đem Nhị Cẩu cùng Thiết Trụ gọi tới, các ngươi tự mình hỏi một chút.
Lý Nhị Cẩu cùng Nô Thiết Trụ thế nhưng là tâm phúc của ngươi, tự nhiên là ngươi nói cái gì, bọn hắn liền nhận cái gì.
Đang nói, sân nhỏ cửa lớn gần như đồng thời bang lang một tiếng bị mở ra, Lý Nhị Cẩu cùng Nô Thiết Trụ hai chân run lên đi tới.
Vương Xuyên quay đầu nhìn lại, trông thấy hai người bộ dáng này, lập tức nghi hoặc mở miệng, Nhị Cẩu, Thiết Trụ, hai người các ngươi làm sao đi ra cùng với?
Nhanh đi luyện công đi nha.
Lý Nhị Cẩu mặt đỏ lên, muốn mở miệng, lại trông thấy 13 vị đại tẩu ở đây, lập tức có chút xấu hổ.
Nô Thiết Chủ cũng kém không nhiều, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, nói mình bị hủ không thẳng lên được đi.
Hai người cùng một chỗ lôi kéo Vương Xuyên đi tới bên cạnh.
Xuyên ca, quá nhiều người, tâm ta hoảng, có chút không quá có tác dụng.
Nô Thiết Chủ liền vội vàng gật đầu, biểu thị chính mình cũng kém không nhiều.
Nhìn xem hai người bộ này hùng dạng, Vương Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười.
Nhìn các ngươi chút tiền đồ này,
cái này sợ. Vậy sau này còn thế nào đi theo ta đại sự? Công pháp vận chuyển lại, tự nhiên nước chảy thành sông. Nhớ kỹ ta dạy cho các ngươi tâm pháp yếu quyết, ngưng thần tinh khí, dẫn đạo chân nguyên. Nếu là ngay cả cửa này đều qua không được, phía sau tu luyện càng là vọng tưởng. Gặp hai người hay là mặt lộ vẻ khó xử, Vương Xuyên nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra hai thanh cực phẩm cầu kỳ kín đáo đưa cho bọn hắn. Đây là cực phẩm cầu kỳ, một viên liền có thể để cho các ngươi khôi phục hùng phong. Đi thôi, nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày tu luyện tới luyện khí 3 tầng trở lên. Lý Nhị Cầu cùng Ngô Thiết Trụ Hoàn Thiên Hỉ đi. Một màn này đem Vương Nhược Y và 13 người nhìn trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai nhị gia không có nói láo, cái kia 20 cái thanh quan nhân thật sự là cho Lý Nhị Cầu cùng Ngô Thiết Trụ tìm. Các nàng hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra vẻ ấy nấy. Nhị gia, chúng ta trách oan ngươi. Có lỗi với nhị gia. Ngươi tuyệt đối đừng không để ý tới chúng ta. Vương Xuyên nhìn xem tiểu diễm sáng rỡ 13 nữ, giả bộ như tức giận bộ dạng. Các ngươi xin lỗi là được rồi. Đi thôi, hôm nay không đem các ngươi chơi ngao ngao gọi, ta liền không họ Vương. Vương Xuyên nói xong, mất mặt sắc đỏ bừng Vương Nhược Y và bọn người, đi nơi khác tu luyện. Mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối, Vương Xuyên mới rốt cục từ trong nhà đi tới. Hô, liên tục mệt nhọc nhiều ngày như vậy, thật là có ăn chút gì không cần, Vương Nhị Xuyên, ngươi đến chịu đựng. Vương Xuyên cúi đầu, cho Nhị Xuyên ủng hộ độc viên, sau đó cưỡi lên đại bạch, đi giám sát quân khí. Nếu muốn đi trước cấm sát trưởng thượng tổ, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Đi vào giám sát quân khí, bên trong thiết truy đập nện âm thanh không ngừng, hiển nhiên còn tại khẩn trương trong công việc. Đi vào sau, đầu tiên đập vào mi mắt là tam môn mới tinh hồng y lìa đại pháo. Bên ngoài bóng loáng, tính chất đen kịt, tại dưới ánh lửa hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh kim loại, tản ra làm người sợ hãi lực uy hiếp. Vương Xuyên hài lòng gật đầu, cái này hồng y lìa đại pháo rèn đúc công nghệ rõ ràng đề cao không ít, chất lượng so với trước kia mạnh một mảng lớn. Tôn Bá, Ngô Bá, Vương Xuyên đi qua hồ. Tôn Liệt Sơn cùng Ngô Đại Sơn trông thấy Vương Xuyên, mười phần cao hứng, vội vàng chào hỏi hắn. Ba người nói chuyện tào lao vài câu, Vương Xuyên nói đến chính sự. Các ngươi thêm chút sức, tranh thủ trong vòng một tháng chế tạo ra 30 cửa hồng y lìa đại pháo, ta đến lúc đó có tác dụng lớn. Hai người miệng đầy đáp ứng. Vương Xuyên lại lấy ra mang theo người mấy loại khoáng thạch, trong đó có một khối đen nhánh, chỉ có 5 đâm lớn, nhưng trọng lượng lại chừng trên 100 cân. Những khoáng thạch này là ta từ Thanh Vân Quốc Hoàng Cung bảo khố mang về, các ngươi thử một chút có thể hay không chế tác một cây đao, ta trước đó đao hỏng. Tôn Liệt Sơn cầm lấy khoáng thạch từng cái xem xét, khi hắn muốn bắt khối kia to bằng 5 đấm hắc thiết mỏ lúc, vậy mà thoáng cái không có cầm lên. Tình huống này lập tức đưa tới chú ý của hắn. Hai tay của hắn dùng sức, đem khoáng thạch này dùng sức bắt lại. Cẩn thận quan sát một phen sau, lập tức khuôn mặt kích động đỏ bừng. Ông trời của ta, đây là thiên ngoại tinh thiết. Chương 382, giai nhân gửi thư, chương 382, giai nhân gửi thư. Thiên ngoại tinh thiết. Đây là vật gì? Vương Xuyên kinh ngạc. Tôn Liệt Sơn hai tay run rẩy, ánh mắt của nhiệt. Căn cứ truyền thuyết, mỗi 100 năm có tỷ lệ từ thiên ngoại rơi xuống loại này thần thiết. Nó nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm, lại nặng hơn 100 cân, nội ẩn tinh thần chi lực, là rèn đúc thần binh lợi khí tuyệt hảo vật liệu. Ta đã lớn như vậy, chỉ từ ta cái kia chết đi rèn sắt sư phụ trong miệng nghe nói qua một lần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy chân dung. Vương Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này hắc thiết lai lịch vẫn còn lớn. Ngày đó hắn đi Thanh Vân Quốc Hoàng Cung tàng bảo khố tìm kiếm linh thạch, kết quả linh thạch không tìm được, ngược lại là tìm được mấy khối luyện chế vũ khí vật liệu. Hắn tiện tay liền thu vào không gian, ai có thể muốn trong đó một khối lại là thiên ngoại tinh thiết? Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng là rất nhanh, Tôn Liệt Sơn trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Vương Xuyên, thứ này muốn hòa tan, cần cực cao nhiệt độ, trước mắt sử dụng than tuổi, chỉ sợ đốt thượng tam thiên ba đêm cũng tan không ra nó. Không có việc gì, ta có biện pháp. Vương Xuyên ánh mắt sáng tỏ. Than tuổi nhiệt độ thấp, nhưng là than đá nhiệt độ cao a. Hắn hiện tại chẳng những là Tĩnh Bắc Vương, hay là Nữ Đế Lao Công, tìm kiếm than đá còn không phải hắn chuyện một câu nói. Nghĩ tới những thứ này, hắn tiện tay nắm lên khoáng thạch, quay đầu liền ra giám sát quân khí. Sắc trời triệt để đen. Trên nửa đường, hắn tìm một chỗ không người, đem những khoáng thạch này ném vào không gian. Chuẩn bị lần nữa lên đường lúc, đột nhiên nội tâm khẽ động. Linh truyền thủy vô cùng thần kỳ, không biết đem khoáng thạch ngâm đến trong nước, có thể hay không phát sinh biến hóa gì. Nói làm liền làm, hắn đem mấy khối khoáng thạch chuyển qua đường đầy linh truyền thủy máng bằng đá bên trong, sau đó mới cưỡi lên lại bạch đi hoàng cung. Càn Minh Nguyệt cùng Tử Y ngay tại ngâm trong bồn tắm, hai người trùi lủi, toàn thân cao thấp ngay cả một khối nhỏ bố đều không có. Bệ hạ, cua không sai biệt lắm, nếu không ngài đứng người lên, nô tỳ cho ngài lau lau. Càn Minh Nguyệt gật đầu, lập tức đứng lên, nhìn xem Tử Y mỉm cười mở miệng. Tử Y, bí mật chúng ta tỷ muội tương xứng liền tốt, nô tỳ hai chữ này, về sau thì khỏi nói. Là, tỷ tỷ. Tử Y trong mắt tràn đầy cảm động. Nàng cầm lấy mềm mại khăn vải, đi vào Càn Minh Nguyệt bên người, bắt đầu từ trên hướng xuống sát bên người. Vừa ngồi xổm người xuống, tắm điện cửa lớn trực tiếp bị người cho đẩy ra, Vương Xuyên vội vã đi tới. Ba người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ngẩn người. A, Vương Xuyên, ngươi muốn chết à? Tiến đến cũng không đánh xuống cửa. Càn Minh Nguyệt dẫn đầu kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đỏ lên. Tử Y càng là luống cuống tay chân đứng người lên, muốn cầm quần áo che chắn, lại phát hiện quần áo ngay tại Vương Xuyên bên người trên chiếc ghế. Vương Xuyên cũng không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy cảnh tượng hư diễm, trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong, chỉ có thể lúng túng sờ mũi một cái. Cái kia, ta không biết Tử Y cũng tại. Nói xong, một đôi sắc nhãn còn không ngừng hướng trên thân hai người xoay một vòng. Còn nhìn, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Càn Minh Nguyệt nổi giận nói. Vương Xuyên cuối cùng nhìn thoáng qua, lưu luyến không rời xoay người. Tử Y đỏ mặt giống như là đi khỉ, toàn thân run rẩy đi vào Vương Xuyên bên người, từ trên ghế cầm lên quần áo, lung tung chụp vào đi lên. Mặc dù nàng cùng Vương Xuyên đã có tiếp xúc da thịt, nhưng ở lúc này Nữ Đế cũng tại, nàng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Tử Y phục thị Càn Minh Nguyệt mặc được thương phục. nói đi, có chuyện gì gấp? Càn Minh Nguyệt hung tợn nhìn Vương Xuyên một chút. Ta cần ngươi cho ta một đạo tiếp thánh chỉ. Vương Xuyên đem tìm kiếm than đá sự tình nói ra. Càn Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Biết, ngày mai ta sau đó chỉ, trời đã tối rồi, ngươi đêm nay không đi đi. Nói xong, ánh mắt lửa nóng nhìn qua. Nhìn đối phương trong mắt chờ mong, Vương Xuyên biết mình đêm nay đi không nổi, trực tiếp liền bắt đầu giải đai lưng. Không đi, vừa vặn ta cũng tắm rửa, Minh Nguyệt, ngươi đợi chút nữa giúp ta lau lau. Càn Minh Nguyệt nghe nói như thế, cái mũi đều kém chút tức điên. Nàng thân là một nước nữ đế, lại bị yêu cầu cho người khác trả sát người. Nếu là biến thành người khác, nàng muốn cũng sẽ không muốn, trực tiếp cũng làm người ta kéo xuống răng rắc. Nhưng là người nói lời này là Vương Xuyên, nàng tướng công, nàng còn có thể nói cái gì? Thử Y Yệ, ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy. Nàng liếm môi một cái. Là, bệ hạ. Thử Y nhỏ giọng lên tiếng, chuẩn bị lui ra ngoài. Ai biết, Vương Xuyên lại lên tiếng. Thử Y Yệ, ngươi lưu lại. A. Thử Y mộng. Cảm giác trên mặt nóng bỏng. Không biết nên đi hay là nên ở lại. Vương Xuyên nhìn về phía Càn Minh Nguyệt, cười không nói. Càn Minh Nguyệt tức nghiến răng ngửa, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Vương Xuyên. Ngươi có phải hay không quá phận? Ngươi phải biết, ta mới là đại vũ nữ đế. Lời nói của ta mới giữ lời. Nói xong câu này, Càn Minh Nguyệt nhìn về phía Tử Y, thần sắc nghiêm túc. Tử Y nghe lời, lưu lại, hai người chúng ta liên thủ, hung hăng giáo huấn một chút cái này lớn sắp phê. Tử Y nghe vậy, chân tay luống cuống. Tắm điện đại môn bị chậm rãi đóng lại, rất nhanh từ giữa bên cạnh truyền ra tiếng la. Thanh âm càng ngày càng vang, tại trống trải tắm trong điện quanh quẩn. Tử Y đứng ở một bên hai tay che mặt, đang lúc trong nội tâm nàng hiệu con sông loạn lúc, một đôi đại thủ trực tiếp nắm ở nàng sau lưng. Nàng cảm giác một cái tráng kiện lồng ngực dán vào sau lưng. Tê lại một tiếng, y phục của nàng bị xé mở, lộ ra da thịt tuyết trắng. Vương gia, Thử Y kinh hô, lại bị Vương Xuyên ngăn chặn miệng bốn. Ngày thứ hai, một đạo thánh chỉ từ kinh thành phát ra, mệnh lệnh các nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo đồng thời cũng thuận tiện tìm một loại có thể thiêu đốt hòn đá màu đen. Thánh chỉ vừa ra, Vương triều máy móc lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Các nơi quan viên không ai dám lãnh đạo. Không đến hai ngày, liền có tin tức tốt. Kinh thành phía tây 200 dặm phát hiện đá màu đen. Vương Xuyên biết được tin tức sau đại hỉ, lập tức cưỡi đại bạch tiến đến. Nơi đó huyện lệnh sớm đã đợi ở chỗ này, nhìn thấy trong truyền thuyết Tĩnh Bắc Vương đích thân đến, kích động nói cũng bắt đầu cà lăm. Hạ hạ bên dưới, hạ quan tham kiến Tĩnh Bắc Vương. Vương Xuyên tâm tình không tệ, cười tủm tỉm đem người nâng đỡ. Chớ khẩn trương, nói cho bản vương, cái kia màu đen có thể đốt đốt tảng đá ở đâu? Huyện lệnh gặp Vương Xuyên hòa ái dễ gần, tâm tình dần dần bình phục lại. Về vương gia, ngay ở phía trước chân núi, hạ quan đã sai người thanh lý ra một đầu đường nhỏ, mời theo hạ quan đến. Xuyên qua một mảnh lùm cây, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một chỗ mới mở đào hầm mỏ hiện lộ ra, màu đen than đá tầng tầng lớp lớp, hiện ra bóng loáng quang trạch. Vương Xuyên tiện tay nhặt lên một khối than đá, ở trong tay ước lượng, có thể từng thử qua thiêu đốt hiệu quả. Thử qua, huyện lệnh vội vàng đáp, hạ quan sai người dựng cái giản dị bếp nấu, hắc thạch này thiêu đốt lúc hỏa lực cực vượng, so than tuổi mạnh lên mấy lần, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vương Xuyên hài lòng gật đầu, làm tốt lắm, lập tức tổ chức nhân thủ khai thác, nhóm đầu tiên trước vận chuyển về giám sát quân khí. Hạ quan tuân mệnh. Giải quyết than đá vấn đề, Vương Xuyên tâm tình thật tốt, chuẩn bị trở về nhà tìm 13 vị tẩu tẩu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu một phen. Vừa trở lại cửa vương phủ, đã nhìn thấy một cái chim bồ câu, vỗ vội cánh rơi xuống trước mặt hắn. A. Vương Xuyên hiếu kỳ, đưa tay gỡ xuống bồ câu trên đùi ống trúc nhỏ, đổ ra một quyển mật tín. Triển khai xem xét, trên đó viết một nhóm tú đẹp đẽ chữ nhỏ. Hoa gia, ta nhớ ngươi lắm, mau tới. Chương 383, tìm tới linh thạch, chương 383, tìm tới linh thạch. Ký tên chỗ, một viên son phấn dấu son môi yên nhiên đang nhìn, tản ra Chu Huyền Nghi đặc thù mùi thơm. Vương Xuyên trong lòng nóng lên, trước mắt lập tức hiện Chu Huyền Nghi tại trong thâm cung trang sức màu đỏ được gỡ, sóng mắt lưu chuyển vũ mị bộ dáng. Nữ nhân này vào chiều thời điểm đoan trang uy nghi, tự mình chuyển thư lại lớn mật như thế cho người. Hắn lúc này tiến vào trong phủ, cưỡi lên đại bạch nga, liền hướng phía Thanh Vân quốc phương hướng bay đi. Chu Huyền Nghi lúc này đang cùng tiểu hoàng đế ăn trưa. Nàng lông mày cau lại, không có chút nào thèm ăn. Phi cấp đã bay đi 3 ngày, tính toán thời gian, Vương Xuyên cái kia oan gia hẳn là cũng nhận được. Không biết đối phương sẽ không đến đây tìm nàng. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Ông trời của ta, thật lớn một cái đại bạch nga. Chu Huyền Nghi nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội vàng lôi kéo tiểu hoàng đế bước nhanh đi ra ngoài điện. Chỉ thấy trên trời có chỉ cực đại không gì sánh được lông trắng, nó hình thể có thể so với hùng lưng, tuyết trắng lông vũ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đại bạch nga ưu nhã đáp xuống trước điện trên quảng trường, hai cánh vũ khí lưu cuốn lên trận trận bụi bặm. Vương Xuyên từ ngông trên lưng nhảy xuống, khoe miệng mỉm cười, từng bước một hướng Chu Huyền Nghi đi tới. Nghĩa phụ. Hoàng Hy hoàng đế reo hò một tiếng, tránh thoát Chu Huyền Nghi tay, nào về phía Vương Xuyên. Vương Xuyên xoay người đem tiểu hoàng đế giơ lên cao cao, xoay một vòng, lúc này mới buông xuống hài tử, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa tại Chu Huyền Nghi trên thân. Người đã đến. Chu Huyền Nghi cảm giác gương mặt nóng lợi hại. Thái hậu mời, ta sao dám không đến? Lại nói, ta trước đó nói qua, chỉ cần ngươi nói chuyện, ta nhất định ngàn giảm tặng người. Tiểu hoàng đế ngửa đầu, chớp mắt to, nhìn xem nghĩa phụ lại nhìn xem mẫu hậu. Trên gương mặt non nớt viết đầy hoang mang, hiển nhiên không để ý tới giải hai người trong lời nói thâm ý. Chu Huyền Nghi ho nhẹ một tiếng, trước tiến đến dùng bữa đi. Ba người trở lại trong điện, vội vàng dùng ăn trưa. Chu Huyền Nghi phân phó mama, mang bệ hạ đi ngủ trưa. Tiểu hoàng đế sau khi rời đi, Chu Huyền Nghi cùng Vương Xuyên một trước một sau đi vào trong thiên điện thất. Vừa đóng lại cửa lớn, Chu Huyền Nghi liền trực tiếp đánh tới. Giống con bạch tuộc bình thường, hai tay ôm Vương Xuyên cái cổ, hai chân quấn lấy eo của hắn, một bên đạm, một bên thoát ý. Một lúc lâu sau, Chu Huyền Nghi khôi phục bình thường. Nàng lười biếng nằm tại Vương Xuyên trên bờ vai, nói ra một cái làm cho Vương Xuyên cao hứng vạn phần tin tức tốt. Ta tìm tới linh thạch. Vương Xuyên bỗng nhiên ngồi dậy, thật hay giả?
Ở đâu?
Chu Huyền Nghi đắc ý cong lên khóe môi, ngày hôm trước buổi chiều, ta phái người chỉnh lý tiên đế tư khố, tại một cái rơi đầy cho bụi hòm sắt bên trong phát hiện cái này. Nàng nói, chân trần xuống giường, từ trong phòng hốc tối bên trong lấy ra một cái phong cách cổ xưa gỗ. Nắp hộp mở ra sát na, vánh nhuận linh quang chạy xuôi mà ra. Chỉ gặp trong hộp phủ lên vàng sáng gấm vóc, sắp hàng chỉnh tề lấy 5 mai lớn chừng ngón cái linh thạch. Mỗi một mai đều óng ánh sáng long lanh, 3 khối trong suốt, 1 khối lục, 1 khối đỏ. Cái này 5 khối linh thạch, tản ra một cỗ làm cho người thoải mái dễ chịu khí tức. Vương Xuyên cung hỉ, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ nhận lấy. 3 khối không thuộc tính linh thạch, 1 khối mộc linh thạch, còn có 1 khối hỏa linh thạch, đồng thời đều là hạ phẩm. Chu Huyền Nghi tựa tại bên giường, nhìn xem Vương Xuyên mừng rỡ bộ dáng, khóe môi bay lên. Ta không nhìn lầm liền tốt, thứ này ta vẫn là lần thứ nhất gặp, tiên đế khi còn sống si mê cất giữ, những này chắc là hắn sưu tập tới. Vương Xuyên đem hộp gỗ để ở một bên, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Chu Huyền Nghi. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Chu Huyền Nghi do dự một phen, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ta muốn để cho ngươi mang theo Hoàng Hy cưới ngông bay một vòng. Hắn đều tại trong cung buồn bực, ta coi hắn hôm nay nhìn thấy đại bạch nga, con mắt đều sáng lên. Vương Xuyên vung tay lên, chẳng những hắn có thể bay, ngươi cũng có thể bay, ta hôm nay buổi chiều cái nào đều không đi, liền mang theo mẹ con các ngươi hai bay trên trời. Vương Xuyên nói được thì làm được, lúc này cùng Chu Huyền Nghi mặc được quần áo, phân phó nội thị đi mời tiểu hoàng đế. Không bao lâu, Hoàng Hy mặc một thân lưu loát kỵ trang, tại ma ma đồng hành chạy chậm tới, khắp khuôn mặt là không đè nén được hưng phấn. Nghĩa phụ, mẫu hậu, chúng ta thật muốn đi cưỡi ngông bay trên trời sao? Đương nhiên là thật. Vương Xuyên cười đánh cái huýt sáo. Tiêu Sái Ca ngay tại hoàng cung trên nóc nhà phơi nắng, nghe được tiếng còi, lập tức ngóc đầu lên, cặc cặc đáp lại hai tiếng. Sau đó liền dương cánh, ưu nhã từ nóc nhà trở xuống. Chu Huyền Nghi còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy đại bạch nga, không khỏi nhẹ giọng sợ hãi thán phục. Tiêu Sái Ca dùng đầu thân mật cọ sát bộ ngực của nàng, gây nàng cười khanh khách. Ngươi cái này sắc ngỗng, thành thật một chút. Vương Xuyên cái mũi đều kém chút tức điên, hung hăng chừng đối phương một chút. Sau đó liền ôm chặt lấy tiểu hoàng đế, cưỡi lên ngỗng trên lưng. Đại bạch nga hai cánh dùng sức hợp động, chở hai người vững vàng lên không. Nhìn xem càng ngày càng xa mặt đất, tiểu hoàng đế bị hù sắc mặt trắng bệnh, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Tầm mắt dần dần phóng đạt, toàn bộ hoàng thành cảnh sắc tráng lệ tại dưới chân trải rộng ra, tiểu hoàng đế hưng phấn vỗ tay reo hò. Sau một nén nhang, đại bạch nga hạ xuống. Tiểu hoàng đế lưu luyến không rời bỏ xuống nâng cõng. Vương Xuyên hướng Chu Huyền Nghi ngoắc, "Thái hậu, tới phiên ngươi." Chu Huyền Nghi nhìn xem chung quanh đông đảo cung nữ cùng thái giám, có chút xấu hổ. Nếu không coi như xong đi. Như vậy sao được? Vương Xuyên sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, thấy đối phương thẹn thùng, trực tiếp từ ngỗng trên lưng nhảy xuống, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy. Chỗ gần cung nữ bọn thái giám, trông thấy một màn này, tất cả đều hai xem mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như không nhìn thấy. Từ lần trước Vương Xuyên đem các nàng cứu được về sau, trong lòng các nàng sớm đã đem đối phương coi là ân nhân. Đừng nói ôm thái hậu, coi như ngay trước mặt mọi người lột sạch thái hậu, các nàng cũng chỉ sẽ hỗ trợ che lấp. Theo đại bạch nga phóng lên tận trời, Chu Huyền Nghi rốt cục không dám vùng vẫy. Nàng nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ kiến trúc cùng bóng người, bị hù mặt mũi trắng bệnh. Vương Xuyên, làm sao thăng cao như vậy, vạn nhất rơi xuống, nhưng làm sao bây giờ? Hắc hắc hắc, không có việc gì, vạn sự có ta, ngươi thỏa thích hưởng thụ liền tốt. Vương Xuyên phát ra một trận tiện hề hề dáng tươi cười, hướng phía dưới nhìn một chút. Lúc này cách xa mặt đất chừng 200-300 mét, mình tại phía trên làm chút gì, phía dưới căn bản thấy không rõ. Chu Huyền Nghi hai tay gắt gao bắt lấy đại bạch nga lông vũ, tâm tình dần dần buông lỏng. Đột nhiên, một đôi đại thủ thăm dò vào vạt áo. Mặt của nàng phạch một cái đỏ lên, thân thể đều có chút run rẩy. Vương Xuyên, ngươi làm gì? Mang ngươi thể nghiệm một chút chân chính đằng vân giá vũ. Chu Huyền Nghi vừa thẹn vừa vội, ngươi điên rồi sao? Cái này còn ở trên trời. Yên tâm, không ai thấy được. Vương Xuyên đầu ngón tay mơn trớn nàng run rẩy ra thịt. Chu Huyền Nghi còn muốn nói điều gì, lại bị hắn ngăn chặn môi. Tại vài trăm mét trên bầu trời, tại gào thét mà qua trong tiếng gió, nàng bị hắn một mực vòng trong ngực. Dưới thân là đếm không hết lê dân mách tính, đỉnh đầu là chói mắt bầu trời. Như vậy kích thích thể nghiệm để nàng toàn thân như nhũ ra, liên tục đối kháng cự để quên. Ngươi thật là một cái đại phôi đản. Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cũng không biết là bởi vì xấu hổ giận dữ hay là cái gì khác. Ân, ta là bại hoại, chuyên môn khi dễ ngươi bại hoại. Khi Tiêu Sái Ca rốt cục chậm rãi đáp xuống ngự hoa viên lúc, Chu Huyền Nghi cả người đều mềm tại Vương Xuyên trong ngực, ngay cả đứng thẳng khí lực cũng không có. Vương Xuyên quan tâm dùng y phục của mình đưa nàng che kín, ôm nàng lên, đối với chào đón cung nữ nói: Thái hậu có chút khó chịu, ta mang nàng đi nghỉ ngơi. Cung nhân bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau cúi đầu xuống, ai cũng không dám hỏi nhiều. Một đêm này, Tử Thần Tiên Điện ánh đến sáng đến đã khuya. Mà Tiêu Sái Ca chính nhàn nhã tại bên hồ nước trải vớt lông vũ, thâm tàng công cùng danh. Chương 384, trọng kiếm vô phong, chương 384, trọng kiếm vô phong. Sáng sớm hôm sau, Vương Xuyên hôn tạm biệt Chu Huyền Nghi, đánh xong cuối cùng một phát đạn, cưới nông về nước. Giữa trưa, liền trở về Tĩnh Bắc Vương phủ. Một mình tiến vào thư phòng khóa lại cửa, tâm ý khẽ động tiến vào không gian. Trong linh điền, hai gốc màu tím sẫm linh thực đã trưởng thành một người cao. Cành lá ở giữa lưu quang chuyển động, thần dị phi phàm. Trung quanh linh vụ so với trước đó nồng đậm không ít, trên cây cũng bắt đầu kết xuất màu tím lụa hoa. Tỉ mỉ đến một chút, lại có mấy chục cái nhiều. Vương Xuyên mừng rỡ trong lòng, cái này hai gốc linh thực trải qua lâu như vậy, cuối cùng muốn nở hoa kết trái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng linh tuyển thủy đổ vào một phen, đằng sau mới đi đến máng bằng đá bên cạnh. Ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? Vương Xuyên nhịn không được nổ lên nói tục. Máng bằng đá bên trong nguyên bản thanh tịnh trong suốt, linh khí giạt rào linh tuyển thủy, giờ phút này càng trở nên đục không chịu nổi. Hắn nâng lên thổi phồng, cảm giác chính là bình thường nhất nước, đồng thời bên trong còn lơ lửng vô số màu đen tạt bã. Ông trời của ta bên ngoài tinh thiết. Vương Xuyên dọa đến hồn phi phách tán, bảo bối kia còn ở bên trong ngâm đâu. Hắn đưa tay tại đục ngầu máng bằng đá bên trong tìm đòi, đem bên trong khoáng thạch từng khối vớt ra. Cái này chụp tới không sao, khi hắn thấy rõ khoáng thạch bộ dáng sau, lập tức trợn tròn mắt. Nguyên bản những khoáng thạch này đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng bây giờ, tất cả đều rút lại thành trứng gà lớn như vậy. Kỳ quái là, cầm trong tay phân lượng không chút nào chưa giảm, ngược lại cảm giác càng thêm chịu nặng. Những khoáng thạch này bề ngoài cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản thô ráp mặt ngoài trở nên bóng loáng, màu sắc càng thêm thuần túy. Đặc biệt là khối kia thiên ngoại tinh thiết, giờ phút này toàn thân bày biện ra một loại thâm thủy ô kim sắc, xem xét liền rất cao cấp. Đây là thiên ngoại tinh thiết sao? Vương Xuyên tự lẩm bẩm. Trước mắt những khoáng thạch này dáng vẻ, cảm giác tựa như là bị linh tuyển thủy chiết xuất qua bình thường. Mặc kệ nó, trước thử chế tác một chút lại nói. Vương Xuyên rời khỏi không gian sau, lập tức mang theo khoáng thạch tiến đến giám sát quân khí. Khi Tôn Liệt Sơn cùng Nô Đại Sơn hai người trông thấy hoàn toàn đổi bộ dáng khoáng thạch sau, cũng đều có chút không nghĩ ra, chỉ có thể còn nước còn tát, bắt đầu chế tạo thử. Vương Xuyên đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, chứ mỗi ngày thay phiên lấy cùng hơn 20 cái hồng nhan chi kỷ cố gắng tu luyện bên ngoài, chính là dẫn giữa trận nghỉ ngơi Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ luyện tập dáng long thất đao. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt chính là một tháng. Trong khoảng thời gian này, vô số thám tử không ngừng từ Thương Lang quốc truyền về tin tức, đủ loại dấu hiệu cho thấy, mặc dù bọn hắn có xuôi nam chi tâm, nhưng trong vòng nửa tháng, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Thương Lang quốc bất động, Vương Xuyên chuẩn bị động. Hôm nay sáng sớm, hắn rốt cục chờ đến giám sát quân khí người tới. Khởi bẩm vương gia, Tôn đại nhân cùng Nô đại nhân, để nhỏ đến hâu ngài đi giám sát quân khí một chuyến, nói là đồ vật đã toàn bộ chế xong. Vương Xuyên đại hỉ, cưỡi đại bạch lập tức xuất phát. Vừa mới tiến giám sát quân khí cửa lớn, đã nhìn thấy ba hàng sắp hàng chỉnh tề hồng y liễu đại pháo. Đen nhánh họng pháo uy vũ ba khí, kiên cố xa luân cái bệ di động thuận tiện. Bên cạnh cách đó không xa, càng là chất đống giống như ngọn núi nhỏ đạn pháo rụt đặc. Vương Xuyên, ngươi đã đến. Nô ba tốt, ta đến xem đao của ta. Vương Xuyên xoa xoa tay, một mặt chờ mong thần sắc. Nô Đại Sơn ánh mắt có chút trốn tránh. Lập tức liền tốt, liền núi chính mang người tại tôi lửa. Đang khi nói chuyện, Tôn Liệt Sơn đi tới. Phía sau hắn, tám cái mình trần tráng hán chính giơ lên một thanh ấu kim sắc vũ khí. Vương Xuyên thấy rõ vũ khí kia hình dạng sau, lập tức mắt trợn tròn. Tôn Liệt Sơn sắc mặt có chút xấu hổ. Vương Xuyên, chúng ta đã dốc hết toàn lực, dùng hơn vạn cân than đá, mới đem những khoáng thạch kia tan đến cùng một chỗ, chế tạo thành kiếm phôi này hình dạng, nếu không, ngươi chưa hết thích hợp dùng. Vương Xuyên cười khổ, chính mình muốn là đao, nhưng Tôn Bá Ngô Bá lại chế tạo ra một thanh kiếm. Đây con mẹ nó, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thôi thôi, trước hết dùng đến đi, chỉ là, làm sao không có mở lưỡi a. Vương Xuyên nhìn xem kiếm phong, cảm giác có chút đầu to. Tôn Liệt Sơn vội vàng giải thích, "Vương Xuyên, cái này thật không oán chúng ta, ngươi cho những tài liệu kia, quá cứng, vô luận như thế nào rèn luyện, chính là không mở được lưỡi đao a." Vương Xuyên đã muốn chửi mà nó. Hắn đi đến chỗ gần quan sát, đúng là một thanh kiếm hình dạng, dài ước chừng 5 thước, toàn thân hiện ra thâm thủy ô kim sắc, ẩn ẩn có ánh sao lưu chuyển, tạo hình phong cách cổ xưa đại khí. Nhưng chính như Tôn Liệt Sơn nói tới, lưỡi kiếm chỗ tròn trịa vô phòng, đừng nói chém người, sợ là liên tục cắt đầu hút đều tổn sức. Hắn đưa tay cầm lấy thanh này kiếm vào tay cực nặng, nói ít cũng có 3-400 cân. Thân kiếm truyền đến xúc cảm ôn nhuận như ngọc, hoàn toàn không giống kim loại. Hàng Long có hối hận. Vương Xuyên trong miệng nhắc tới một câu, cầm kiếm vôi hướng phía trước một chặt. Ngao giống. Một đạo tráng kiện kiếm khí màu vàng, nương theo lấy tiếng long ngâm, từ trên kiếm vôi bắn ra. Kiếm khí màu vàng nóng kiêng ngưng tụ như thật, lại mơ hồ hóa thành hình rồng, dương nhanh múa vút nhào về phía trước. Những nơi đi qua, mặt đất bị tẩy ra một đạo rãnh sâu, 30 bước bên ngoài chất đống một đống sắt vụn liệu bị xoắn đến vỡ nát, càng xa xôi vách tường ầm vang phá vỡ một cái độc lớn. Toàn bộ giám sát quân khí lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Vương Xuyên ngây dại. Hắn vừa rồi vẹn vẹn dùng ra một thành thực lực, nhưng uy lực lại có thể so với hắn một kích toàn lực. Thanh kiếm này có thể tăng phúc gấp 10 lần uy lực. Ngoa tạo. Nhặt được bảo. Tuyệt đối thần khí. Ha ha, ha ha ha. Vương Xuyên cất tiếng cười to, Tôn Bá, Nô Bá, các ngươi lần này lập công lớn, yên tâm đi, ta hiện tại liền đi hoàng cung, để bệ hạ cho các ngươi thăng quan tiến tước. Vương Xuyên nói xong cũng chuẩn bị đi, lại bị Tôn Liệt Sơn ngăn lại. Vương Xuyên, thanh kiếm này còn không có đặt tên, ngươi cho hắn lên một cái đi. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Vương Xuyên trong mắt tinh quang lấp lóe, kiếm này liền mệnh danh là vô phong. Nói xong, Vương Xuyên không có dừng lại thêm, lập tức chạy tới hoàng cung, tìm được Càn Minh Nguyệt. Làm sao sớm như vậy tới? Càn Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, chính mình cái này hoàng phu, bởi vì nữ nhân quá nhiều, mỗi ngày không ngủ thẳng mặt trời lên cao tuyệt không rời giường. Hôm nay sớm như vậy tới, chẳng lẽ lại là muốn cùng mình thân mật? Càn Minh Nguyệt trong lòng hơi ngọn, đang muốn mở miệng, đã thấy Vương Xuyên vẻ mặt nghiêm túc đóng lại cửa lớn. Lúc trước hắn liền đem Âm Sát Tông sự tình báo cho Càn Minh Nguyệt, giờ phút này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Minh Nguyệt, ta chuẩn bị đối với Âm Sát Tông động thủ. Càn Minh Nguyệt nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, nhanh như vậy, có nắm chắc không? Vương Xuyên lòng tin rất đủ. Nếu là trước đó, ta có lẽ còn không dám khoe khoang khoác lác, nhưng bây giờ, ta có 10 thành tự tin. Hắn đi đến xa bàn trước, chỉ hướng Hắc Phong Sơn mạch vị trí, trầm giọng nói: Thương Lang quốc bây giờ án binh bất động, đúng là chúng ta diệt trừ Âm Sát Tông thời cơ tốt nhất. Như lợi đến hai nước chiến sự rằng co thời điểm, bị khối u ác tính này ở sau lưng đâm bên trên một đao, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ giám sát quân khí đã chế tạo ra 30 cửa hồng y rìa đại pháo, bảo kiếm của ta cũng đã đúc thành, lại thêm nhị cầu cùng thiết trụ song song đột phá tới luyện khí tầng 5. Trận chiến này tất thắng. Càn Minh Nguyệt trầm ngâm một lát, trọng trọng gật đầu. "Tốt, chấm cái này hạ lệnh, ngày mai xuất phát."
Chương 385, diệt đi âm sát tông, chương 385, diệt đi âm sát tông.
Sau 5 ngày, Đại Vũ Triều cùng Thương Lang quốc chỗ giao giới. Vương Xuyên xuất lĩnh do hộ thôn đội viên tạo thành đội thân vệ cùng 500 tinh binh, đã tới Hắc Phong Sơn mạch biên giới. Giữa đội ngũ vị trí, 30 cửa hồng y lìa đại pháo thình lình xuất hiện. "Xuyên ca, căn cứ vào địa đồ chỉ thị, âm sát tông ngay tại bên ngoài 30 dặm Hắc Phong cốc chỗ sâu." Lý Nhị Cầu cùng Ngô Thiết Trụ triển khai một tấm bản đồ đơn giản, chỉ vào phía trên tiêu ký vị trí. Chỉ là Hắc Phong này thung lũng hình phức tạp, âm phong gào thét, dễ thủ khó công. Vương Xuyên khoát tay, "Không sao, trước phái ra phi hành tiểu đội, tiến đến đối phương hang ổ phụ cận dò xét, còn thừa tướng sĩ lập tức chôn nồi nấu cơm, nằm chặt nghỉ ngơi." "Là, Xuyên ca." Rất nhanh, năm tên phi hành tiểu đội thành viên, cưỡi riêng phần mình mẹ ngỗng đằng không mà lên, hướng phía Hắc Phong cốc phương hướng bay đi, rất nhanh chui vào chân trời. Trong doanh địa dâng lên khói bếp, trừ cần thiết lính gác, những người khác bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Ước chừng qua một canh giờ, một điểm đen từ xa mà đến gần, nhanh chóng trở xuống doanh địa. Một tên tiểu đội thành viên đi vào Vương Xuyên trước mặt. "Xuyên ca, đã điều tra hoàn tất, Hắc Phong kia cốc ngay tại hướng tây bắc, đội ngũ chạy tới cần nửa ngày tả hữu. Sơn cốc dài ba bên trong, bề rộng chừng 300 mét, bên trong âm phong gào thét, sức gió mạnh mẽ. Nhưng là chúng ta muốn tới đó, cần xuyên qua một mảng lớn chướng khí rừng cây." Nô Thiết Trụ nhíu mày, "Chướng khí rừng phạm vi bao lớn?" "Nói ít 5 dặm." Lý Nhị Cầu có chút phát sầu nhìn về phía Vương Xuyên, "Xuyên ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Vương Xuyên không nói chuyện, chỉ là từ trong ngực lấy ra 5 cây mấy chục năm phần xích linh chi. Cái này 5 cây linh chi toàn thân xích hồng, nắp dù sung mãn, mới vừa xuất hiện liền tản mát ra mát lạnh mùi thuốc. Đây là 50 năm phần xích linh chi, đối với chướng khí có hiệu quả, đem những này xích linh chi phân cho chúng tướng sĩ, để bọn hắn ngậm tại trong miệng, sau một nén nhang, toàn quân xuất phát. Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ đại hỉ, vội vàng xuống dưới phân phát. Rất nhanh, đội ngũ lần nữa lên đường, hướng phía Hắc Phong cốc tiến đến. Bọn hắn thuận lợi thông qua được chướng khí rừng, mặc dù đường núi khó đi, nhưng là tại hộ thôn các đội viên trợ giúp bên dưới, 30 cửa hồng y lìa đại pháo tất cả đều bình yên vô sự chuyển đến Hắc Phong ngoài cốc vây. Một tên phi hành tiểu đội thành viên lặng lẽ rơi xuống đất báo cáo. "Khởi bẩm vương gia, cốc nội hết thảy bình thường." Vương Xuyên gật đầu, bắt đầu đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh. "Lý Nhị Cầu, ngươi dẫn đầu phi hành tiểu đội, cưỡi lông tại trên không miệng hang cảnh giới, trông thấy âm sát tông người, liền dùng chấn thiên lôi vào chỗ chết nện. Nô Thiết Trụ, ngươi dẫn đầu hộ thôn đội viên, phụ trách 30 cửa hồng y lìa đại pháo, sau khi chuẩn bị xong, cho ta hung hăng oanh tạc." "Là." Hắc Phong cốc, chỗ sâu nhất trong một gian mật thất, một đứng câu mũi lao giả chính ngồi xếp bằng. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt. "Chuyện gì xảy ra? Hôm nay tại sao lại cảm giác tâm thần có chút không tập trung? Chẳng lẽ lại là cốc nội xảy ra chuyện?" Hắn đứng người lên, đi ra mật thất, đi tới cách đó không xa trong một tòa đại điện. Trong điện đang có 5 người ở đây, bọn hắn chính là âm sát tông 3 tên trưởng lão cùng 2 tên phó tông chủ. Trông thấy lao giả tiến đến, 5 người biến sắc, liền vội vàng không người hành lễ. "Tham kiến thái thượng trưởng lão." "Không cần đa lễ." Huyền Quốc khoát tay áo, đục ngầu con mắt đảo qua ở đây 5 người, "Ta hỏi các người, cốc nội gần nhất có thể có cái gì dị thường?" Áo bào đen phó tông chủ tiến lên một bước, cung kính trả lời. "Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, hết thảy như thường." Huyền Quốc nhíu mày, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. "Huyền Vũ đâu? Còn bế quan đâu?" "Tông chủ đang lúc bế quan." "Đi, đem hắn gọi tới, ta có việc." "Vâng ba." Hắn lời còn chưa dứt, một tiếng sét giống như tiếng vang, đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Toàn bộ đại điện đều tùy theo chấn động, rơi xuống tuôn rơi cho bụi. Trong điện 6 người sắc mặt đổi biến. "Thanh âm gì?" "Vâng, vâng, vâng, vâng." Không chờ bọn họ phản ứng, chói tai tiếng rít từ trên xuống dưới truyền đến. Bọn hắn chỗ đại điện, trong nháy mắt liền bị 3 viên đạn pháo đánh trúng. Viên thứ nhất đạn pháo trực tiếp nện xuyên đại điện nóc nhà. Viên thứ 2 đạn pháo trúng mục tiêu thừa trọng của đá. Viên thứ 3 đạn pháo chẳng những đem đại điện nổ sập, càng đem áo bào đen phó tông chủ nổ chia 5 x 7. Nhanh hướng ngoài cốc trốn. "Địch tập!" Huyền Cốt hét lớn một tiếng, thân thể lóe lên liền xông ra đại điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Hắc Phong cốc nội, cơ hồ thành phế tích, đồng thời còn không ngừng bị thần bí vũ khí tiếp tục quanh kích. Một cái đầy bụi đất trung nhân từ bên cạnh cách đó không xa trong mật thất thoát ra. Trông thấy Huyền Cốt sau, mặt hốt hoảng lại gần. "Cha, đến cùng chuyện ra sao? Có phải hay không chúng ta làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, lão thiên cho trừng phạt?" "Đánh rắm. Ngươi cũng là luyện khí 8 tầng tu chân giả, lại còn tin tưởng loại chuyện hoang đường này." Huyền Cốt giận dữ mắng mỏ một tiếng, đây rõ ràng là địch tập. Có cường địch đánh tới cửa rồi. "Thái thượng trưởng lão, 2 tên phó tông chủ cùng 2 tên trưởng lão bị tạc chết, chỉ còn 3 người chúng ta, làm sao bây giờ?" Tam trưởng lão lảo đảo chạy tới, nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. "Oeng." Một phát đạn pháo tại phụ cận nổ tung, tam trưởng lão cả người bị sóng xung kích tung bay ra ngoài, không có khí tức. Huyền U dọa đến sắc mặt trắng bệch, "Cha, chúng ta làm sao bây giờ a?" Huyền Cốt cắn răng, "Đi." Lao ra lại nói. Hắn vận khởi linh lực, nắm lên nhi tử nhanh chân liền chạy. Luyện khí 9 tầng tu vi toàn lực bộc phát, rất nhanh liền xông ra sơn cốc. Nhưng mà, cước bộ của hắn tại xông ra miệng hang trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng chạy trốn chi lộ, mà là một mảnh túc sát quân trận. Vài trăm mét bên ngoài, 500 tinh binh bày trận phía trước, đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, sát khí lạnh lẽo đập vào mặt. Quân trận hai bên, 30 cửa họng pháo đen ngòm chính trực thẳng nhắm ngay bọn hắn. Càng làm cho Huyền Cốt kinh hãi chính là, trên đỉnh đầu hắn, 6 cái linh cầm chính lượn vòng lấy, trên lưng lại còn ngồi người. Mà tại quân trận phía trước nhất, một cái thân mặc áo mãng bào thanh niên, chính đoan ngồi tại một thất thần tuấn bạch mã phía trên. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, phản phất sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thanh niên này chính là Vương Xuyên. Huyền Cốt cố nén nộ khí mở miệng, "Ngươi là người phương nào? vì sao vô cớ muốn hủy ta Âm Sát Tông?
Vô cớ? Vương Xuyên nghe được cái từ này, trực tiếp tức giận cười. Con mẹ ngươi, ngươi cái lao bất tử quỷ đồ vật, ngươi phái ra ba tên chấp sự, Niu Toan thu thập đồng nam đồng nữ tu luyện tà công, ngươi cùng ta giả vô tội. Huyền Cốt biến sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại là ba tên chấp sự xảy ra chuyện, đưa tới như vậy hài vạ bất ngờ. Bất quá, thần sắc hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn nhưng là luyện khí 9 tầng tu chân giả, tự tin tại thế giới này, thực lực tuyệt đối đỉnh cấp. Huyền Cốt đem Nhi Tử đẩy lên một bên, trực tiếp rút ra một thanh chùy thủ đen kịt, liền hướng phía Vương Xuyên phóng đi. Người này rõ ràng là dẫn đầu, chỉ cần đem hắn chế trụ, nguy cơ trong nháy mắt có thể giải. Thế nhưng là, hắn vừa mới vọt tới nửa đường, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, cùng con của hắn kêu thảm. Ầm ầm. Mười mấy quả từ trên trời giáng xuống chấn thiên lôi, trong nháy mắt đem không có chút nào phòng bị Huyền U, nổ gãy tay gãy chân. Huyền Cốt tâm thần cực chấn, mạnh mẽ quay đầu, muốn rách cả mí mắt. Huyền U ngã vào trong vũng máu, hai chân đã bị nổ đoạn, còn sót lại một cánh tay cũng máu thịt bé bét, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. U Nhi Ba. Huyền Cốt phát ra một tiếng gào lên đau xót, khí thế lao tới trước trong nháy mắt dừng lại. Đúng lúc này, Vương Xuyên động. Thân hình hắn như điện, mấy cái lấp lóe liền đã đi tới Huyền Cốt trước người. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh ô kim sắc đột kiếm, thân kiếm vô phong, lại ẩn có phong lôi chi thanh. Hàng Long không hối hận. Theo cái này âm thanh quá khẽ, ô kim đột kiếm bắn ra một đạo to bằng bắp đùi kiếm khí màu vàng. Những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị rút khô, phát ra trầm muộn oanh minh. Không có khả năng. Huyền Cốt hoảng sợ trừng lớn mắt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chủy thủ đen kịt tại kiếm khí này trước mặt, như là giấy giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Trơ mắt nhìn xem kiếm khí bắn tới trên người mình, ngay sau đó, ý thức liền lâm vào một vùng tăm tối. Chương 386, đạt được túi trữ vật, chương 386, đạt được túi trữ vật. Bên cạnh Huyền Lu, trông thấy Lao Cha bị một kiếm chém giết, ngay cả sợ sệt mang thụ thương, cũng trực tiếp một mệnh ô hô. Ngược lại là bất đi Vương Xuyên lại đạo thủ. Thật sự là không nghĩ tới, lần này vậy mà như thế đơn giản, liền đem Âm Sát Tông cho hủy diệt. Vương Xuyên tự đủ. Lần này hắn nhưng là chuẩn bị đầy đủ, tại ngoài sơn cốc bày ra thiên la địa võng. Ai biết, vậy mà chỉ có hai người trốn ra Hắc Phong cốc. Thậm chí ngay cả Lý Nhị Cầu cùng Ngô Thiết Trụ hai cái này luyện khí tầng 5 chiến lực cũng không dùng tới. Hắn ngồi xổm người xuống, tại Huyền Cốt trên thân một trận tìm tòi, vậy mà không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn có chút hoang mang thời điểm, đột nhiên trông thấy bên hông đối phương treo một cái bể ngoài cũ nát túi nhỏ. Hắn hiếu kỳ cởi xuống, cầm trong tay đất lượng. Cái này túi nhỏ vào tay nhẹ như không có vật gì, lại ẩn ẩn có thể cảm giác được một tia yếu ớt linh lực ba động. Hắn thử nghiệm đem ý niệm chìm vào trong đó, quả nhiên nhìn đến một cái ước chừng 3 thước vuông không gian thu hẹp. Bên trong thượng vàng hạ cám nằm không ít vật phẩm. Trong đó bắt mắt nhất thì là nơi hẻo lánh chỗ một đống linh thạch. Thô sơ giản lược nhìn lại, nói ít cũng có 50-60 khối. Đương nhiên, những này tất cả đều là linh thạch hạ phẩm. Ngoa tạo, đây là túi trữ vật. Vương Xuyên vui mừng quá đỗi. Hắn trong khoảng thời gian gần nhất này, vì che lấp chính mình linh tuyển không gian, phí hết không ít tâm tư lực. Tựa như cái này 30 ổ hỏa pháo, hắn lúc đầu có thể trực tiếp thu vào trong không gian, một đường nhẹ nhõm mang đến. Nhưng vì không khiến người hoài nghi, hắn chỉ có thể để các tướng sĩ hao hết vất vả, một đường trèo đèo lội suối, đốn cây trải đường, mới gian nan vận chống đỡ nơi đây. Còn có cái kia xích linh chi, như trực tiếp từ linh điển không gian lấy ra phân phát, thực sự kinh thế hai tục. Hắn không thể không sớm chuẩn bị tốt, làm bộ là từ trong ngực móc ra. Bây giờ có túi trữ vật này, rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn. Dù sao những người khác cũng không biết túi trữ vật của hắn lớn bao nhiêu, hắn đại khái có thể thuận miệng soạn bậy. Ha ha, ha ha ha. Vương Xuyên thoải mái cười to. Lý Nhị Cầu cùng Ngô Thiết Trụ lại gần, hiếu kỳ hỏi thăm. Xuyên ca, có gì vui sự tình sao? Làm sao cao hứng như vậy? Vương Xuyên đắc ý xuất ra túi trữ vật kia, tại hai người trước mắt lung lay. Biết thứ này là cái gì không? Hai người lắc đầu. Đây là túi trữ vật. Trong truyền thuyết vật. Vương Xuyên ăn nói lung tung, mặt không đổi sắc phóng đại mấy chục lần. Bên trong có một cái 10 trượng vuông không gian, có thể tùy ý cất giữ vật phẩm. Chỉ có luyện khí kỳ trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng. 10 trượng. Lý Nhị Cầu hít sâu một hơi, con mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhìn như không đáng chú ý túi nhỏ. Thực sự không cách nào tưởng tượng bên trong lại có như vậy thiên địa rộng lớn. Nô Thiết Chủ càng là theo bản năng lui về sau nửa bước. Xuyên ca, cái này chẳng phải là thần tiên thủ đoạn? Không kém bao nhiêu đâu. Chung quanh các tướng sĩ nghe được mấy người đối thoại, cũng đều nhao nhao vây tới. Trên cái muốn Vương Xuyên bộc lộ tài năng, cho bọn hắn mở mắt một chút. Vương Xuyên vốn là có quyết định này, hắn cầm lấy ô kim kiếm, tâm ý khẽ động, trong nháy mắt từ trên tay hắn biến mất. Vây xem đám người kinh ngạc và phần. Lão thiên gia của ta, kiếm thật không có. 10 trượng không gian, cái kia đến trang bao nhiêu thứ a? Vương gia chính là thần tiên hạ phàm. Chúng tướng sĩ nhìn về phía Vương Xuyên ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Vương Xuyên rất hài lòng hiệu quả này, hắn đi đến Hồng Y Lìa đại pháo bên cạnh, tâm niệm lại cử động. Tại mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, vậy cần số con ngựa mới có thể kéo động quái vật khổng lồ, tại trước mắt bao người, trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại trống rỗng mặt đất. Ở đây tất cả mọi người đều giống như bị làm định thân pháp, há to mồm, con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Nếu như nói vừa rồi thu hồi ô kim kiếm vẫn chỉ là ngạc nhiên, vậy bây giờ đem cái này mấy ngàn cân trọng pháo trống rỗng biến không có, liền hoàn toàn là thần tích. Vương Xuyên tâm tình sảng khoái, trực tiếp đem tất cả vật tư tất cả đều thu vào không gian. Sau đó mới tới Huyền Lũ bên người, bắt đầu sở thi. Trên người đối phương tự nhiên không có túi trữ vật, nhưng là trong nội y có cái túi ngầm. Bên trong có 8 khối linh thạch. Vương Xuyên tự nhiên toàn bộ vui vẻ nhận. Theo ra lệnh một tiếng, Lý Nhị Cầu cùng Ngô Thiết Trụ dẫn đầu thủ hạ tiến vào Hắc Phong cốc càn quét. Mặc dù trong cốc gió lớn, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng hành động. Trải qua nửa ngày điều tra cùng thanh lý, Lý Nhị Cầu mang theo các tướng sĩ đem Hắc Phong cốc lật cả đáy lên trời.
Mặc dù đại bộ phận kiến trúc hóa thành phế tích, nhưng vẫn thanh lý ra không ít thu hoạch. Hoàng kim mấy chục vạn lượng, bạch ngân mấy triệu lượng, rác rưởi công pháp một số, cùng một chút trăm năm linh dược. Vương Xuyên mặc dù trướng mắt, nhưng là không cần thì phí. Tự nhiên một mạch thu sạch đi. Sau đó liền dẫn đầu thủ hạ, khải hoàn hồi triều. Sau 3 ngày, liền đã tới kinh thành. Trở về chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là tìm nữ đế báo cáo. Vương Xuyên phong trần mệt mỏi tiến đến hoàng cung, lôi kéo Càn Minh Nguyệt cùng đi phòng tắm. Một bên tẩy, một bên ba ba ba. Sau 2 canh giờ, ngất đi 3 lần Càn Minh Nguyệt ung dung tỉnh lại. Nhìn xem Vương Xuyên, trong mắt đã vui vẻ lại sợ. Người cái oan gia, ta thế nhưng là đại vũ triều nữ đế, ngươi thật sự là không lấy ta là người, lại mạnh như vậy, ta sẽ chết trong tay ngươi. Vương Xuyên cũng cảm thấy chính mình vừa rồi dùng sức quá mạnh, thế nhưng là hắn ra ngoài nhẫn nhịn 8-9 ngày, vừa thấy được Càn Minh Nguyệt vưu vật tuyệt sắc này cũng có chút mất khống chế. Hắn kiểm nhiên ôm nàng, nhẹ vô về nàng bóng loáng lưng ngọc. Là ta không tốt, lần sau nhất định ôn nhu chút. Càn Minh Nguyệt hờn dỗi lườm hắn một cái, lười biếng tựa ở hắn kiên cố trên lồng ngực, cảm thụ được phần kia làm cho người an tâm ấm áp. Một lát sau, nàng nhớ tới chính sự, ngẩng mặt lên hỏi. Lần này đi tiêu diệt Âm Sát Tông, còn thuận lợi. Vương Xuyên giọng nói nhẹ nhàng, thuận lợi rất, mấy vòng đạn pháo đánh xuống đi, 7 cái luyện khí cao thủ trực tiếp chết 5 cái. Còn lại 2 người, bị Chấn Thiên Lôi làm phế một cái, bị ta một đao chém chết một cái. Càn Minh Nguyệt trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, luyện khí 9 tầng cái kia, bị ngươi một đao chém chết. Thật hay giả? Ngươi mạnh như vậy? Vương Xuyên đắc ý gật đầu, lấy ra túi trữ vật. Đương nhiên là thật, đồng thời, ta lần này còn lấy được một cái bảo bối. Đây là cái gì? Càn Minh Nguyệt hiếu kỳ. Cái này gọi túi trữ vật, bên trong tự có một phương tiểu thiên địa, có thể tồn lấy vật phẩm. Vương Xuyên nói xong, tâm thần khẽ động, một cây xanh biêng biết to dài dưa chuột xuất hiện ở trong tay. Càn Minh Nguyệt trông thấy dưa chuột sau, gương mặt xinh đẹp bá bay lên 2 đóa ánh nắng chiều đỏ. Chương 387, thành lập thương hội, chương 387, thành lập thương hội. Tiếp xuống 5 ngày, Vương Xuyên một ngày cũng không có nhà rỗi. Ngày đầu tiên, Bồi Lâm Như Ngọc, Cát Nhược Tuyết, Chiến Tưởng Vi cùng Liễu Như Yên tứ nữ ăn cơm nói chuyện phiếm. Các nàng 4 cái hiện tại cũng mang hắn chủng, đặc biệt là 3 vị trí đầu cái, bụng đều nâng lên tới, lại có mấy tháng sẽ sinh. Đến lúc đó, Vương Xuyên liền sẽ lắc mình biến hóa trở thành phụ thân. Mặc dù chúng nữ nhìn thấy Vương Xuyên liền có một loại đem hắn đặt ở dưới thân xúc động, nhưng đều bị hắn cho nghiêm từ cự tuyệt. Nói đùa, hắn mặc dù là cái lớn sắp phê, nhưng còn chưa tới không để ý chính mình nữ nhân cùng hài tử an nguy tình trạng. Ngày thứ 2, hắn đem Chu Huyền Quân, Xuân Đạo, Thu Hạnh 3 người gọi vào trong phòng. Thời Quân tiến hành một phen nghiêm hình tra tấn, đánh 3 người ngao ngao gọi. Nửa ngày cảm thấy chưa đủ nghiền, lại khiến người ta đi đem Tử Y lừa gạt đến cùng một chỗ đánh. Ngày thứ 3, hắn về tới Vương phủ, đem Vương Nhược Y và 13 người thu thập ngoan ngoãn, lúc này mới thôi đừng. Ngày thứ 4, hắn vừa mới chuẩn bị đi hoàng cung tìm Minh Nguyệt. Thương thảo tiếp xuống Đại Vũ phục hưng sự tình, dùng bồ câu đưa tin lại tới. Phía trên chỉ có 3 chữ, tới tìm ta. Ký tên chỗ vẫn như cũ có cái quen thuộc dấu son môi. Mỹ nhân mời, trời sập đều được đi. Vương Xuyên hệ sắc lập khắc ngựa không ngừng vó cưỡi ngông tiến đến Thanh Vân quốc. Cùng Chu Huyền Nghi truyền miên 2 thiên tài trở về. Đến tận đây, Vương Xuyên rốt cục có nhàn rỗi thời gian. Hắn tắm rửa một phen, mặc vào mới tinh anh tuấn áo mang bảo, đi vào hoàng cung ngự thư phòng, gặp được ngay tại phê chữa tấu chương Càn Minh Nguyệt. Gặp Vương Xuyên tiến đến, Càn Minh Nguyệt thần sắc không thay đổi, tiếp tục phê chữa tấu chương. Nghe nói hai ngươi canh giờ trước mới từ Thanh Vân quốc trở về. Thanh âm của nàng bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Cung nữ bọn thái giám từng cái đê mi thuận nhãn, liền hô hấp đều thả nhẹ, hận không thể chính mình có thể ẩn hình. Vương Xuyên tự mình đi đến long án bên cạnh, cầm lấy một khối ngự dụng điểm tâm ném vào trong miệng. Nương tử tin tức hay là linh thông như vậy? Không sai, vừa trở về, ngay cả nước bọt đều không có quan tâm uống, liền đến gặp ngươi. Càn Minh Nguyệt rốt cục dương mắt, mắt phượng lẳng lặng nhìn hắn, thẳng thấy Vương Xuyên nụ cười trên mặt có chút không nhịn được. Gặp ta làm gì? Báo cáo ngươi như thế nào tại Chu Huyền Nghi trong tầm cung, vất vả 2 ngày 2 đêm. Nàng buông xuống bút son, trong thanh âm mang tới một tia lửa giận. Vương Xuyên, ngươi có phải hay không quên, chấm thế nhưng là đại vũ nữ đế, không phải ngươi hạ nhân, càng không phải là ngươi nữ tỷ, không cần làm quá phận. Ngươi có tin ta hay không bây giờ gọi người đem ngươi kéo ra ngoài chém. Nữ đế lời kia vừa thốt ra, trong ngự thư phòng không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Các thái giám cung nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu phát run. Có mấy cái nhát gan chân mềm nhũn, cơ hồ muốn có quắp quỳ đi xuống. Thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vương gia mặc dù thánh quyến chính đồng, có thể như vậy làm tức giận Long Nhan, sợ là ngay tại những ngày cung nữ bọn thái giám nghĩ đến Vương Xuyên sợ là phải lớn khó trước mắt thời khắc. Vương Xuyên cũng nổi giận, hắn 2 bước đi vào Càn Minh Nguyệt trước người, vươn tay đùng một chút đánh vào đối phương trên đùi. Tiếng vang lanh lảnh tại trong ngự thư phòng lộ ra đặc biệt đột ngột, tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Càn Minh Nguyệt bản nhân. Trên mặt nàng trong nháy mắt phun lên xấu hổ giận dữ đỏ ửng, ngay cả bên thai đều đỏ thấu. Các ngươi tất cả cút ra ngoài, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép tới gần. Vương Xuyên hướng phía cung nữ thái giám lên tiếng đạo. Là Vương gia. Gặp nữ đế không nói gì, đám người như được đại xá, liền vội vàng không người rút khỏi ngự thư phòng, cũng thân mật đóng kỹ cửa lại. To lớn trong phòng chỉ còn lại có Càn Minh Nguyệt cùng Vương Xuyên 2 người. Ngươi muốn làm gì? Giao hơn ngươi. Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? A, Vương Xuyên, ngươi hỗn đản, chấm mới long bảo. Ngông nô. Sau 2 canh giờ, trước đó lui ra ngoài cung nữ cùng thái giám lần nữa tiến vào ngự thư phòng hầu hạ. Nữ đế Càn Minh Nguyệt mặt mày tỏa sáng, mặc một thân mới tinh long bảo, nhìn uy vũ bá khí bên trong, lại dẫn một tia khó nói nên lời lười biếng cùng vũ mị. Nàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, 2 đầu lông mày bất khí quét sạch sành sanh. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, thủy quang liễm diễm, mặt như hoa đào, so ngày thường tỉ mỉ an diện sau càng lộ vẻ kiều diễm động lòng người. Vương Xuyên một mặt du côn cười, tùy tiện ngồi tại thái sư ỷ bên trên, hướng phía Càn Minh Nguyệt nói ra tính toán của hắn. "Minh Nguyệt, thừa dịp gần nhất có thời gian, ta chuẩn bị thành lập một nhà thương hội, người ta cộng đồng bỏ vốn, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Người thấy thế nào?" Càn Minh Nguyệt hiếu kỳ, phiền toái như vậy làm gì? "Ngươi thiếu bạc cùng ta nói chính là, quốc khố còn có hơn 10 triệu 2, đầy đủ ngươi tốn."
"Không không không, ta không phải cho ta kiếm lời, ta là cho chúng ta con cháu đời sau kiếm lời. Ta hiện tại đã luyện khí 9 tầng, linh thạch cũng tìm được hơn 70 khối, về sau chúng ta khẳng định phải đi sửa chân giới phát triển, đến lúc đó, hậu thế làm sao bây giờ? Hiện tại thừa dịp còn có chút thời gian, thành lập một cái thương hội, chờ sau này chúng ta đều không có ở đây, hậu đại cũng không trở thành chết đói. Vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì sinh ý?"
"Tơ lụa, lá trà, thủy vận cùng muối dẫn, những sinh ý này đã sớm bị các đại thế gia chia cắt hầu như không còn."
"Thì tính sao, chỉ là thế gia, ta căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt, nếu là nghe lời, liền cho bọn hắn lưu phần cơm ăn, nếu không nghe lời, trực tiếp giết chính là."
Càn Minh Nguyệt gật đầu, y theo Vương Xuyên thực lực, xác thực không cần lo lắng những thế gia kia sẽ làm quỷ.
"Đi, chỉ cần ngươi muốn làm, lớn mật làm chính là, ta toàn lực ủng hộ ngươi."
Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, "Bất quá tại thương nói thường, ngươi chuẩn bị để cho ta bỏ vốn bao nhiêu?"
"Chiếm mấy thành đích lợi?"
Vương Xuyên cười hắc hắc, giơ lên một bàn tay. "Ngươi bỏ vốn 500,000 lượng bạc ngân, chiếm 2 thành cổ phần.
Ngươi đây,
ta cũng bỏ vốn 500,000 lượng, chiếm 8 thành."
"Dựa vào cái gì?"
"Ta không đồng ý."
"Ngươi lặp lại lần nữa."
"Lại nói cũng giống vậy."
"Ngươi làm gì?"
"Đừng."
"Nhiều người ở đây."
Sau nửa canh giờ,
Càn Minh Nguyệt một mặt nhu thuận gật đầu đáp ứng Vương Xuyên yêu cầu.
Vương Xuyên đại hỉ, lập tức trở về nhà chuẩn bị.
Sau 5 ngày, Hải Nạp Bách Xuyên Thương hội chính thức thành lập. Nhân viên quản lý tự nhiên đến tìm người một nhà. Vương Xuyên dứt khoát đem Lâm Như Ngọc cùng Vương Nhược Y Dì bọn người một mạch tất cả đều an bài đi vào. Dù sao các nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là có cái sự tình làm. Chủ yếu là không cần cho các nàng tiền công, làm được còn phi thường khởi kình. Chủ doanh nghiệp vụ 10 phần rộng khắp, xà phòng, chế băng, chế muối, pha lê, gang, xi măng, đồ dùng trong nhà, cất rượu vân 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 vân. Chẳng những bao gồm trên thị trường tất cả nghiệp vụ, thậm chí còn khai phát ra không ít kiểu mới sản nghiệp. Vương Xuyên đem đại khái phương pháp viết xuống đến, giao cho Lâm Như Ngọc bọn người liền không còn nhiều. Hắn thì là đem trọng tâm bỏ vào Thương Lang quốc trên thân. Căn cứ thám tử truyền về tin tức, Thương Lang quốc trong khoảng thời gian gần nhất này động tác tấp nập. Lương Thảo cùng quân đội triệu tập đã chuẩn bị kết thúc, tùy thời có khả năng đối với Đại Vũ triều ra tay. 10 ngày sau, thời gian đi tới trung tuần tháng 9, Bắc Cương biên cảnh rốt cục truyền đến 800 dặm khẩn cấp quân tình. Thương Lang quốc khả hãn A Sử Na, xua binh 500,000 xuôi nam. Binh phong trực chỉ nhạn môn quan. Chương 388, Thương Lang quốc xâm phạm, chương 388, Thương Lang quốc xâm phạm. Thái Hòa điện bên trên, văn võ bá quan phân loại hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng thượng giá lâm. Theo thái giám lênh lảnh tuân lệnh âm thanh, nữ đế Càn Minh Nguyệt người mặc long bào, uy vũ bá khí đi vào đại điện. Trên long bào kim tuyến chiếu sáng rạng rỡ, nổi bật lên nàng dung nhan càng thanh lệ tuyệt luân. Chỉ là đi đường thời điểm, nàng hai chân hiện ra bên ngoài bát tự, có chút hơi què. May mắn đám người tất cả đều cúi đầu, lúc này mới không có bị người phát giác. Sở dĩ dạng này, tự nhiên là Vương Xuyên làm chuyện tốt. Lâm thượng hướng, còn không phải quấn lấy nàng đến một phát, làm nàng giống như là bị voi được cưỡi qua giống như, toàn thân như nhũ ra, chật vật đến cực điểm. Nghĩ tới những thứ này, nàng nhịn không được hung hăng chừng Vương Xuyên một chút. Ngồi vào trên long ỷ, bách quan chỉnh tề quỳ lạy. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Bắc Cương chiến sự, trẫm đã biết, 500,000 đại quân áp cảnh, chư vị ái khanh có gì thượng sách? Binh bộ thượng thư ra khỏi hàng, hồi bẩm bệ hạ, thần coi là nên hỏa tốc hướng nhạn môn quan tăng binh, chúng ta theo thành thủ vững, chỉ cần đối phương công không phá được, chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Những đại thần khác nhau nhau phụ họa, thượng thư đại nhân nói có lý, thần tán thành.
Thần cũng tán thành.
Rất nhiều đại thần ra khỏi hàng, trên triều đình một mảnh tán thành thanh âm.
Càn Minh Nguyệt nhíu mày,
chỉ có cái này theo thành thủ vững một cái biện pháp sao? Thương Lang quốc như vậy không đem ta Đại Vũ triều để ở trong mắt, nếu chỉ là một vị tử thủ, há không lộ ra triều ta mềm yếu có thể bắt nạt. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, đám đại thần tất cả đều thân người cong lại, không dám lên tiếng. Nói đùa cái gì, đó cũng không phải là 50,000 đại quân, mà là 500,000. Lại thêm nổi danh trên đời rất khấu thiết kỵ. Chủ động xuất kích không phải cho người ta đưa đồ ăn sao? Một đám phế vật.
Càn Minh Nguyệt trông thấy những đại thần này liền đến khí.
Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn nàng phu quân. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Vương Xuyên, ra hiệu hắn chủ động mở miệng. Vương Xuyên ra khỏi hàng hành lễ, thần nguyện ý lãnh binh tiến về nhạn môn quan, chủ động xuất kích, tiêu diệt đối phương đại quân, dương ta Đại Vũ quốc uy. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Đám đại thần đều cảm thấy Vương Xuyên thổi như bức. Mặc dù ngươi một mình có lẽ rất lợi hại, nhưng là đây chính là đại bộ đội giao chiến. Thực lực ngươi mạnh hơn, đối mặt đến hàng vạn mà tính thiết kỵ công kích, lại có thể thế nào?
Đương nhiên, những lời này bọn hắn chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, đối mặt Thánh Quyến chính Long Tĩnh Bắc Vương, những người này trên mặt không dám biểu lộ mảy may.
Càn Minh Nguyệt trực tiếp đánh nhịp,
tốt.
Nếu Tĩnh Bắc Vương có này đảm phách, chấm liền cho phép ngươi mời.
Nàng đứng người lên, tay áo có hình rồng vung lên.
Truyền chấm ý chỉ, phong Tĩnh Bắc Vương là Bắc Trinh đại nguyên soái, ban thưởng hổ phụ, có thể chỉ huy đại vũ tất cả binh mã, tam quân tướng sĩ, đều là cần nghe ngươi điều khiển.
Thánh chỉ một chút, cả triều chấn kinh.
Mấy vị lao thần muốn nói cái này không hợp quy củ, lại bị nữ đế ánh mắt sắc bén bức lui.
Vương Xuyên tiếp nhận hổ phụ, cất cao giọng nói, thần tất không phụ bệ hạ trọng thác.
Hạ chiều sau, Vương Xuyên trực tiếp chạy tới giám sát quân khí. Tôn Liệt Sơn cùng Ngô Đại Sơn hai người, bởi vì lần trước lập công lớn, đã thành quan to tam phẩm, những người khác cũng đều có phong thưởng. Trông thấy Vương Xuyên tới, hai người vội vàng vây quanh. Tôn Liệt Sơn hạ giọng, "Vương Xuyên,
dựa theo yêu cầu của ngươi, 80 cửa hồng y lý đại pháo cùng 5000 phát đạn pháo ruột đặc đã toàn bộ rèn đúc tốt, đã bí mật vận đến phụ cận nhà kho, tùy thời có thể lấy lôi đi. Lô Đại Sơn ở bên phụ họa, mặt khác, căn cứ ngươi cho bản vẽ, chúng ta còn chế tạo ra 1000 bộ chân nỏ, cùng 150000 dễ đặc chế tên nỏ, cùng 10000 chấn thiên lôi, cũng đều chuyển đến nhà kho. Mặc dù đối phó rất khấu thiết kỵ có chút miễn cưỡng, nhưng là đối phó phổ thông kỵ binh cùng bộ tốt thì là dư xài. Vương Xuyên hài lòng gật đầu. Hắn tới đây, tự nhiên là xem xét vũ khí chế tác tình huống. Tôn Ngô hai người quả nhiên không có để hắn thất vọng. Không tệ không tệ, ta hôm nay tới đây, trừ vũ khí sự tình, hay là đến cáo biệt, các ngươi vất vả lâu như vậy, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Hoàng thượng ban thưởng tòa nhà, các ngươi còn chưa có đi qua đi, thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, nhanh đi ở lại ở một cái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chắp tay nói, vậy chúng ta hai cái, liền sớm cung chúc vương gia khải hoàn trở về. Vương Xuyên cười ha ha, tốt, chờ ta trở lại, chúng ta cùng một chỗ nâng ly ba ngày. Thông quân khí dám rời đi. Vương Xuyên liền tiến đến Hải Nạp Bách Xuyên thương hành. Những ngày này, thương hội vừa thành lập, Lâm Như Ngọc cùng Vương Nhược Y Lệ chư nữ, cơ hồ mỗi ngày đợi ở chỗ này xử lý sự vụ. Vừa bước vào nội đường, Lâm Như Ngọc đã nhìn thấy hắn, lập tức ở nha hoàn nâng đỡ, cao hứng chào đón. "Phu quân, ngươi làm sao có thời gian tới?" Vương Xuyên mỉm cười nói, "Ta tới thăm các ngươi một chút, thế nào, đầu mối làm rõ sao?" Lâm Như Ngọc gật đầu, thương hội đã tiến vào quỹ đạo chính, các hạng sinh ý đều đã trải rộng ra, có ngươi cho các loại bản vẽ, lợi nhuận cũng chỉ là vấn đề thời gian. "Không tệ không tệ, vất vả phu nhân. Ngươi để cho người ta đi đem những người khác gọi tới, ta ngày mai muốn xuất quân tiến về Bắc Cương Ninh Địch, cùng các ngươi cáo biệt." "Gấp gáp như vậy sao? Liền không thể ở thêm mấy ngày lại đi. Quân tình khẩn cấp, Thương Lang quốc 500000 đại quân đã đến Nhạn Môn Quan, nhất định phải sớm ngày khởi hành." Lâm Như Ngọc yên lặng gật đầu, để nha hoàn đi mời những người khác. Không bao lâu, Vương Nhược Y chư nữ vội vàng chạy đến. Hơn 20 cái mỹ nữ tuyệt sắc chợt ních nội đường, biết Vương Xuyên muốn viết trình, mọi người hốc mắt đều đỏ. Không nói hai lời, giữ cửa một khóa, trực tiếp bắt đầu giải đai lưng. Nơi đây tỉnh lược 3000 chữ lẩm bẩm. Ngày thứ hai, Vương Xuyên dẫn đầu 50000 tinh binh, tại nữ đế Cản Minh Nguyệt cùng đông đảo đại thần tiễn biệt bên dưới, bước lên tiến về Bắc Cương đường xá. Vương Xuyên túi chữ vật lần này có đại dụng. 100 cửa hồng y lìa đại pháo, 5000 phát pháo đạn, 10000 chấn thiên lôi, trực tiếp bị hắn thu vào không gian. Thật to giảm bớt hành quân gánh vác. Đại quân đi cả ngày lẫn đêm đi đường, sau 7 ngày rốt cục đã tới Nhạn Môn Quan bên ngoài 30 dặm. Phi hành tiểu đội trở thành lâm thời trinh sát, rất nhanh liền có một tên thành viên lo lắng trở về báo cáo. Khởi bẩm nguyên soái, Nhạn Môn Quan lúc này đang bị Thương Lang quốc tấn công mạnh, tình thế tràn ngập nguy hiểm, trên tường thành quân coi giữ tử thương thảm trọng, cửa thành đã xuất hiện vết rách. Vương Xuyên thần sắc lạnh lùng, lập tức mệnh lệnh đại quân tốc độ cao nhất đi đường. Hắn thì là dẫn đầu hơn 100 tên đội hộ vệ, cùng 5000 kỵ binh, đi đầu chạy tới bốn Nhạn Môn Quan bên trên. Đang có hai cái Vương Xuyên người quen, La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng, một tháng trước bị nữ đế bí mật điều đi Nhạn Môn Quan, trở thành nơi này chính phó thống lĩnh. Lúc này, trên thân hai người đều đã vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn vẫn gắt gao đứng tại trên cổng thành. Hướng bắc phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người. Đếm không hết Thương Lang quốc binh sĩ, chính không muốn sống giống như đánh thẳng vào lung lay sắp đổ cửa thành. Trên tường thành mũi tên tứ tớt, gỗ lăn lôi thạch dầu hỏa đã còn thừa không có mấy, hiển nhiên đã đến thời khắc sống còn. "Lão Lý, xem ra hai ta hôm nay muốn viết gì chúc ở đây rồi." La Đạt xì ra một búng máu, nhìn qua ngoài thành đen nghịt địch binh. Lý Tuyết Tùng thần sắc bình tĩnh, có thể vì nước hy sinh thân mình, chết có ý nghĩa, chỉ là đáng tiếc, không thể gặp lại nhị gia một mặt. 7 ngày trước liền phát ra 800 giảm thần cấp, vương gia này sẽ đoán chừng ngay tại trên đường chạy tới, hy vọng hết thể còn kịp. Nói xong câu này, hai người nhìn nhau cười một tiếng, giơ lên vũ khí, chuẩn bị sau cùng liều mạng một lần. Đúng lúc này, trong quan truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. "Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Bệ hạ phái Tĩnh Bắc Vương tới cứu chúng ta." Hai người nghe vậy, lập tức kích động sắc mặt đỏ lên. Chương 389, Nhạn Môn Quan giải vây, chương 389, Nhạn Môn Quan giải vây. Vương Xuyên một ngựa đi đầu, xuất lĩnh đội hộ vệ cùng 5000 kỵ binh vọt vào Nhạn Môn Quan. Bạch Mã chưa dừng hẳn, hắn đã thân hình thoát một cái, nhảy lên cao 10 trượng tường thành. Chiêu này tuyệt đỉnh kinh công, lập tức dẫn tới trên tường thành quân coi giữ bộc phát ra rung trời reo hò. Vương Xuyên ánh mắt đảo qua đám người, liếc mắt liền nhìn thấy La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng, trong mắt lóe lên kinh hỉ. "La Đạt, Tuyết Tùng, các ngươi làm sao đến Nhạn Môn Quan?" "Thuộc hạ tham kiến Tĩnh Bắc Vương." Hai người liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Vương Xuyên lúc này mới chú ý tới trên người bọn họ thương thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn lập tức lấy ra một chi trăm năm dạ sâm núi, hai tay bẻ lại là hai, không nói lời gì nhét vào trong miệng hai người. "Nhanh ăn vào." Dạ sâm núi vào miệng tan đi, tinh thuần dược lực tràn vào toàn thân. La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. "Đa tạ nhị gia." Hai người đồng nói tạ ơn, trung khí thật nhiều. Vương Xuyên khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía dưới thành, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? La Đạt vội vàng bẩm báo, "Về nhị gia, Thương Lang quốc 500000 đại quân đã liên tục công thành 7 ngày, cửa thành nhiều chỗ tổn hại, thủ thành khí giới còn thừa không có mấy, các minh đệ sợ là không chịu nổi." "Không sao." Vương Xuyên thong dong khoát tay, "Nếu ta tới, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay." Đang khi nói chuyện, Lý Nhị Cẩu cùng Ngô Thiết Trụ dẫn đầu Bách Dư hộ thôn đội, cùng 5000 kỵ binh leo lên tường thành. Vương Xuyên tâm niệm vừa động, 30 hòm gỗ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nắp hòm mở ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít chấn thiên lôi. Một màn này để bốn phía tướng sĩ trợn mắt hốt mồm, tiếng kinh hô liên tiếp. "Ông trời của ta, như thế chấn thiên lôi, ta không phải hoa mắt đi. Cách không thủ vật, quả thực là thần tiên thủ đoạn. Tĩnh Bắc Vương là tiên nhân, vậy chúng ta Đại Vũ quốc chẳng phải là đánh đâu thắng đó. La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng cũng thấy thoáng, vừa rồi cái kia dã xâm núi hai người bọn họ không có chú ý, chỉ coi là Vương Xuyên tùy thân mang theo. Nhưng trước mắt này mấy chục dương chấn thiên lôi lại là thật sự chống rông xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhị gia, ngài thật sự là thần tiên. La Đạt trừng mắt to hỏi. Lý Tuyết Tùng cũng bình thai, sợ bỏ lỡ đôi câu vài lời. Lý Nhị Cầu ở một bên đắc ý giải thích, ta xuyên ca một tháng trước, dẫn đầu chúng ta tiêu diệt một cái tà đạo cứ điểm, từ bọn hắn thái thượng trưởng lão trong tay thu được một cái túi chứa vật. Bảo bối này nhìn xem chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bên trong lại có thể chứa nguyên một tòa nhà kho đồ vật, tuyệt đối thần tiên thủ đoạn. Các ngươi yên tâm, đừng nói đối phương chỉ 500. Không 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 đại quân, coi như đến 5 triệu, bằng ta xuyên ca thực lực, thổi khẩu khí liền có thể để bọn hắn hồi phi yên diệt. Lý Nhị Cầu hung hăng vô Vương Xuyên mông ngựa, nói xong lời cuối cùng, hắn đều có chút đỏ mặt. La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động cùng hưng phấn. Nhị gia hiện tại lợi hại như vậy, cái kia nhạn môn quan chẳng phải là vững như thành đồng. Vương Xuyên hài lòng nhìn Nhị Cầu một chút, thầm nghĩ ra hỏa này cuối cùng khai thiếu, biết tâm của mình. Chính là mông ngựa này có chút quá khoa trương, nếu có thể hơi hàm xúc chút thì tốt hơn. Hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ lạnh nhạt, Nhị Cầu nói quá sự thật. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua ngoài thành đen nghịt quân địch. Đối phó cái này 500.000 người, sát thực phí không được bao lớn khí lực. Hắn lập tức bắt đầu bố trí, đem cái này 3000 quả chấn thiên lôi phân phát xuống dưới, chia 5 làn sóng, hướng phía người của đối phương trong đồng ném. Khiến cái này gan to bằng trời hỗn đản, nếm thử người ngã ngựa đổ tư vị. Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ cùng kêu lên đồng ý, lập tức dẫn đầu hộ thôn đội hành động. Bọn hắn từ trong dương lấy ra từng cái đen kịt thiết cầu, phân phát cho chúng tướng sĩ, cũng giảng dạy bọn hắn sử dụng kỹ xảo. Rất nhanh, Thương Lang quốc tướng lĩnh liền thấy làm bọn hắn trái tim băng giá một màn. Trên tường thành đột nhiên đứng lên một loạt quân coi giữ, mỗi người trong tay đều nắm một cái đen kịt thiết cầu. Theo ra lệnh một tiếng, mấy trăm cái thiết cầu như là hoàng trùng giống như chút xuống. Mới đầu, Thương Lang các binh sĩ còn không rõ cho nên, có người thậm chí ý đồ dùng tấm chắn đón đỡ. Nhưng một giây sau, Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, nhạn môn quan bên ngoài chiến trường, trong nháy mắt bị ánh lửa cùng khói đặc bao phủ. Mấy trăm quả chấn thiên lôi tại dày đặc trong quân trận đồng thời bạo tạc, uy lực của nó đơn giản hủy thiên diệt địa. Xông lên phía trước nhất hơn vạn tiên phong bộ đội, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành đầy trời huyết vũ. Rất nhiều vừa dựng tốt thang lây, liên đối phía trên binh sĩ, tại bạo tạc trùng kích vào như là giấy giống như vỡ vụn rơi xuống. Một màn này, bị Hù Thương Lang quốc binh sĩ hồn phi phách tán, sĩ khí lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Mà Đại Vũ triều quân coi giữ thì giống điên cuồng bình thường. Hưng phấn ngao ngao thét lên. Sau đó, chấn thiên lôi tiếng nổ mạnh một đợt lại một đợt vang lên. 3000 chấn thiên lôi sử dụng hết, nhạn môn quan dưới tường thành đã không có thể đứng thẳng Thương Lang quốc binh sĩ. Trước quan hóa thành địa ngục nhân gian, trọn vẹn 2-3 vạn quân địch tây nằm nơi này. Thương Lang quốc khả hãn A Sử Na, trông thấy phía trước chiến trường thảm trạng, muốn rách cả mí mắt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhạn môn quan mắt thấy là phải đánh hạ, vì sao phát sinh biến cố? Trong một nén nhang, ta muốn biết tường tình. Sau một nén nhang, thám tử hồi báo. Khả hãn là Đại Vũ triều Tĩnh Bắc Vương xuất lĩnh 50.000 đại quân đuổi tới. Bọn hắn mang đến một loại có thể bạo tạc thiết cầu. Tĩnh Bắc Vương. A Sử Na nhíu mày. Hắn chưa từng nghe qua đối phương tính danh, nghĩ đến là vừa vặn mới phong vương. Hắn lúc này hạ lệnh, lại phái 50.000 đại quân công thành. Ta cũng không tin, chỉ là 5 vạn người có thể ngăn cản ta 500.000 đại quân. Là. Theo tiến công kèn lệnh bị thổi lên, Thương Lang quốc binh sĩ bắt đầu tiếp tục không sợ chết tiến công. Còn lại 7000 chấn thiên lôi đã bị Vương Xuyên toàn bộ phân phát xuống dưới. Lúc này hắn đang cùng La Đạt, Lý Tuyết Tùng tại trên tường thành nhàn nhã quan chiến. Hắn một bên dùng linh tuyển thủy tới pha linh trà, vừa hướng dưới thành chỉ trỏ. Cái này Thương Lang quốc liền trình độ này, rất bình thường à, đợi chút nữa chấn thiên lôi sử dụng hết, để cho các ngươi kiến thức một chút ta đội thân vệ, thuần một sắc ngũ phẩm võ giả trở lên thực lực, thủ thành đơn giản dễ như trở bàn tay. Vương Xuyên nói nước miếng văng tung tóe. Lý Tuyết Tùng nâng chung trà lên bắt uống một ngụm, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận huyết hầu trượt vào trong bụng, lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần hướng chạy toàn thân. Trong cơ thể hắn chân khí tán loạn, hồi lâu chưa từng đột phá cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt buông lỏng. Lý Tuyết Tùng vừa mừng vừa sợ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dẫn dắt đến chân khí trong cơ thể, ba cái hô hấp sau, thành công đột phá đến bát phẩm võ giả cảnh giới. La Đạt cũng kém không nhiều, một ngụm linh trà vào trong bụng, trong nháy mắt cũng đột phá đến bát phẩm. Hai người sợ ngây người, nhìn về phía bát trà ánh mắt đều tái rồi. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người nắm lên chén trà liền hướng trong miệng rót. Không lo được nước trà nóng miệng, trong nháy mắt uống không còn một mảnh. Ngay cả lá trà đều bị hai người chia ăn. Trông thấy một màn này, Vương Xuyên lập tức có chút dở khóc dở cười. Chương 390, dễ như trở bàn tay, chương 390, dễ như trở bàn tay. Cùng Vương Xuyên ba người nhẹ nhõm khác biệt, Thương Lang quốc đại quân hậu phương giờ phút này đã bị khói mù bao phủ. Phía trước thám tử không ngừng chuyển về tình hình chiến đấu. Quân ta thương vong đã qua 5000, thương vong tăng đến 20000, tử thương 40000, tiên quân cơ hồ toàn quân bị diệt, đối phương chấn thiên lôi cũng tiêu hao sạch sẽ. Nghe được một đầu cuối cùng chiến báo, Khả Hãn Á Sử Na khóa chặt lông mày rốt cục giãn ra. Truyền lệnh xuống, để cánh trái 10 vạn đại quân lập tức công thành, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta Thương Lang quốc chân chính thực lực. Tuân mệnh. Thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa, còn sót lại tiên phong bộ đội chật vật triệt thoái phía sau, cánh trái 10 vạn đại quân giống như thủy triều hướng tường thành dũng mãnh lao tới. Nhưng vào lúc này, nhạn môn quan cửa thành ầm vang mở rộng. 3000 đại vũ binh sĩ phi nhanh mà ra, tại trước quan bày trận. Bọn hắn động tác mau lẹ dựng lên 1500 đỡ chân nhỏ, nhìn rất là doa người. Thương Lang quốc kèn lệnh đột nhiên chuyển gấp, 10 vạn đại quân ra tốc công kích. Đi đầu đội tiến vào tầm bắn sát na, phát lệnh quan vung mạnh lệnh kỳ. Thả. Siêu. Siêu.
Siêu. Vô số đạo tiếng xé gió xé rách không khí. Đặc chế tên nỏ đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao trùm Thương Lang quân trận. Tên nỏ uy lực viễn siêu bình thường cung tiễn, có thể tùy tiện xuyên thấu bị thuẫn bị giáp. Xông vào hàng trước binh sĩ liên miên ngã xuống, mỗi mũi tên đều có thể liên tục xuyên qua hai, ba người. Đợt thứ nhất mưa tên còn chưa rơi xuống đất, đợt thứ hai đã rời dây cung. Đừng có ngừng. Tiếp tục giả vờ lấp, phát lệnh quan gào thét. Đám nỏ thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhét vào, nhắm chuẩn, phát xạ, động tác nước chảy mây trôi. Đặc chế hộp tên để bọn hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành liên tục xạ kích, dây đặc tiễn mạc trên không trung cơ hồ nối thành một mảnh. Thương Lang quân công kích tình thế vì đó trì trệ. Hàng trước binh sĩ muốn lui lại, hàng sau binh sĩ vẫn còn phía trước sông, trận hình lập tức đại loạn. Sau nửa canh giờ, đám nỏ thủ hai chân đều đã rút gần, 150. 000 mũi tên tiêu hao hầu như không còn. Mà Thương Lang quốc cánh trái 10 vạn đại quân, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hỗn đàn ba. Thương Lang quốc trong đại doanh, A Sử Na phẫn nộ gào thét, hắn hai mắt xích hồng, một cước đạp lăn trước mặt bàn, rượu thịt vãi đầy mặt đất. 10 vạn đại quân. Dòng dã 10 vạn đại quân a. Liên thành tường đều không có sở đến liền toàn quân bị diệt. Hắn rút ra luôn đao, mũi lao trực chỉ nhạn môn quan phương hướng, Tĩnh Bắc Vương, ta A Sử Na cùng ngươi không đội trời chung. Vương Xuyên lúc này chính không có hình tượng chút nào gặm đùi gà. Một bên gặm một bên hài lòng gật đầu. Đùi gà này mùi vị không tệ, tình hình chiến đấu cũng không tệ. La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng lúc này đã kích động giật nảy mình, ôm vào cùng một chỗ hưng phấn cuồng hô. Nếu không phải hai người đều cảm thấy đối phương miệng quá thối, nói không chừng đều đã hô lên. Nhị gia, đại thắng. Chưa bao giờ có đại thắng. La Đạt hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Chúng ta bên này trừ mấy người mệnh thoát lực, ngay cả một cái thụ thương đều không có. Mà Thương Lang quốc, tăng thêm trước đó chết, bọn hắn đã chiến tử 15 đại quân. Lý Tuyết Tùng kích động đến toàn thân phát run, mặt tướng chinh chiến nửa đời, chưa bao giờ đánh qua như vậy rồi rào cầm. Trấn Thiên Lôi, chân nọ thay nhau ra trận, đánh cho địch nhân quân lính tăng dã, thực sự thông khoái. Vương Xuyên tiện tay đem xương gà ném tường thành, vừa lúc nện choáng một cái ý đồ bỏ dậy Thương Lang Thương Minh. Phủi tay nói: "Lúc này mới cái nào đến đâu, có ai không? Truyền mệnh lệnh của ta, kỵ binh chuẩn bị, ta muốn đích thân dẫn người ra ngoài đại sát tứ phương." La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng nghe vậy kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Nhị gia nghĩ lại, quân địch mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng rất khấu thiết kỵ còn tại, vạn nhất ngài có cái sơ suất, chúng ta như thế nào hướng bệ hạ bàn giao? "Đúng vậy a nhị gia, ngài vạn kim thân thể, há có thể tùy tiện mạo hiểm." Những thiết kỵ kia hung hãn dị thường. Vương Xuyên cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của hai người. Các ngươi cũng quá coi thường ta, ta chính là muốn chủ động xuất kích, đem rất khấu thiết kỵ dẫn ra. Hai người các ngươi ở đây chỉ huy Hồng Y Lìa đại pháo, ta đi làm mồi nhử kia. Nói xong, hắn vung tay lên, 100 cửa Hồng Y Lìa đại pháo thình lình xuất hiện tại đầu tường. Chờ lệnh pháo binh lập tức tiến lên an trí hỏa pháo, làm tốt chuẩn bị bắn. La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỏa pháo, nhất thời ngẩn ra mắt. Những vật này tạo hình kỳ lạ, quan vách tường nặng nghề, phía dưới còn mang theo bánh xe cùng giá đỡ, nhìn đã cổng kềnh lại quá dị. Nhị gia, những này là cái gì? La Đạt mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lý Tuyết Tùng cũng xích lại gần nhìn kỹ. Đây chẳng lẽ là cái gì kiểu mới binh khí? Cái này gọi Hồng Y Lìa đại pháo, chuyên khắc rất khấu thiết kỵ, về phần uy lực tôi, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Rất nhanh, nhạn môn quan cửa lớn lần nữa bị mở ra. Vương Xuyên một ngựa đi đầu. Lý Nhị Cầu, Nô Thiết Trụ theo sát phía sau, hơn 100 tên hộ thôn đội viên cùng 5000 kỵ binh như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bọn hắn vừa ra thành, trong nháy mắt liền hấp dẫn Thương Lang quốc cao tầng ánh mắt. Là Tĩnh Bắc Vương, hắn cũng dám ra khỏi thành. Khả hãn, hiện tại là cái thiên đại cơ hội tốt, đối phương kinh địch liều lĩnh, chỉ cần chúng ta có thể đem hắn chém giết, nhạn môn quan khoảnh khắc liền có thể tăng dã. A Sử Na cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Vương Xuyên. Đồn công an có rất khấu thiết kỵ, phải tất yếu đem Tĩnh Bắc Vương chém ở ngoài thành. Là. Thương Lang trong quân trận vang lên rung trời cái lệnh. 30000 rất khấu thiết kỵ, như là nước thủy triều đen kịt giống như từ ba phương hướng tuôn ra. Những kỵ binh này cùng chiến mã toàn thân mặc giáp, là Thương Lang quốc lực lượng mạnh nhất. Trên tường thành, La Đạt nắm chặt song quyền, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt. Nhiều lắm, nhiều như vậy rất khấu thiết kỵ, nhị gia bọn hắn sẽ bị vây quanh. Lý Tuyết Tùng cũng sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là cố tự trấn định. Tin tưởng nhị gia. Nhanh, để pháo binh chuẩn bị. Vương Xuyên không chút hoang mang, hắn điểm chặt chiến mã, đưa tay ra hiệu bộ đội bày ra trận hình phòng ngự. Mắt thấy ba đường thiết kỵ càng ngày càng gần, hắn thậm chí còn quay đầu hướng trên tường thành cười cười, dựng lên thủ thế. Toàn thể nghe lệnh, ngăn chặn chiến mã lốt hai, để tránh chấn kinh. Vương Xuyên thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn quân. Bọn kỵ binh lập tức lấy ra đặc chế máy trợ tính, thuần thục là chiến mã đeo lên. Những này máy trợ tính là dùng bần cùng cây bông đặc chế mà thành, có thể hữu hiệu yếu bất tiếng vang ầm ầm. Theo rất khấu thiết kỵ càng ngày càng gần, Vương Xuyên hướng phía trên tường thành nhẹ gật đầu. Lý Tuyết Tùng lập tức hô to: "Nã pháo!" Lập tức nã pháo. Ầm ầm. 100 cửa Hồng Y Lìa đại pháo đồng thời phát ra giống giận rung trời. Đạn pháo ruột đặc gào thét lên, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng đánh tới hướng rất khấu thiết kỵ. Xông lên phía trước nhất kỵ binh cả người lẫn ngựa bị nện đến vỡ nát, nặng nề thiết giáp tại đạn pháo trước mặt không hề có tác dụng. Theo đạn pháo rơi xuống đất, mặt đất một trận lắc lư, bụi bặm ngập trời mà lên. Ẩn chứa năng lượng thật lớn đạn pháo, thường thường có thể xuyên qua cả chi đội ngũ, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Vẹn vẹn một cái tề xạ, danh xưng chiến lược đệ nhất rất khấu thiết kỵ, liền tử thương hơn 1000 người. Lúc này mới vẹn vẹn mới bắt đầu. Những cái kia không có thính lực chiến mã bị mặt đất chấn động kinh hãi loạn tung tung kéo, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu trận hình. Cái này lại cho các pháo binh cơ hội thi triển. Bọn hắn nhắm chuẩn rất khấu thiết kỵ dày đặc nhất địa điểm, hung hăng oanh tạc. Theo thời gian trôi qua, rất khấu thiết kỵ từ lúc mới bắt đầu lòng tin tràn đầy, đến lâm vào triệt để khủng hoảng. 30000 tinh nhuệ kỵ binh tử thương thảm trọng, quân lính tan rã. Khả Hãn A Sử Na xa xa trông thấy một màn này, đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã hôn mê.
Chương 391, phát hiện ngoài ý muốn, chương 391, phát hiện ngoài ý muốn. Tiếp xuống tình hình chiến đấu, hoàn toàn hiện ra thiên về một bên cục diện. Vương Xuyên xuất lĩnh đội ngũ kỵ binh, hướng phía Thương Lang quốc quân đội khởi xướng mãnh liệt tiến công. Hắn một ngựa đi đầu, dẫn đầu giết tới trận địa đi trước, vô phong kiếm hướng về phía trước vung mạnh. Ngao giống, một đạo thu một thước, dài mấy trượng kiếm khí màu vàng, nương theo lấy long ngâm phá không mà ra, ngang nhiên chém vào trận địa địch. Kiếm khí những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Mấy trăm tên Thương Lang quốc binh sĩ ngay cả người mang binh khí bị chém làm hai đoạn. Địch quân ở phía sau bị cái này dọa người một màn cả kinh hồn phi phách tán, trận hình lập tức đại loạn. Vương gia huy vũ, Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ nhiệt huyết sôi trào, giận dữ hét lên, học theo vung ra binh khí trong tay. Hai đạo nhỏ rất nhiều kiếm khí màu vàng ứng thanh mà ra, mặc dù không kịp Vương Xuyên như vậy rung động, nhưng cũng phân biệt chém giết hơn 10 người, lỗ hổng tiến một bước mở rộng. Ngay sau đó, trên trăm hộ thôn đội viên cấp tốc đuổi theo, những người này bình quân thực lực đều tại ngũ phẩm võ giả trở lên. Chém giết những này phổ thông thương lang binh sĩ giống như thái thịt giống như đơn giản. 5000 kỵ binh mặc dù không nhiều, nhưng ở Vương Xuyên dẫn đầu xuống, vẫn như cũng bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn tại thương lang trong đại quân xen kẽ mấy lần, đem quân địch trận hình triệt để quay tán. La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng nhắm ngay cơ hội, lập tức mở rộng cửa thành. Mấy vạn binh sĩ mãnh liệt mà ra, hướng phía Thương Lang quốc đại quân phát khởi tổng tiến công. Một phương trận hình tán loạn, sĩ khí mất hết, một phương nghỉ ngơi dưỡng sức, lòng báo thù cát. Trận chiến đấu này kết cục, ở cửa thành mở rộng một khắc này liền đã nhất định. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Thương Lang quốc binh sĩ liên miên ngã xuống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người bị triệt để tiêu diệt. Chiến đấu một mực từ buổi sáng đánh tới mặt trời ngã về tây. La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là thần sắc lại cực kỳ hưng phấn. Vương gia, sơ bộ kiểm kê, chiến dịch này trung diện địch 300,000, tù binh 50,000, có khác 100,000 chạy tán loạn. Quân ta thương vong ước 20,000. Cái số này để Vương Xuyên nhíu mày, mặc dù là lấy ít thắng nhiều đại thắng, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Để các tướng sĩ nắm chặt thời gian chỉnh đốn, người bị trọng thương lập tức trị liệu. Mặt khác phái ra trinh sát, giám thị phương Bắc động tĩnh, để tránh đối phương đến cái hồi mã thương. Đã phái ra 3 đội trinh sát giám thị, tịch thu được lương thảo đổ quân nhu đầy đủ quân ta chi phí 3 tháng. Không sai, truyền mệnh lệnh của ta, sáng sớm ngày mai, lưu lại 10,000 tướng sĩ đóng giữ nhạn môn quan, chăm sóc thương binh, trông coi tù binh. Những người còn lại ngựa theo ta chỉ huy lên phía Bắc, trực chỉ Thương Lang quốc nội địa. Tuân mệnh. Sau 10 ngày, Vương Xuyên xuất lĩnh đại quân đã thâm nhập Thương Lang quốc cảnh nội hơn 800 dặm. Trên đường đi lạ thường thuận lợi, cơ hồ chưa gặp được ra dáng chống cự. La Đạt chỉ vào địa đồ, "Vương gia, phía trước 10 dặm chính là Thương Lang quốc Thánh Sơn Tiên Lang Sơn, nghe nói vua của bọn hắn đỉnh, ngay tại chân núi." Lý Tuyết Tùng ở bên cạnh bổ sung, căn cứ hàng binh bằng dao, Thương Lang quốc chủ lực mất sạch, Vương đỉnh thủ vệ không đủ 5000. Vương Xuyên trên mặt lộ ra sắc mị mị dáng tươi cười. Mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi, từ đầu hàng đem cổ áo bên trong biết được, Thương Lang Khả Hãn hoàng hậu Tát Đa Na cùng nữ nhi Bối Lâm Đạt còn tại Vương đỉnh chi trung. Nghe đồn hai có Thương Lang Song Châu danh sừng, là Thương Lang quốc chói mắt nhất Minh Châu. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Theo ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp tục xuất phát. Sau nửa canh giờ liền đã tới Thương Lang Vương đỉnh. Vương đỉnh thủ vệ tự nhiên liều chết chống cự, nhưng là căn bản lật không nổi bất luận cái gì bằng nước. Vương Xuyên dẫn đầu quân đội tiến vào Vương đỉnh, một mình đi vào lớn nhất cung điện, gặp được hoàng hậu cùng công chúa. Hắn ánh mắt quái dị, suy nghĩ cả nửa ngày, hai người này lại là đại dương mã. Tóc vàng mắt xanh, trước sau lồi lõm, điển hình vương tây mỹ nữ dáng người. Tát Đa Na hoàng hậu nở nang thức tha, Bối Lâm Đạt công chúa kiểu diễm đắc. Mẹ con hai người quỳ gối trên mặt thảm, tựa như hai đóa nở rộ dị vực hoa hồng. Tôn kính tướng quân, xin ngài tha thứ tính mạng của chúng ta nguyện ý dâng lên vương đỉnh tất cả tài bảo, chỉ cầu ngài có thể buông tha ta cùng nữ nhi của ta. Vương Xuyên ánh mắt lướt qua các nàng ngũ quan xinh xắn, ngạo nghệ ưỡn lên dáng người, một cỗ tà hỏa bay thẳng chán. Tay hắn vung lên, cửa lớn trong nháy mắt đóng lại, cất bước đi tới trước người hai người. Cầm lấy vô phong kiếm, bước lên Tát Đa Na cái cằm. Bản vương đối với chân bảo không có hứng thú, bất quá nếu như các ngươi hai cái nguyện ý cực kỳ hầu hạ, ta có lẽ có thể lưu các ngươi một mạng. Tát Đa Na ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Loảng xoảng loảng xoảng. Trong cung điện vang lên to lớn thanh âm, kèm theo còn có Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt tiêu thảm. Ngoài cửa đứng yên hộ vệ, nghe được thanh âm này, đều âm thầm cho Vương Xuyên giơ ngón tay cái lên. Sau 3 canh giờ, Vương Xuyên nằm tại trên giường mềm mại uống trà. Trong mắt của hắn tinh mang thoáng hiện, Thương Lang quốc đã diệt, sau đó liền nên toàn lực tìm kiếm truyền tống trận vị trí cụ thể. Bất quá, trước đó, hắn tự nhiên phải đi Thương Lang quốc tàng bảo khố bên trong một chuyến, nhìn xem có hay không thiên tài địa bảo hoặc linh thạch. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua hấp hối hai người. Trung quy là không đành lòng các nàng chết đi. Ai, không có cách nào, ai bảo tâm ta quá mềm. Vương Xuyên thở dài, từ trong không gian lấy ra một cây 50 năm phần da sâm núi, tự mình nhai nát sau, túi người cho ăn nhập trong miệng hai người. Lần này các nàng hai người nếu là khôi phục lại, tố chất thân thể tuyệt đối sẽ cường đại một đoạn. Đến lúc đó, theo hắn làm sao làm, đều sẽ không còn có lo lắng tính mạng. Làm xong những này, hắn đứng dậy chỉnh lý tốt áo bào, cất bước tiến đến tàng bảo khố. Tát Đa Na đã đem tự mình biết hết thảy đều báo cho Vương Xuyên. Tàng bảo khố vị trí tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Vương Xuyên đi vào một tòa phổ thông lầu nhỏ 2 tầng trước, một cước liền đem bằng sắt cửa lớn đã bay. Đi vào sau, nhịn không được nhíu mày. Bên trong hoàng kim bạch ngân không ít, nhưng là thiên tài địa bảo lại không nhiều. Trừ vài đóa trăm năm tuyết liên bên ngoài, cơ hồ không có gì đáng giá vào mắt đồ vật. Vương Xuyên tiện tay đem những cái kia vàng bạc quét đến một bên, những tục vật này đối với hắn không dùng được. Xem ra cái này Thương Lang quốc nội tình, bất quá cũng như vậy. Hắn đang muốn quay người rời đi, mũi chân lại trong lúc vô tình đá đến góc tường một cái làm bằng đồng đế đèn. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng, vách tường đột nhiên hướng vào phía trong xoay chuyển, lộ ra một đầu hướng phía dưới mật đạo. Phát hiện này để Vương Xuyên mừng rỡ, không do dự chút nào, liền cất bước xuống. Càng đi xuống, mùi thơm cũng càng lớn. Dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi hơn 10 trượng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ tự nhiên động quật, đỉnh động khảm nạm lấy dạ minh châu, trung ương một trên bàn đá, để đó ba loại vật phẩm. Một khối to bằng đầu người tảng đá màu lam, bên trong phảng phất có chất lỏng đang lưu động. Một gốc toàn thân óng ánh linh chi, tản ra thấm vào ruột gan hương khí. Một đống nhỏ linh thạch hạ phẩm, tổng cộng có 12 mai. Vương Xuyên đại hỉ. Mặt khác hai loại hắn không biết, tạm thời không đề cập tới. Riêng là cái này 12 mai linh thạch hạ phẩm, liền không uổng công hắn cầm xuống Thương Lan Quốc. Thừa dịp nơi đây không người, hắn tâm thần khẽ động, đem trong không gian mặt khác linh thạch cũng đều đem ra. Cẩn thận đếm, hắn linh thạch số lượng đã đạt tới 85 khối. Chỉ cần lại tìm ra 15 khối, liền có thể đụng đủ kích hoạt truyền tống trận số lượng. Đến lúc đó, liền có thể tiến về tu chân giới. Chương 392, khống chế Thương Lan Quốc, chương 392, khống chế Thương Lan Quốc. Hắn lần nữa nhìn về phía tảng đá màu lam cùng óng ánh linh chi. Hai thứ vật phẩm này, hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng chỉ nhìn bộ dáng, liền biết không phải phàm phẩm. Hắn vung tay lên, đem đồ vật thu sạch nhập không gian. Thuận tay liền đem tảng đá màu lam cho ném vào linh tuyển thủy bên trong lần nữa ngâm. Hắn có cái suy đoán lớn mật, cái này linh tuyển thủy có thể chiết xuất. Nói không chừng, có thể được đến so cái này tảng đá màu lam càng thêm chân quý vật phẩm. Giúp xong đây hết thảy, hắn xuất ra vô phong kiếm, mấy đạo kiếm khí lăng lệ gào thét mà ra, đem động quật triệt để phá hư, mới cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Bởi vì ăn vào 50 năm phần dạ sơn núi, hoàng hậu Tát Đa Na cùng công chúa Bối Lâm Đạt rốt cục khôi phục lại. Mẹ con hai người lần nữa nhìn thấy Vương Xuyên, trừ nội tâm dâng lên một cô ý sợ hãi bên ngoài, còn có thật sâu thần phục. Đồng thời hai người phát hiện một cái kinh người sự thật. Thực lực của các nàng, vậy mà tăng lên tới ngũ phẩm võ giả cảnh giới. Phát hiện này, để cho hai người mừng rỡ như điên đồng thời, đối với Vương Xuyên cường đại, càng thêm có rõ ràng nhận biết. Mới 3 canh giờ liền thành ngũ phẩm võ giả, cái này nếu là thu được 3 ngày, chẳng phải là có thể tới hậu thiên cảnh. Bái kiến chủ nhân. Hai người quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ, vui lòng phục tùng. Vương Xuyên ánh mắt tại trên thân hai người quét một vòng, thế nào? Thân thể không có vấn đề đi. Hồi chủ nhân lời nói, có ngài linh dược trợ giúp, thân thể của chúng ta đã khôi phục được đỉnh phong. Tát Đa Na túi đầu trả lời. Tốt, ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, giúp ngươi trở thành Thương Lan Quốc nữ quốc chủ, có vấn đề hay không? Tát Đa Na đột nhiên ngẩng đầu, màu xanh trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, con gái nàng Bối Lâm Đạt cũng nín thở. Chủ nhân, ngài là nói, để cho ta trở thành Thương Lan Quốc nữ khả hãn. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Cái này Thương Lan Quốc dù sao vẫn cần có người để ý tới, bản vương cảm thấy ngươi không sai. Nguyện ý? Nô tỳ nguyện ý. Chỉ là Thương Lan Quốc bộ tộc khác thủ lĩnh chỉ sợ. Ngươi đây không cần phải lo lắng, 3 ngày này, ta sẽ giúp ngươi gia tăng tu vi, lại truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, sau 3 ngày đăng cơ đại điện, nếu có ai dám phản đối. Vương Xuyên còn chưa nói hết, nhưng Tát Đa Na đã hiểu hắn ý tứ. Nô tỳ định không phụ chủ nhân kỳ vọng cao, nàng lần nữa giật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nếu vận mệnh cho nàng cơ hội này, vậy nàng liền nhất định phải tóm chặt lấy. Có vị này sâu không lường được chủ nhân chỗ dựa, đừng nói là Thương Lan quốc chủ, chính là thống nhất xung quanh tiểu quốc, cũng không phải không có khả năng. Vương Xuyên nhìn xem quỷ dạp trên đất mẹ con, khóe miệng có chút câu lên. Đến đó một bộ khôi lỗi chính quyền, nhưng so sánh chính mình tự mình quản lý muốn tiết kiệm sự tình được nhiều. Chẳng những nhận được hai cái đại mỹ nhân, còn có thể để các nàng phái người giúp mình tìm kiếm linh thạch cùng truyền tống trận, một mũi tên trúng 3 con chim. Tiếp xuống 3 ngày, Vương Xuyên cơ hồ cả ngày cùng hai người dính cùng một chỗ. Tại hắn cố ý bồi dưỡng ra, Tát Đa Na mẹ con tu vi đột nhiên tăng mạnh, thuận lợi bước vào hậu thiên cảnh. Ngày thứ tư, đăng cơ đại điện tại Vương đỉnh quảng tràng cử hành. Các bộ tộc thủ lĩnh phân loại hai bên, thần sắc khác nhau. Khi Tát Đa Na thân mang khả hãn lễ phục xuất hiện tại trên đài cao lúc, dưới đáy một mảnh xôn xao. Nữ nhân cũng xứng làm khả hãn. Ta Thương Lan quốc binh sĩ, há có thể hướng một nữ nhân cúi đầu. Kim sói bộ lạc thủ lĩnh đứng dậy, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng phía Vương Xuyên lộ ảng xoảng dập đầu. Tôn kính thiên triều vương gia, ta Thác Bạc Cát, nguyện ý vinh thế thần phục với đại vũ, nhưng là ta không phục Tát Đa Na, nàng một nữ nhân, tay trói gà không chặt, dựa vào cái gì có thể mồ hôi. Tát Đa Na mặt không đổi sắc, ánh mắt đảo qua toàn trường, còn có ai không phục? Lại có mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đứng dậy, hiển nhiên đều không phục. Đúng lúc này, công chúa Bối Lâm Đạt đứng dậy. Các ngươi những biết ngồi đầy giếng này, cũng xứng chất vấn mẫu thân của ta thực lực. Ai không phục, tới trước cùng ta đánh một trận, sinh tử bất luận. Lời kia vừa thốt ra, phía dưới Thương Lan quốc bộ lạc thủ lĩnh ồn ào cười to. Thác Bạc Cát càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Bối Lâm Đạt nói: "Tiểu nữ hoa hoa, ngươi lông còn chưa mọc đủ, dám lớn lối như thế. Tranh thủ thời gian đi xuống đi, đao kiếm nhưng không mở mắt." Hắc thủy bộ lạc thủ lĩnh cũng đi theo niệm ai. "Chính là, ngươi cái này da miệng thịt mềm, sợ là ngay cả đao đều xách bất động đi. Đừng đợi chút nữa sợ quá khóc tìm mẹ bú sữa." Mấy cái thủ lĩnh ngươi một lời ta một câu, cực điểm trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Bối Lâm Đạt căn bản chính là tại hồ nháo. Đúng lúc này, Bối Lâm Đạt xuất thủ. Tay nàng cầm luân đao, một bước liền đi tới Hắc thủy bộ lạc thủ lĩnh trước mặt. Phốc phốc. Dưới một đao đi, trong nháy mắt đem Hắc thủy bộ lạc thủ lĩnh chém thành hai nửa. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người, tất cả đều khiếp sợ trừng to mắt. Thi thể ngã trên mặt đất, nội tạng chảy xuôi mà ra. Vừa rồi còn tại cười vang bộ lạc các thủ lĩnh tất cả đều cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệch. Hắc thủy thủ lĩnh thực lực đã đạt đến bát phẩm võ giả cảnh. Không nghĩ tới, lại bị công chúa điện hạ một đao chém giết. Còn có ai cảm thấy ta tại hồ nháo? Bối Lâm Đạt thanh âm rất nhẹ, khóe miệng nhịn không được câu lên. Nàng vậy mà thật một đao miểu sát Hắc thủy bộ lạc thủ lĩnh. Đặt ở trước đó, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là hiện tại, nàng lại thật làm được. Mà hết thảy này đều là bởi vì chủ nhân nguyên nhân. Nàng nhìn về phía Vương Xuyên, không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt trong nháy mắt phiếm hồng. Bình một tiếng, Thác Bạt Cắt trực tiếp quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu. Kim Sói bộ lạc nguyện ý hiệu trung tát Đa Na Khả Hãn. Phía sau hắn những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tranh nhau chen lấn cho thấy trung tâm. Hắc Hùng bộ lạc nguyện hiệu trung Khả Hãn. Bạch Lộc bộ lạc thể chết cũng đi theo. Vừa rồi còn khí thế hung hăng các thủ lĩnh, giờ phút này tất cả đều mặt như màu đất. Bối Lâm đạt một đao kia không chỉ có chém giết Hắc Thủy thủ lĩnh, càng chặt đứt bọn hắn tất cả phản kháng suy nghĩ. Tát Đa Na chậm rãi tiến lên, cùng nữ nhi đứng song vai. Nàng ánh mắt uy nghiêm đảo qua quỳ sát một chỗ thủ lĩnh, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Nếu không người phản đối, vậy ta hôm nay liền chính thức kế nhiệm Thương Lang quốc Khả Hãn vị trí. Nói xong, nàng mặt hướng Vương Xuyên đi quỳ lệ chi lễ. Nhận được chủ nhân ân điện, Tát Đa Na sẽ làm dốc hết toàn lực, là chủ nhân quản lý tốt quốc gia. Vương Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, đối với kết quả này tương đương hài lòng. Xế chiều hôm đó, do Thương Lang tinh nhuệ tạo thành quân đội, rời đi Vương Đỉnh, tiến về cực bắc cánh đồng tuyết, bắt đầu tìm kiếm truyền tống trận. Ngày thứ hai, một đạo mệnh lệnh truyền khắp từng cái bộ lạc. Phùng Khả Hãn làm cho các bộ cần tại trong vòng nửa tháng dâng lên bộ lạc trí bảo, cũng toàn lực tìm kiếm thiên tài địa bảo, lanh gặp người, nghiêm trị không tha. Cùng lúc đó, Vương Đỉnh chỗ sâu nhất trong tầm cung, Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt chính không thôi quỳ gối Vương Xuyên trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí cho hắn xoa chân. Chủ nhân, ngươi thật phải đi sao? Ân, đã đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về. Vậy chúng ta hai cái nếu là muốn chủ nhân làm sao bây giờ? Có thể cho ta truyền tin, ta sẽ mau chóng chạy đến. Chủ nhân. Một lúc lâu sau, hài lòng Vương Xuyên, rốt cục bước lên đường về. Chương 393, đông đi xuân tới, Vương Giai Tuyết. Chương 393, đông đi xuân tới, Vương Giai Tuyết. Lần này khải hoàn hồi triều, đường xá xa xôi, trọn vẹn hao tốn nửa tháng. Càn Minh Nguyệt tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan, ra khỏi thành 30 dặm đón lấy. Trang diện rất lớn, Vương Xuyên rất kích động. Dòng dã nửa tháng không có chạm qua nữ nhân, hắn cũng không biết chính mình là thế nào nhẫn mại tới. Không lo được mấy vạn bách tính mong mỏi cùng trông mong, tại ngắn gọn nghi thức sau, liền không kịp chờ đợi lôi kéo nữ đế tiến vào ngự liễn. Kết quả, hạ màn xe xuống sau, Càn Minh Nguyệt so với hắn còn hưng phấn. Tê lạt một tiếng, liền đem Vương Xuyên áo mãng bảo cho kéo rách, càng là tốc độ tay thật nhanh cởi long bảo. Vương Xuyên trừng lớn mắt, nghĩ thầm bệ hạ thật sự là chịu khổ, đây là nghẹn thành dạng gì? May mắn chính mình trở về, cái này nếu lại không trở lại, còn không phải biển xuất bệnh đến. Càn Minh Nguyệt sắc mặt từng đỏ, hai mắt mê ly, mặc dù bên ngoài chính là vô số dân chúng, nhưng là nàng đã không lo được nhiều như vậy. Vương Xuyên không có ở bên người nàng thời gian, nàng làm gì đều để không nổi tinh thần. Tìm ngựa y cho nàng nhìn qua, lão già kia đúng, nói cái gì âm hỏa quá vượng, cần thích hợp phong thích, đề nghị chính nàng sự tỉnh tự mình làm. Khi nàng kém chút đem đối phương cho giang rắc, nàng ôm Vương Xuyên cổ, lại thân lại gặm. Rất nhanh, ngự liên cũng bắt đầu nhảy lên, nếu không phải dùng chân tài thực học, không phải làm tan ra thành từng mảnh không thể. Sau nửa canh giờ, đội xe đến cửa hoàng cung. Càn Minh Nguyệt cũng triệt để sủi lơ xuống tới. Từ Y liền đi theo ngự liên bên cạnh, nàng thực lực bây giờ thế nhưng là hậu thiên cảnh hậu kỳ, hai thính mắt tinh, tự nhiên nghe rõ ràng. Nàng bất động thanh sắc đem sớm chuẩn bị tốt áo mãng bảo cùng long bảo nhét vào. Qua không bao lâu, Càn Minh Nguyệt cùng Vương Xuyên, một mặt bình tĩnh cùng một chỗ xuống xe. Trở lại Thái Hòa điện, ngồi vào trên long ỷ. Lễ bộ thượng thư Chu Văn Nguyên ra khỏi hàng. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Cương đại thắng, theo tổ chế, hẳn là luận công hành thưởng. Càn Minh Nguyệt gật đầu, chúng ái khanh có thể có kiến nghị gì? Thái Hòa điện trong nháy mắt liền sôi trào. Đông đảo quan viên lao nhau, cái gì cũng nói. Càn Minh Nguyệt nghe đầu to. Dưới đáy bọn này đại thần, nhìn như đang thảo luận phong thưởng, kỳ thực câu câu không rời tổ chế lễ pháp chữ lời là ám chỉ Vương Xuyên công cao trấn chủ, thưởng không thể thưởng. Nàng chọc tức mặt đều đen, vung tay lên, trực tiếp đánh gãy tất cả mọi người nói, đều cho chấm ý miệng. Càn Minh Nguyệt sụ mặt, gan từng chữ. Tính Bắc Vương Vương Xuyên, chiến công chắc tuyệt, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chấm quyết định, đặc biệt phong làm đại vũ quốc sư. Nắm toàn bộ quân chính, gặp vua không bái, nó làm cho như chấm đích thần tới. Thánh chỉ một chút, cả triều tinh mịch. Quốc sư a. Đại vũ triều kiến quốc hơn 100 năm, đây là cái thứ nhất. Đám người hưu tâm phản đối, nhưng là không ai dám ra khỏi hàng. Càn Minh Nguyệt lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó, Lý Nhị Cầu, Nô Thiết Trụ, La Đạt cùng Lý Tuyết Tùng, bốn người chiến công lớn lao, toàn bộ phong làm nhất phẩm đại tướng quân. Mặt khác người có công cũng đều có phong thưởng. Thánh chỉ ban xuống, hết thảy đều kết thúc. Những ngày tiếp theo, bình thản mà khoái hoạt. Vương Xuyên tại Đông đảo Hồng Nhan chi kỷ ở giữa vừa đi vừa về bố đầu, dốc lòng chăm sóc, tin tức tốt cũng một cái tiếp một cái truyền đến. Đầu tiên là Chu Huyền Quân cùng Xuân Đạo, Thu Hạnh bị xem bệnh ra có bầu, sau đó không lâu, Càn Minh Nguyệt cùng Tử Y cũng bắt đầu nôn nén. Vương Xuyên nghe được tin tức, thật nhanh tiến đến hoàng cung, tự mình xuất thủ bắt mạch, xác nhận mang thai sự thật. Đến tận đây, chín cái nữ nhân đồng thời mang thai Vương Xuyên có đủ. Nữ đế mang thai long trùng tin tức, chấn kinh triều chính. Tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ đợi hoàng tử giáng sinh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Xuyên xuyên qua đến thế giới này cái thứ nhất Tết xuân, lặng yên tiến đến. Phủ quốc sư bên trong răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. 30 Tết, nữ đế Càn Minh Nguyệt mang theo Tử Ý cùng đi đến phủ quốc sư. Vương Nhược Y liền 13 cái tỷ muội cũng đều về tới trong phủ. Tăng thêm Lâm Như Ngọc các loại chúng nữ, Vương Xuyên qua một cái ăn mừng năm mới. Tháng giêng 15, một trận tuyết lớn lặng yên không tiếng động giáng lâm. Đầu tiên là lẹ thẻ bay lả tả, đợi cho trời tối người yên lúc, liền trở thành như là lông lống nhẹ bay tuyết rơi, trong vòng một đêm, liền đem kinh thành trang trí thành một cái thế giới màu bạc. Phủ quốc sư sáng sớm liền bao phủ đang khẩn trương bầu không khí bên trong. Tuyết lông lông vẫn như cũ, chủ viện ngoài phòng ngủ, Vương Xuyên lại không có chút nào thưởng tuyết tâm tình. Hắn người khoác một kiện màu đen áo khoác, tại cửa phòng đóng chặt từ bên ngoài đến về dạo bước. Ngày bình thường có chút trầm ổn thân ảnh, giờ phút này vậy mà lộ ra mấy phần nôn nóng. Lao ra, ngài cũng đừng xoay quanh, ta đều muốn choáng. Thu Hạnh tại nha hoàn nâng đỡ, nâng cao bụng lớn đi tới, nhịn không được lên tiếng khuyên can, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Đúng nha lão gia, như Ngọc tỷ khẳng định sẽ mẹ con bình an. Chính là, bệ hạ thế nhưng là phái kinh nghiệm phong phú nhất đỡ đẻ mama, ngài cứ yên tâm đi. Trung quanh một đoàn nữ tử liễu dĩu nói không ngừng. Vương Xuyên dừng bước lại, hướng phía chúng nữ nhìn thoáng qua, lộ ra cười khổ. Các ngươi nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là ta đứa bé thứ nhất, có thể không khẩn trương sao được? Hắn lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng Lâm Như Ngọc kêu đau, ngay sau đó chính là một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Vương Xuyên tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Ngay tại hắn cơ hồ phải nhẫn không nổi xông đi vào sát na. Hoa. Một đạo trong trẻo khóc nỉ non từ trong nhà truyền ra. Nha hoàn chạy đến báo tin vui. Chúc mừng quốc sư, phu nhân sinh một vị thiên kim, nặng 6 cân 4 lượng, mẹ con bình an. Chúng nữ lại hỉ, Vương Xuyên căng cứng thân thể cũng triệt để trầm tĩnh lại. Ha ha, ha ha ha, ta Vương Xuyên rốt cục làm cha, lao thiên không tệ với ta. Hắn ngửa đầu nhìn qua tuyết bay đầy trời, tiếng cười thoải mái lâm ly, giờ khắc này, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi trong phòng tiếng vang kia sáng khóc nỉ non. Thưởng, toàn phủ trên dưới, hết thảy trọng thưởng 3 tháng tiền tháng. Toàn bộ sân nhỏ lập tức vui mừng đứng lên, tiếng cười vui liên tiếp. Vương Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, Lâm Như Ngọc mệt mỏi nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại dị thường ôn nhu sáng tỏ. Nàng trong ngực ôm một cái dùng gấm vóc bao khỏa tã lót. Phu quân. Nàng trông thấy Vương Xuyên, lộ ra suy yếu khuôn mặt tươi cười, đem tã lót có chút đưa ra. Vương Xuyên bước nhanh về phía trước, túi người tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, vất vả, Như Ngọc tỷ. Hắn tiếp nhận nho nhỏ tã lót, túi đầu nhìn lại, một cái nhiều nếp nhăn tiểu nhân nhi xuất hiện tại trong mắt. Con mắt chăm chú nhắm, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phi tử, tiểu gia hỏa cái mũi tiểu xảo, miệng có chút chu, thỉnh thoảng phân biệt rõ một chút. Một loại khó nói nên lời rung động và dòng nước gấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Đây chính là hắn hài tử, hắn cùng Như Ngọc tỷ huyết mạch kéo dài. Hắn thấy có chút ngây dại, liền hô hấp đều không tự chủ thả nhẹ rất nhiều. Hắn đưa ngón trỏ ra, dùng mềm nhẹ nhất lực đạo, đục vào nữ nhi tiểu nộn gương mặt. Cái kia ấm áp xúc cảm để trong lòng hắn run lên, một loại trước nay chưa có ý thức trách nhiệm tự nhiên sinh ra. Nàng tại đối với ta cười. Vương Xuyên như cái mao đầu tiểu tử giống như, nhất kinh nhất sạ. Lâm Như Ngọc suy yếu cười, thanh âm êm dịu, "Phu quân, ngươi cho hải tử đặt tên đi." Vương Xuyên nghĩ nghĩ, thượng nguyên ngày hội, trên trời rơi xuống tuyết lạnh, liền cứ gọi Vương Giai Tuyết đi. Lâm Như Ngọc tinh tế thưởng thức cái tên này, trên khuôn mặt tái nhợt tràn ra một đóa hoa. "Vương Giai Tuyết, tốt, vô cùng tốt." Chương 394, nhân khẩu thịnh vượng, chương 394, nhân khẩu thịnh vượng. Vương Xuyên tại Đại Vũ triều địa vị cực kỳ đặc thù, tuy không phải đế vương, lại quyền khuynh triều dã. Làm nữ đế hoàng phu, hắn trong phủ nuôi hơn 20 vị mỹ quyến sự tình sớm đã là công khai bí mật. Làm cho người ngoài ý muốn chính là nữ đế Càn Minh Nguyệt chẳng những không có tức giận, ngược lại cùng những nữ tử này lấy tỷ muội tương xứng. Đây cũng là để đông đảo đại thần đối với Vương Xuyên quyền thế có khác sâu hơn nhận biết. Phủ quốc sư sinh con trai, chuyện lớn như vậy, tự nhiên không gạt được người hữu tâm. Xế chiều hôm đó, trước cửa phủ liền sắp xếp lên đến đây tặng lễ Trường Long. Đầu kia nguyên bản đường phố rộng rãi, trong nháy mắt liền bị nhiều loại xe ngựa chắn đến chật như nêm cối. Càn Minh Nguyệt đến thời điểm đều bị chấn kinh. Nàng nhíu mày, lập tức lại triển khai, cái này đoan ra phô trường, ngược lại là sò chấm còn lớn hơn. Trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu tức giận, ngược lại mang theo vài phần dung túng. Thôi, bãi giá, từ cửa bên vào phủ. Mệnh lệnh vừa ra, tùy hành nội thị cùng các cung nữ đều âm thầm kinh hãi. Quốc sư ra thành quyến, quả nhiên là nồng tới cực điểm. Càn Minh Nguyệt ở bên môn hạ rồi ngự liễn, vừa mới tiến trong phủ, đã nhìn thấy Vương Xuyên đâm đầu đi tới. Minh Nguyệt, ngươi làm sao từ cửa bên tiến đến? Vương Xuyên sớm đã tại trong môn chờ đợi, gặp Càn Minh Nguyệt tiến đến liền vội vàng tiến lên nâng. Nữ đế đã có hơn 3 tháng mang thai, giờ phút này chính là cần coi chừng chiếu khán thời điểm. Nói nhảm, cửa chính nhiều người như vậy, ta làm sao tiến? Chấm hoàng phu cùng người khác có hài tử, ta cô gái này đế còn phải tự mình đến chúc mừng. Vương Xuyên, ta còn muốn mặt đâu? Vương Xuyên cười theo, có lỗi với Minh Nguyệt, để cho ngươi chịu ủy khuất. Càn Minh Nguyệt khoát tay, tính toán, ta chính là tùy tiện phàn nàn một chút, dù sao ta cô gái này đế, ở trước mặt ngươi đã sớm không có gì uy nghiêm có thể nói. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem nha đầu, còn có Như Ngọc tỷ. Vương Xuyên viện Càn Minh Nguyệt đi tới hậu viện. Cho hải tử đặt tên sao? Lấy, gọi Vương Giai Tuyết. Tốt Tuyết, ngược lại là danh tự tốt. Ta lên. Vương Xuyên có chút đắc ý. Càn Minh Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút, danh tự này cũng bình thường, nếu không chấm một lần nữa lên một cái. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai người cãi nhau đi vào nhà chính. Giờ phút này trong phòng đứng đầy người, Tiểu Tuyết Nhi ngay tại các vị di nương trong tay truyền lại, mỗi người đều đối với tiểu sinh mệnh này yêu thích không buông tay. Gặp nữ đế đến, Tiên Nhi vội vàng ôm tã lót tiến lên. Bệ hạ mau nhìn, Tiểu Tuyết Nhi nhiều đáng yêu. Càn Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hải tử, động tác mặc dù lạnh nhạt lại cực điểm nhu hòa. Nàng cúi đầu tường tận xem xét, chỉ gặp tiểu gia hỏa đang ngủ say, phấn nộn miệng nhỏ có chút cong lên. Nhìn xem trong ngực tiểu nhân nhi, Càn Minh Nguyệt tâm trong nháy mắt liền hóa, trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười. Đứa nhỏ này, mặt mày thanh tú, tương lai nhất định là cái mỹ nhân, giống như Ngọc tỷ. Nói, từ trong ngực móc ra một khối toàn thân ánh nhuận dương chi ngọc beo, nhẹ nhàng nhét vào trong tã lót. Đây là ta cho Tuyết Nhi lễ gặp mặt, nguyện nàng bình an vui sướng, một thế trôi chảy. Thấy mọi người mặt lộ hâm mộ, Càn Minh Nguyệt mỉm cười nói, các ngươi cũng chờ gấp. Dạng này ngọc bội ta chuẩn bị hơn 20 khối, đều là dùng cùng một khối ngọc liệu điêu thành. Chờ các ngươi sinh hài tử, mỗi người đều có phần. Lời này vừa nói ra, chúng nữ lại hỉ. Vương Nhược Y và bọn người nhìn về phía Vương Xuyên ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Các nàng làm sao không muốn đứa bé, chỉ là chẳng biết tại sao chậm chạp không có động tĩnh. Vương Xuyên vội vàng nói sang chuyện khác, hôm nay thừa dịp người đều tại, vừa vặn là Tuyết Nhi ăn mừng một phen. Nói xong, liền để hạ nhân bắt đầu chuẩn bị yến hội. Vương Xuyên Trương La Yến hội tất nhiên là phi thường náo nhiệt, vui mừng hớn hở. Tuyết Nhi Giang Sinh, mở ra phụ quốc sư sinh con trai mở màn. Ngay tại Vương Giai Tuyết trăng tròn yến hậu không đến 10 ngày, chiến tường vi trải qua mấy canh giờ, thuận lợi sinh hạ một vị cường tráng bé trai, tiếng khóc vang dội, trung khí 10 phần. Vương Xuyên đại hỉ, làm trưởng con lấy tên Vương Kình Vũ, lấy ý Kình Thiên hám địa, uy trấn hoàn vũ. Bên này chiến tường vi còn tại giữa tháng điều dưỡng, sau nửa tháng, các nhược tuyết cũng bắt đầu lâm buồn. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, đồng dạng sinh hạ một vị công tử. Kẻ này mặc dù so huynh trưởng hơi có vẻ gầy yếu, nhưng mặt mày cực kỳ đẹp đẽ, trời sinh mang theo một cỗ linh tú chi khí. Vương Xuyên tường tận xem xét thật lâu, vì đó lấy tên Vương Hán Thần, ngụ ý nó ý chí như hán hải, trí tại tinh thần, trí tuệ siêu quần. Ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, phủ quốc sư liên tiếp nên đón 3 vị tiểu chủ nhân, có thể nói là long phượng trình tường, nhân khẩu thịnh vượng. Vương Xuyên tự nhiên là mừng rỡ không ngậm miệng được, nhưng cùng lúc cũng vội vàng đến chân không chạm đất. Liên tiếp 3 cái hải nhi xuất sinh, Vương Nhược Y và 13 người cũng ngồi không yên, cơ hồ mỗi ngày đều lôi kéo hắn khắc khổ tu luyện. Trải qua 1 tháng bận rộn, cuối cùng truyền đến tin tức tốt. Vương Nhược Y cùng Nguyễn Nhi Yên Nhi 3 người rốt cục có bầu. Mặt khác tỷ muội lòng tin tăng nhiều, càng thêm ra sức đòi lấy. Trưa hôm nay, Vương Xuyên mặc được quần, từ lão nhị Sophie trong phòng đi ra. Một cái chim bồ câu vứt cánh, rơi xuống trước mặt hắn. Vương Xuyên xem xét cái này chim bồ câu, liền biết là Chu Huyền Nghi gửi thư. Trong mấy tháng này, cách mỗi 7 ngày, nàng đều sẽ đến một phong chỉ viết 3 chữ tin, đoán chừng lần này cũng giống vậy. Hắn mở ra phong thư, tùy ý xem xét, lập tức vui mừng quá đỗi. Nguyên lai là phát hiện linh thạch, hơn nữa còn là 3 khối. Tiện thể lấy, còn có cái để Vương Xuyên cười khổ tin tức. Chu Huyền Nghi mang thai, trải qua ngự y chẩn bệnh, đã hơn 1 tháng. Chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên qua được một chuyến. Thuận tiện đem 3 khối linh thạch cầm về. Hắn cùng các nữ quyến chào hỏi, liền gọi ra Đại Bạch Nga bay đi hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Càn Minh Nguyệt cùng Tử Y 2 người đều nâng cao một cái bụng lớn, ngay tại phê chữa tấu chương. Các nàng đã mang thai gần 6 tháng, nhìn rất là vất vả. Nghe được động tĩnh, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu. "Vương gia, ngươi là đến xem chúng ta sao?" Tử Y mang trên mặt mừng rỡ. "Hừ, Tử Y kia, ngươi nghĩ gì thế?" Không nhìn thấy hắn cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ấy nấy, đoán chừng là muốn đi tìm cái nào hồ ly tinh đi. Càn Minh Nguyệt nhìn về phía Vương Xuyên, nói đi, lần này chuẩn bị đi Thương Lang quốc hay là Thanh Vân quốc, muốn ngừng mấy ngày. Bị Càn Minh Nguyệt một câu nói toạc ra tâm tư, Vương Xuyên trên mặt lập tức có chút không nhịn được, sờ lên cái mũi, ho khan 2 tiếng. "Ta lần này muốn đi Thanh Vân quốc, nhưng không phải đi tìm Chu Huyền Nghi, mà là vì 3 khối linh thạch. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày, ta nhất định gấp trở về." Càn Minh Nguyệt liếc mắt, biết đối phương khẳng định không nói lời nói thật, nhưng là việc quan hệ linh thạch, cũng lười chọc thủng, tức giận khoát khoát tay. "Được được được, vì linh thạch, không phải là vì ngươi cái kia tình nhân cũ. Đi thôi đi thôi, nhưng là ngươi tốt nhất mau chóng gấp trở về, như khói tỉ tỉ cũng nhanh lâm buồn, nếu là lầm sự tình, chúng ta cũng không thuận ngươi." Vương Xuyên vội vàng cam đoan, "Yên tâm, ta đi nhanh về nhanh, tuyệt không trì hoãn." Nói xong, tại hai nữ trên mặt riêng phần mình hôn một cái, liền cưỡi ngông xuất phát. Chương 395, kỳ lạ hỏa diễm, chương 395, kỳ lạ hỏa diễm. Nửa ngày sau, Thanh Vân quốc hoàng cung, Vương Xuyên gặp được dựa nghiêng ở ngự tháp bên trên nghỉ ngơi Chu Huyền Nghi. "Phu quân." Chu Huyền Nghi mừng rỡ không thôi, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới. Vương Xuyên bị hù không nhẹ, một cái bước nhanh về phía trước đỡ lấy. "Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi muốn hù chết ta à? Vạn nhất làm bị thương hại tử, nhưng làm sao bây giờ?" Vương Xuyên coi chừng vị nàng ngồi trở lại bên giường, ngựa khí ôn hòa, "Ngươi người lớn như vậy, làm sao còn như vậy lỗ mãng?" Chu Huyền Nghi ngẩng mặt lên, trong mắt lóe thấp phẩm ánh sáng. "Ta sợ ngươi sinh khí, dù sao ta là một nước thái hậu, bây giờ lại cùng ngươi náo ra nhân mạng. Nói lời ngu ngốc gì, ngươi là nữ nhân của ta, đứa nhỏ này càng là hai chúng ta đường đường chính chính quốc đục, sao là sinh khí nói chuyện? Ngươi không sợ Đại Vũ hoàng cung vị kia?" Vương Xuyên nghe vậy, lộ ra một vòng khinh thường. "Ngươi nói Minh Nguyệt, không phải ta thổi, nàng ở trước mặt ta ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Ngươi là không biết, hôm nay khi ta tới, Càn Minh Nguyệt vừa vặn đi trong phủ ta thỉnh an. Không cẩn thận, thả cái giấm, ta tại chỗ liền nổ, đi lên chính là 333 một trận mãnh liệt đánh, đánh nàng mặt mũi bầm dập mới bỏ qua." Vương Xuyên nói nước miếng văng tung tóe, Chu Huyền Nghi nghe một mặt hồ nghi. "Phu quân, ngươi tại Đại Vũ thật như vậy?" "Nói nhảm, ngươi cho rằng ta tại cùng ngươi nói đùa? Ta thế nhưng là Đại Vũ quốc sư." "Vậy thì tốt quá, ta vẫn muốn cùng ngươi cùng một chỗ về Đại Vũ triều, lần này ngươi liền mang ta trở về đi, ở bên kia ở lại mấy tháng, thuận tiện nhận thức một chút mặt khác tỉ muội." Chu Huyền Nghi một mặt mừng rỡ mở miệng. Vương Xuyên nghe vậy thần sắc đọc lại, vừa rồi phách lối khí diễm lập tức tiêu tán mấy phần. Hắn ho nhẹ một tiếng, nắm chặt Chu Huyền Nghi tay. "Cái này sao, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi đến lưu lại giúp vi phu tìm kiếm linh thạch, đôi này chúng ta rất trọng yếu. Lại nói, Hoàng Hy dù sao số tuổi còn nhỏ, ngươi nếu là vừa đi, một mình hắn nên có bao nhiêu khổ sở, ngươi nhân tâm." Chu Huyền Nghi nhìn xem Vương Xuyên cái kia tránh né ánh mắt, nhịn không được che miệng cười khẽ. Nàng liền biết, Vương Xuyên là đang lừa nàng. Đối phương không phải loại kia sẽ đánh chính mình nữ nhân nam nhân. Quen biết hắn lâu như vậy, hắn chưa từng có đánh qua chính mình. Đương nhiên, một ít thời điểm ngoại trừ. Chu Huyền Nghi sắc mặt lập tức đỏ lên, nhìn về phía Vương Xuyên ánh mắt cũng bắt đầu biến mê ly. Nàng hướng phía cung nữ nháy mắt ra dấu, đám người hiểu ý, lập tức cúi đầu liếc mắt, lặng yên không tiếng động tối lui ra khỏi tầm điện, đóng chặt cửa điện. Chu Huyền Nghi giải khai dây thắt lưng, phượng bào trượt xuống, lộ ra tuyết trắng thân thể mềm mại. Dáng người ma quỷ không có chút nào che chắn xuất hiện tại Vương Xuyên trước mắt. "Phu quân, 7 ngày, thiếp thân đã đợi đã không kịp, ngươi không biết thiếp thân có mơ tưởng ngươi." Vương Xuyên hầu kết khẽ nhúc đích, ánh mắt tại nàng trên thân thể mềm mại xoay một vòng, "Huyền Nghi, ngươi bây giờ thân thể quan trọng." Ngự y nói, "Vừa mang thai không có việc gì, ngươi yên tâm to gan làm, ta có chừng mực." Vương Xuyên không do dự nữa, một tay lấy Chu Huyền Nghi ôm ngang mà lên đi hướng giường. Kẹt 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 kẹt. Loảng xoảng. Trong tẩm cung một trận đất rung núi chuyển, tiếng la rung trời. Một lúc lâu sau, Chu Huyền Nghi rúc vào Vương Xuyên trong ngực, một mặt thỏa mãn. "Phu quân, có chuyện ta không biết nên không nên nói cho ngươi."
"Chuyện gì?
Nói nghe một chút." Căn cứ người phía dưới nói tới, bọn hắn tại Nam Cương tìm kiếm linh thạch lúc, gặp một loại kỳ lạ hỏa diễm. Vương Xuyên hơi nhướng mày, "Hỏa diễm? Cụ thể tình huống như thế nào, ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói." Chu Huyền Nghi gật đầu, ngọn lửa kia hiện lên trong suốt sắc, nóng rực không gì sánh được, dính chi tự đốt, nước rọi bất diệt, thậm chí có thể đem tinh thiết binh khí trong nháy mắt hóa khí. Càng kỳ lạ chính là, theo miêu tả, ngọn lửa kia thiêu đốt lúc, trong không khí chung quanh sẽ tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Hỏa diễm trong suốt, nước rọi bất diệt, kèm thêm mùi thuốc. Đây là lửa gì? Vương Xuyên thấp giọng tái diễn, đầu óc điên cuồng chuyển động. Hắn về sau khẳng định là muốn tiến vào tu chân giới, hắn người mang linh tuyển không gian loại này nghịch thiên chi vật, các loại linh dược linh thảo lại cái gì cần có đều có, nếu có được đến một loại kỳ hỏa, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã là một mảnh lửa nóng. "Huyền Nghi, ngọn lửa này đối với ta rất trọng yếu, ta dự định tự mình đi Nam Cương một chuyến." Chu Huyền Nghi lập tức gật đầu, "Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Vương Xuyên lắc đầu, "Ngươi chớ đi, ngươi đã mang thai, Nam Cương chi địa nhiều chướng khí độc trùng, ta làm sao bỏ được để cho ngươi mạo hiểm?"
"Phu quân, ngươi quá coi thường ta, ta hiện tại thế nhưng là hậu thiên cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại ta trong khoảng thời gian này một mực khổ tu võ công, sớm đã không phải người bình thường." Nói, nàng liền từ trên giường đứng lên, hướng phía Vương Xuyên dựng lên cái thức mở đầu. "Nếu ngươi không tin, chúng ta thử một chút chính là." Vương Xuyên nhìn trước mắt không mảnh vải che thân Chu Huyền Nghi, nhịn không được nuốt nước bọt. Hắn cũng dứt khoát đứng người lên, gật gù đáp ý, "Tới thì tới, ai sợ ai." Phanh phanh, loảng xoảng. Tầm điện bên trong vang lên lần nữa âm thanh rên rỉ. Ngày thứ hai, phương đông vừa lộ ra ngân bạch sắc. Vương Xuyên cùng Chu Huyền Nghi người mặc lưu loát kinh trang, cưỡi lên đại bạch nga, hướng phía Nam Cương phương hướng cấp tốc bay đi. Buổi tối hôm qua, Chu Huyền Nghi vì đi theo Vương Xuyên cùng đi Nam Cương, thế nhưng là sử xuất tất cả vô liếng, mới rốt cục làm hắn nuối lòng miệng. Nam Cương ở vào Thanh Vân Quốc vùng cực nam, địa thế hiểm trở, manh thú hoành hành, quanh năm trướng khí lở, là thế nhân đều biết man hoang hiểm địa. Đại bạch nga cưỡi gió mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người, lạnh thấu xương khí lưu đập vào mặt. Chu Huyền Nghi lại không hề sợ hãi, ngược lại hưng phấn rúc vào Vương Xuyên trong lực, đối với phía dưới kéo dài dãy núi chỉ trỏ, nhảy tung không thôi. "Hoa, phu quân ngươi mau nhìn, phía dưới con sông lớn này, dòng nước càng như thế chảy xiết. Trời ạ, phía trước ngọn núi kia, thật cao nguy hiểm thật." Vương Xuyên chê nàng nói nhiều, dứt khoát một tay lấy thân thể của nàng quay tới, túi đầu hôn tấm kia liễu lo không ngừng nhẹ nhỏ. "Nô." Chu Huyền Nghi vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người trong nháy mắt mềm tại trong ngực hắn, nhẹ cơn biến mất không còn tăm tích, hóa thành một ao xuân thủy. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vương Xuyên, trong mắt tràn đầy tình ý, nếu không phải giờ phút này ngay tại trên đám mây, nàng nhất định phải cuốn lấy Vương Xuyên đến bên trên một phát. Một ngày sau, Đại Bạch Nga đáp xuống một tòa đỉnh núi cao. Vương Xuyên cầm lấy địa đồ, cẩn thận xem xét một phen, trên mặt tươi cười. "Phía trước 30 dặm chính là Lưu Ly Cốc, bất quá phụ cận kia giữa không trùng tràn ngập chứng khí, vì để phòng vạn nhất, chúng ta tốt nhất đi bộ đi qua." Chu Huyền Nghi gật gật đầu, nàng chính là đến đánh xì dầu, Vương Xuyên nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Vương Xuyên vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Chu Huyền Nghi giữ chặt. "Phu quân, ta muốn đi tiểu, đều nhẫn nhịn thật lâu rồi." Vương Xuyên vô vô cái chán, hắn chỉ lo đi đường, ngược lại là đem vấn đề này đem quên đi. Hắn mang theo Chu Huyền Nghi đi vào một chỗ bí mật, "Ngươi ở chỗ này thuận tiện, ta đi xem một chút có thể hay không làm ăn chút gì, chúng ta đơn giản ăn một bữa cơm lại xuất phát." "Tốt." Chu Huyền Nghi gật đầu, Vương Xuyên phối hợp rời đi. Hắn ở bên cạnh tùy ý dạo qua một vòng, đã nhìn thấy một cái to mọng gà rừng. Gà rừng này ngũ thải ban lan, trông rất đẹp mắt. Hắn từ trong không gian lấy ra một bộ cung tên, veo một cái, thành công bắn trúng cánh gà rừng vàng. Cái tia gà rừng bay nhảy lấy còn muốn trốn, Vương Xuyên mới bước tiến lên, lưu loát đem nó bắt. Vận khí không tệ, giữa trưa liền ăn gà nướng đi. Vương Xuyên trong lòng mừng khấp khởi nghĩ đến, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Chu Huyền Nghi tiếng kêu sợ hãi. Vương Xuyên trong lòng siết chặt, vận khởi thanh phong bộ, thật nhanh chạy tới. Chương 396, mạng sống như treo trên sợi tóc, chương 396, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chỉ gặp Chu Huyền Nghi quần áo không chỉnh tề ngã ngồi trên mặt đất, quần cũng không mặc bên trên. Đại Bạch Nga tiêu sái ca chính ngăn tại trước mặt nàng, hướng phía một đầu toàn thân xích hồng, đầu sinh mào quái xà cặc cặc gào lớn. Quái xà kia lưỡi phun ra nuốt vào không ngừng, phát ra làm cho người dùng mình tê tê âm thanh. Chu Huyền Nghi trông thấy Vương Xuyên, oa một tiếng khóc lên. "Phu quân, ta bị rắn cắn, đau chết mất." Vương Xuyên trong lòng kinh hãi, Chu Huyền Nghi có thể mang hắn chủng, nếu là xảy ra chuyện, nhưng chính là một thi hai mệnh. Hắn vội vàng từ không gian lấy ra một gốc 200 năm phần cực phẩm xích linh chi, kéo xuống gần phân nửa, một thanh nhét vào Chu Huyền Nghi trong miệng. "Nhanh nuốt vào, cái này xích linh chi có thể giải độc giữ hai." Chu Huyền Nghi cũng không dám lãnh đạm, miệng lớn nuốt vào. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu kia đỏ quan quái xà, lại giống như là bị xích linh chi hấp dẫn, thân hình như điện, lao thẳng tới Vương Xuyên trong tay còn lại hơn phân nửa gốc linh chi mà đến. Đại Bạch Nga trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. "Con mẹ ngươi, lại còn dám đến?" Vương Xuyên cổ tay khẽ đảo, linh chi thu hồi không gian, trong tay thêm ra một thanh năm thước trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, mang theo một đạo lăng lệ kình phong, hướng phía đầu rắn hung hăng vỗ tới. Một kích này thế đại lực trầm, Vương Xuyên sử xuất toàn lực. Hơn vạn cân lực lượng ầm vang một phát. Cái kia đỏ quan rắn phát giác được nguy hiểm, muốn quay thân tránh né, cũng đã không kịp. Vang một tiếng vang trầm, đầu rắn trực tiếp bị đập bạo. Không đầu thân rắn trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo một trận, liền bị Tiêu Sái Ca trực tiếp nuốt vào. "Huyền Nghi, ngươi cảm giác thế nào?" Vương Xuyên một mặt khẩn trương mở miệng. "Phu quân, ta tích cốc đau quá, ngươi cho ta xem một chút."
Vương Xuyên vội vàng túi người nhìn kỹ, chỉ gặp Chu Huyền Nghi trái trên ông, hai cái nhỏ bé vết thương chính ra bên ngoài chậm rãi thấm lấy nọc độc màu đen. Vương Xuyên nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, xích linh chi có hiệu quả, không có để độc tố khuếch tán, ngươi vểnh lên đừng động, ta cho ngươi hút ra đến liền tốt. Nói xong, hai tay của hắn đỡ lấy đối phương, túi đầu một trận hút mạnh, liên tiếp nôn mấy miệng nọc độc, mới khôi phục thành đỏ tươi nhan sắc. Vương Xuyên thuận tay đập mấy lần, tốt, đã đem độc tố đều hút ra tới. Hắn lấy ra một bình kim sắc dược, đem dược cao bôi lên tại trên vết thương. Dược cao sở ra tức hóa, Chu Huyền Nghi chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương trong nháy mắt lấn át đau rát đau nhức, không khỏi thở phào một cái. May mắn ngươi tới kịp thời, Đại Bạch Nga cũng giúp đại ân, nếu không Chu Huyền Nghi mặc được quần, hốc mắt đỏ lên. Vương Xuyên ôn nhu trấn an, không sao, sau đó chúng ta nhất định phải coi chừng, nơi này dù sao cũng là Nam Cương, độc trùng không ít. Sau nửa canh giờ, hai người ăn uống no đủ, Vương Xuyên trực tiếp đem Đại Bạch Nga thu vào không gian. Chu Huyền Nghi một mặt hâm mộ, phu quân, ngươi túi trữ vật này lại còn có thể cất giữ vật sống. Vương Xuyên gật đầu, thuận miệng nói bừa, ta cái này thuộc về cao cấp một điểm túi trữ vật, có thể đem sủng vật thu vào đi. Làm sơ chỉnh đốn, hai người một lần nữa lên đường. Bỏ ra hơn một canh giờ, mới đến Lưu Ly Cốc bên ngoài. Nơi đây hình dạng mặt đất cùng trước đó khác biệt quá nhiều, không có một mảng cỏ, càng đến gần sơn cốc, liền càng cảm giác nóng bức. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ lưu huỳnh mùi. Huyền Nghi, ngươi theo sát tại đằng sau ta, chúng ta vào xem. Tốt. Hai người coi chừng tiến vào sơn cốc, đi ước chừng vài trăm mét, liền trông thấy một mảnh lộ thiên nham tương xích hồng. Bọn hắn chỗ địa điểm cùng nham tương khoảng cách chừng hơn trăm mét, nhưng là đã nóng mồ hôi đầm địa. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút cái kia kỳ hỏa đến cùng có ở đó hay không phụ cận. Vương Xuyên lấy ra một túi linh tuyển thủy, đưa cho Chu Huyền Nghi. Phu quân, coi chừng. Chu Huyền Nghi trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng đã có chút hối hận nói cho Vương Xuyên kỳ hỏa tin tức. Vương Xuyên cho nàng một cái an tâm ánh mắt, lập tức vận chuyển chân khí, hướng phía hồ dung nham tới gần. Ngay tại hắn tiếp cận đến hồ dung nham 20 mét thời điểm, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đột nhiên chui vào trong mũi. Vương Xuyên trong lòng căng thẳng, hỏa diễm trong suốt, kèm thêm mùi thuốc, là kỳ hỏa xuất hiện. Chỉ là nhìn không thấy thân ảnh của nó ở nơi nào. Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn toàn thân lông tơ liền bỗng nhiên dựng thẳng, bên trái đằng trước 10 mét chỗ, một tảng đá lớn, vậy mà trực tiếp bị hỏa táng. Trong không khí, một đạo hoàn toàn trong suốt, chỉ có thể thông qua vặn bẹo tia sáng mới có thể miễn cưỡng phân biệt hình dáng, chính lơ lửng không cố định hướng hắn tới gần. Những nơi đi qua, không khí nổ đùng, nhiệt khí cuồn cuộn. Đây con mẹ nó làm sao thu? Vương Xuyên quay đầu liền chạy. Nếu muốn không đến thu lấy biện pháp, tự nhiên là chạy trước lại nói. Ai biết, hắn vừa mới quay người, cái kia ngọn lửa trong suốt lại giống như là nhìn thấy đồ chơi bình thường, hướng phía Vương Xuyên bổ nhào mà đến. Hỏa diễm tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền nhào tới Vương Xuyên trên thân. Xoẹt. Y phục trên người hắn trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Liền ngay cả lông tóc cùng làn da cũng bắt đầu phát ra khét lẹt mùi. Phu quân. Chu Huyền Nghi ở phía xa trông thấy một màn này, bị hù gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cơ hồ hồn phi phách tán. Nàng trơ mắt nhìn xem Vương Xuyên quần áo trong nháy mắt khí hóa, làn da cháy đen, cả người như là bị đầu nhập hỏa lô bình thường. Nàng muốn xông tới cứu người, thế nhưng là cái kia cực độ hối hận cùng lo lắng, lại làm nàng mắt tối sầm lại, khí huyết nghịch sông, lại trực tiếp ngất đi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Vương Xuyên đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Con mẹ ngươi, lão tử không thu ngươi còn không được sao? Ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Vương Xuyên ở trong lòng chửi ầm lên, kịch liệt phòng cơ hồ khiến hắn ý thức mơ hồ. Hắn có thể cảm giác được tự thân chân khí sắp hao hết, sau một khắc phảng phất liền muốn hồi phi yên diệt. Hắn dùng cuối cùng một tia ý thức, đem đại lượng linh tuyển thủy từ trong không gian lấy ra, hướng phía chính mình quay đầu dội xuống. Xoẹt xẹt, xương trắng bốc lên, trong nháy mắt khí hóa, bất thình lình biến hóa để ngọn lửa trong suốt hơi chậm lại. Nó tựa hồ đối với cái này ẩn chứa dồi dào sinh cơ cùng linh khí nước cảm thấy bản năng chán ghét. Chính là cái này ngắn ngủi đình trệ, để Vương Xuyên có cơ hội thở dốc. Hắn dùng sức cắn chót lưỡi, kịch liệt nhói nhói để ý thức của hắn cưỡng ép ngưng tụ, một miệng lớn tinh huyết hỗn hợp có chân khí đột nhiên phun ra. Tuyệt đại đa số giọt máu trong nháy mắt bị khí hóa. Nhưng là, có một giọt huyết châu đỏ thẫm, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ là trong cõi u minh định số. Lại xuyên thấu tầng tầng sóng nhiệt, không gì sánh được tinh chuẩn rơi vào ngọn lửa trong suốt hạch tâm nhất một điểm nào đó bên trên. Ông, kỳ hỏa kịch chấn, hoàn toàn trong suốt hình thái trong nháy mắt mơ hồ, một cái không ngừng bặm mẹo, nhảy lên hạch tâm bị ép hiện ra. Một cỗ hỗn tạp nổi giận, nhói nhói cùng mờ mịt cảm xúc khuyết tán ra đến. Vương Xuyên tâm thần chấn động, không chút do dự lần nữa cắn chót lưỡi, phun ra mấy cái tinh huyết, bắn về phía hỏa diễm hạch tâm. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, đây là thu phục lửa này duy nhất cơ hội. Theo hạch tâm nhiễm tinh huyết càng ngày càng nhiều, nó dãy rủa cũng càng ngày càng yếu. Vương Xuyên mặt như giấy vàng, thân hình lảo đảo muốn ngã, liên tục phun ra mười mấy miệng bản bệnh tinh huyết, cơ hồ hao hết nguyên khí của hắn. Ngay tại hắn cảm giác khó giữ được cái mạng nhỏ này trong nháy mắt, ngọn lửa trong suốt đột nhiên đình chỉ dãy rủa. Nó cấp tốc co vào, ngưng thực, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Vương Xuyên mi tâm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nóng dục biến mất, Vương Xuyên hư nhược hai mắt nhắm lại. Trong đầu, ngọn lửa trong suốt nhẹ nhàng trôi nổi, dịu dàng ngoan ngoãn tản ra ấm áp, cùng hắn huyết mạch tương liên. Hắn cuối cùng thành công. Kiệt kiệt kiệt, nho nhỏ tu chân giới, run rẩy đi. Ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta hung hăng giẫm tại dưới chân. Chương 397, bộ dáng đại biến, chương 397, bộ dáng đại biến. Nói xong trang bức lời nói, Vương Xuyên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Làn da cháy đen từng khúc rạn nứt, lộ ra tân sinh da thịt, trắng muốt như ngọc, ẩn ẩn hiện ra một tầng lưu ly quang trạch. Tóc cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, nguyên bản bị đốt cháy khét sợi tóc tuôn rơi rơi xuống, tân sinh ra tóc dài đen nhánh tỏa sáng. Vương Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được, ngọn lửa trong suốt ngay tại trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển. Những nơi đi qua, không chỉ có khỏi hắn thương thế, ngay cả kinh mạch đều tựa hồ bị nối rộng mấy phần, trở nên cứng cáp hơn. Hắn không lo được nhìn kỹ, vội vàng hướng phía Chu Uyển Nghi phóng đi. Ngồi xổm người xuống, bắt lấy cổ tay nàng, hùng hậu chân khí chậm rãi độ nhập. Ưng. Chu Uyển Nghi lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nàng thấy rõ Vương Xuyên bộ dáng sau, không khỏi giật mình. Nam tử trước mắt da trắng như ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống đến bên hông, mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hùng hực, rất đẹp à. Người là ai a? Phu quân ta đâu? Chu Uyển Nghi lời nói, trực tiếp đem Vương Xuyên nói một bức. Uyển Nghi, ta là Vương Xuyên a, ngươi sẽ không quảng ngốc hả? Vương Xuyên nói xong, thần sắc biến đổi, vội vàng vận khởi chân khí dò xét, rất nhanh mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, hài tử không có việc gì. Chu Uyển Nghi nghe vậy, kinh hãi trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, đem Vương Xuyên từ trên xuống dưới tỉ mỉ dò xét một phen, cuối cùng từ cái kia quen thuộc giữa lông mày nhận ra đối phương. Phu quân, vậy mà thật là ngươi. Chu Uyển Nghi vừa mừng vừa sợ, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt Vương Xuyên gương mặt, ngươi làm sao trở nên đẹp mắt như vậy? Vương Xuyên sửng sốt, tâm thần khẽ động, một mặt gương đồng xuất hiện ở trong tay. Hắn xích lại gần xem xét, nhịn không được há to miệng. Trước đó chính mình, mặc dù cũng coi như đẹp trai, nhưng cùng trong kính tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt nam tử so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Da thịt thánh nhuận, ngũ quan phảng phất trải qua tạo hình, nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, một chút liền để khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng hiện tại bộ dáng này so sánh, trước đó hắn đơn giản chính là bỏ hung. Cỏ, đúng là mẹ nó không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhân họa đắc phúc, ha ha, không tệ không tệ. Vương Xuyên thoải mái cười to, tâm tình rất mỹ diệu. Uyển Nghi, nếu chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên khởi hành trở về. Vương Xuyên nắm cả Chu Uyển Nghi bay, ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Chu Uyển Nghi không có đáp lại, hắn quay đầu nhìn sang, lại phát hiện đối phương chính một mặt đỏ bừng nhìn mình chằm chằm phía dưới. Vương Xuyên sững sờ, thuận Chu Uyển Nghi ánh mắt túi đầu nhìn lại. Vương Nhị Xuyên lắc đầu vây bôi. Đây không phải trọng điểm là chùi lủi, liền sợi lông đều không có. Ngoa tạo. Vương Xuyên luống cuống tay chân xuất ra quần áo mặc lên, lập tức cảm giác trên mặt một trận nóng lên. Tại sao có thể như vậy, tóc mình dáng dấp đen như vậy, như thế sáng, làm sao phía dưới liền không có mọc ra đâu? Vương Xuyên trong lòng một trận đầu đen rau muống. Hắn về sau còn thế nào gặp người? Phu quân Chu Uyển Nghi thanh âm rất là kiểu mị, ta muốn. Ngươi đừng nghĩ, im ngay. Thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Vương Xuyên trực tiếp ngăn chặn Chu Uyển Nghi lời nói, con quỷ nhỏ này mới mở miệng, là hắn biết đối phương muốn làm cái gì. Tại hắn tâm lý đạo khảm này còn không có đi qua trước đó, loại sự tình này nhất định phải cấm chỉ. Hắn sụ mặt, ra vẻ nghiêm túc, triệu hồi ra Đại Bạch Nga, liền muốn cưỡi đi lên. Kết quả, Đại Bạch Nga trông thấy hắn, trực tiếp đập lên cánh, nổi giận đùng đùng muốn cùng hắn liều mạng. Ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Ngươi liền cưỡi ta. Vương Xuyên từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu những lời này. Hắn có chút dở khóc dở cười, tiêu sái, là ta à, Vương Xuyên. Giáp ba. Tiêu sái ca kinh hãi, vây quanh Vương Xuyên vòng vo tầm vài vòng. Xích lại gần hít hà trên người hắn khí tức, mắt đậu đậu bên trong tràn đầy hoang mang. Hương bị nghe đứng lên là cái kia hai cước thú chủ nhân không sai, có thể bộ dáng thay đổi thế nào? Ngay cả lông đều giống như sẽ phát sáng. Các cặc, nó quay đầu nhìn về phía Chu Huyền Nghi, tựa hồ đang xác nhận. Chu Huyền Nghi nín cười, nhẹ gật đầu, Đại Bạch Nga, hắn thật là phu quân, chỉ là phát sinh một chút xíu biến hóa. Đạt được nữ chủ nhân xác nhận, tiêu sái ca cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Vương Xuyên cùng Chu Huyền Nghi cùng một chỗ cưỡi lên lông cóng, hướng phía Thanh Vân Quốc Hoàng Thành xuất phát. Hai ngày sau, hai người rốt cục về tới hoàng cung. Trở về thời gian so với trước lúc nhiều gấp đôi. Nguyên nhân tự nhiên là Vương Xuyên không có đem nắm lấy. Chu Huyền Nghi con quỷ nhỏ này vừa mới bên trên ngỗng liền không thành thật, một đôi nu để ở trên người hắn bốn chỗ châm lửa, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. Vương Xuyên mới đầu còn mạnh hơn từ nhẫn lại, sụ mặt gian dậy. Có thể Chu Huyền Nghi không những không biến mất, ngược lại làm trầm trọng thêm. Rốt cục Vương Xuyên không chịu nổi, qua loa tìm cái địa phương hạ xuống, chính là một trận manh liệt làm. Kết quả vừa bay không bao lâu liền lại bắt đầu sóng. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn dùng nhiều phí hết gấp đôi thời gian mới rốt cục trở về. Chu Huyền Nghi đã sớm mệt hư thoát, nàng liên tục khoát tay một cái nói: Phu quân, ta quá mệt mỏi, liền không lưu ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian về Đại Vũ tìm mặt khác tỉ muội đi. Ha ha ha, bất kể nói thế nào, lần này lao nương xem như cái thứ nhất người ăn cua, đủ hài lòng. Nói xong, liền tại cung nữ nâng đỡ, trở về tẩm cung ngủ bù. Đối mặt Chu Huyền Nghi trêu chọc, Vương Xuyên chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, cưới lên Đại Bạch Nga, cũng như chạy trốn rời đi. Nửa ngày sau buổi chiều, Vương Xuyên về tới kinh thành nhà mình phụ trạch, còn không có hạ xuống, đã nhìn thấy hậu viện chủ phòng phụ cận bu đầy người bầy. Vương Xuyên trong lòng căng thẳng, biết là Liễu Như Yên muốn sống, vội vàng hạ xuống đi. Đám người trông thấy Đại Bạch Nga, tất cả đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ là đợi đến hạ xuống sau, mới nhao nhao sắc mặt đại biến. Từ đâu tới mâu tặc, vậy mà mạnh mẽ xông tới phủ quốc công. Lý Nhị Cẩu cùng Ngô Thiết Trụ đã cầm trong tay lưới dao vây quanh, sắc mặt khó coi chuẩn bị xuất thủ. Vương Xuyên vội vàng nhấc tay, "Đừng đừng đừng, các ngươi đừng động thủ, ta là Vương Xuyên a." Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lý Nhị Cẩu trừng mắt, trong tay cương đao chỉ hướng Vương Xuyên, "Lão gia nhà ta anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, không phải ngươi cái này tiểu bạch mặt có thể giả mạo." Nói, "Ngươi đem lão gia chúng ta thế nào?" Ngô Thiết Trụ càng là không nói hai lời, vung lên đại đao liền chặt đi qua, hiển nhiên thật sự nổi giận. Vương Xuyên dở khóc dở cười, một bên nhẹ nhõm né tránh Ngô Thiết Trụ công kích, một bên vội vàng giải thích: Thiết Trụ, ngươi đừng xúc động, ngươi lần trước muốn kéo ta đi thanh lâu, bị ta từ chối thẳng thắn. Nhị Cẩu, tiểu tử ngươi coi trọng một cái nhân thế, bị người ta phu quân tìm tới cửa, hay là ta lao cho ngươi tích gốc? Lời này vừa ra, Lý Nhị Cẩu cùng Ngô Thiết Trụ bước chân lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Những này tai nạn xấu hổ, trừ chính bọn hắn cùng Vương Xuyên, căn bản không ai biết. Xuyên ca, ngươi làm sao biến thành dạng này? Lý Nhị Cẩu cùng Ngô Thiết Trụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Vương Xuyên, bộ dáng này biến hóa cũng quá lớn. Ra ngoài làm chút chuyện, có một phen kỳ ngộ. Vương Xuyên nói còn chưa dứt lời, liền bị trong nhà nữ quyến vây vào giữa. Lao ra, ngươi tốt đẹp trai a, quả thực là thiên thần hạ phàm, ta không chịu nổi. Ta trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, nhị ra ngươi sờ sờ. Chương 398, tiến về Tuyết Nguyên, chương 398, tiến về Tuyết Nguyên. Chúng nữ nhìn Vương Xuyên ánh mắt nóng bỏng, có chút lớn gan, thậm chí đều đã bắt đầu động thủ động cước. Càn Minh Nguyệt thanh âm uy nghiêm vang lên. Các ngươi chơi cái gì đâu? Như khói còn tại bên trong sinh sản đâu, đều cho ta chú ý một chút. Nữ đế Càn Minh Nguyệt nâng cao bụng, đi vào Vương Xuyên bên người, đem hắn từ trong vòng vây cứu ra. Minh Nguyệt, hay là ngươi đối với ta tốt nhất? Vương Xuyên cảm động không thôi. Càn Minh Nguyệt đem hắn từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một lần, vô ý thức liếm môi một cái. Biết chấm đối với ngươi tốt là được, đêm nay cái thứ nhất tìm đến chấm. Vương Xuyên dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Hoa. Một tiếng hài nhi tiếng khóc nỉ non từ trong nhà truyền ra. Sinh. Phu nhân sinh cái thiên kim, nặng 6 cân 6 lượng, mẹ con bình an. Đám người một trận mừng rỡ, Vương Xuyên trên mặt cũng vui vẻ nở hoa. Chính mình lại làm cha, không tệ không tệ. Đợi đến thu thập sạch sẽ, Vương Xuyên vội vàng đi vào. Liễu Như Yên hư nhược nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng rất sáng tỏ. Phu nhân, ngươi vất vả. Vương Xuyên bắt lấy Liễu Như Yên tay, ôn nhu an ủi. Liễu Như Yên trông thấy một người xa lạ đi tới, còn gọi mình là phu nhân, bị hù khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tái nhợt. Trải qua Càn Minh Nguyệt cùng Lâm Như Ngọc đám người giải thích, mới biết được trước mắt cái này chính là mình phu quân. Nhìn đối phương cái này như yêu nghiệt dung nhan, lòng của nàng đập bịch bịch. Tại chỗ liền có sinh hai thai dự định. Vương Xuyên tiếp nhận tã lót xem xét, một cái nho nhỏ bé gái chính an tĩnh ngủ, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, ngũ quan đẹp đẽ, lờ mờ có thể nhìn ra Liễu Như Yên thanh tú hình dáng. Phu quân, ngươi cho đặt tên đi. Vương Xuyên nhìn xem trong ngực nữ nhi điểm tĩnh thủy nhan, lại nghĩ tới chính mình bởi vì ngọn lửa trong suốt mà thoát thai hoàn cốt, trong lòng hơi động, ôn nhu mở miệng. Liền gọi Vương Dục Ninh đi, nguyện nàng đời này quang minh ấm áp, tuế nguyệt tinh hảo. Bóng đêm dần dần đêm đen đến. Vương Xuyên muốn đi ngủ, lại bị mười mấy cái thị vệ nhìn xem. Thị vệ thủ lĩnh đều muốn khóc, quốc công gia, bệ hạ cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, đêm nay nếu là không đem ngài mời đến trong cung đi ngủ, chúng ta mấy chục người đầu đều muốn không có. Vương Xuyên im lặng, chỉ có thể cùng theo một lúc tiến vào cung. Đi vào dưỡng tâm điện, Càn Minh Nguyệt đã đợi đại hắn đã lâu. Đem cung nữ vênh ra ngoài sau, nàng nhanh chóng khóa cửa. Sau đó liền không kịp chờ đợi thoát Vương Xuyên quần. Khi thấy rõ trước mắt hình ảnh sau, Càn Minh Nguyệt cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Vương Xuyên thẹn quá hóa giận, hung hăng giáo huấn đối phương một phen, thẳng đến đối phương ngao ngao cầu xin tha thứ, mới thôi đừng. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Vương Xuyên sinh hoạt có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Một phương diện nếu đối phó trong nhà hơn 10 vị nữ quyến ngày càng sinh trưởng tốt nhu cầu. Một phương diện khác, còn phải phân ra tinh lực, thỉnh thoảng tiến về Thanh Vân quốc cùng Thương Lan quốc, đã muốn an ủi Chu Huyền Nghi cùng Tát Đa Na mẹ con, cũng thuận đường thu hồi tìm được linh thạch hạ phẩm. Tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, chúng nữ tiến cảnh tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Trong đó Càn Minh Nguyệt, Tử Y Y, Chiến Tường Vi cùng Chu Huyền Quân, cái này từ nữ tu vi, càng là đạt đến luyện khí kỳ tầng 7. Vương Xuyên thấy các nàng căn cơ ngày càng vững chắc, liền bắt đầu đem chính mình nắm giữ công pháp, từng cái truyền thụ cho mọi người. Cùng lúc đó, tin tức tốt cũng theo nhau mà tới. Vào tháng 5, trải qua hơn nửa năm gian nan tìm kiếm, Thương Lang quốc tinh nhuệ, rốt cục tại cực Bắc Tuyết Nguyên nơi nào đó, tìm được tòa kia trong truyền thuyết truyền thống trận. Cuối tháng 6, trong phủ lại thêm mới vui, Chu Huyền Quân, Xuân Đào, Thu Hạnh cùng Tử Y bốn người, tuần tự thuận lợi sinh nở, riêng phần mình là Vương Xuyên thêm một vị thiên kim. Đầu tháng 7, Tiêu Dương như lửa, nữ đế Càn Minh Nguyệt ở trong cung thuận lợi sinh hạ một tên bé trai. Kẻ này dáng xinh lúc, tiếng khóc vang dội, ánh mắt có thần, rất có đế vương uy nghi. Vương Xuyên vì đó lấy tên Vương Dục Thần, lấy đế tinh dục diệu, hồng thần vạn giảm chi ý. Hoàng tử giáng sinh, cả nước chúc mừng. Nữ đế hạ chỉ đại xá thiên hạ, kinh thành trong ngoài giăng đèn kết hoa. Thế lực khắp nơi nhao nhao dâng lên hậu lễ, kỳ chân dị bảo liên tục không ngừng đưa vào trong cung. Đến tận đây, Vương Xuyên dưới gối đã là nhi nữ thành đàn, trong phủ cả ngày phi thường náo nhiệt. Ngày hôm đó buổi chiều, trong ngự thư phòng vân hương lượn lờ. Vương Xuyên lười biếng tựa ở trên long ỷ, Càn Minh Nguyệt cùng Tử Y giúp vào hắn bên người. Phu quân, linh thạch còn không có đụng đủ sao? Đúng nha vương gia, bây giờ đại vũ quốc bên trong sợ là rốt cuộc tìm không ra một khối linh thạch. Vương Xuyên thở dài, trước đó đạt được 88 khối, mấy tháng này lại lục tục ngo ngoe tìm được 5 khối, bây giờ cách 100 khối linh thạch còn kém 7 khối. Hắn lông mày cau lại, cuối cùng này 7 khối ngược lại thành khó khăn nhất, thu sạch tập hợp đủ, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Càn Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ôn nhu an ủi, phu quân không cần quá mức lo lắng, thần nhi huynh muội còn nhỏ, chúng ta từ từ tìm kiếm chính là. Vương Xuyên khẽ bước cằm, dưới mắt xác thực không có biện pháp tốt hơn. Ngoài cửa sổ ve kêu chật chật, ánh mắt của hắn dần dần sâu xa. Cuối cùng này 7 khối linh thạch, đến tột cùng nên đi nơi nào tìm kiếm? Thật là một cái nhức đầu vấn đề. Hai ngày sau, Vương Xuyên cưỡi ngông đã tới Thương Lang quốc vương đỉnh. Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt tự mình ra nên tiếp. Mẹ con hai người nhìn thấy Vương Xuyên, trong mắt cũng khó khăn che đậy kinh hỉ cùng tưởng niệm. Nhất là công chúa Bối Lâm Đạt, trải qua Vương Xuyên những ngày qua dốc lòng dạy bảo sớm đã rút đi thiếu nữ ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục phụ nhân vũ mị, giờ phút này nhìn thấy tình lang, càng là sóng mắt lưu chuyển, tình ý liên tục. Chủ nhân, Tát Đa Na thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vương Xuyên cười đem hai người ôm vào lòng, sau đó cùng một chỗ tiến cung. Cung nữ thị vệ tất cả đều cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám. Đi vào tẩm điện bên trong, tuổi khô lửa bốc, một chút liền loảng xoảng bang. Một trận đất rung núi chuyển, cung điện đều kém chút làm sập. Xong chuyện, Vương Xuyên mới nói lên chính sự. Ta chuẩn bị đi cực Bắc Tuyết Nguyên một chuyến, nhìn xem cái kia trong truyền thuyết truyền thống trận. Hai người nghe xong, hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Bối Lâm Đạt ôm Vương Xuyên cánh tay, bộ ngực dán chặt lấy hắn. "Chủ nhân, mang bọn ta cùng đi thôi, chúng ta còn chưa có đi qua cực Bắc Tuyết Nguyên đâu." Tát Đa Na mặc dù trầm một chút, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng đầy là chờ mong, nàng hạ giọng, mang theo một tia dụ hoặc. "Tuyết Nguyên nghèo nàn, có chúng ta hầu ở ngài bên người, cũng tốt vì ngài làm ấm giường xếp chăn, giải quyết tình mình." Vương Xuyên nhìn xem đôi mẫu nữ hoa này, cười hỏi thăm: "Các ngươi nếu là đi, không sợ những bộ lạc khác thủ lĩnh thừa cơ đoạt quyền?" "Bọn hắn dám." Bối Lâm Đạt tự tin nói, "Ta cùng mẫu thân thực lực đều đã đạt đến luyện khí tầng 5, thu thập những người này dễ như trở bàn tay. Bọn hắn nếu là dám có dị động, vừa vặn giết gà dọa khỉ, để bọn hắn biết ai mới là Thương Lang quốc chủ nhân chân chính." Thấy hai người tự tin như vậy, Vương Xuyên tự nhiên gật đầu đáp ứng. "Các ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay, đồ vật nhất định phải cầm đủ, nửa ngày sau xuất phát." "Tuân mệnh, chủ nhân." Hai người cao hứng đáp, lập tức đi chuẩn bị. Chương 399, truyền tống trận hỏng, chương 399, truyền tống trận hỏng. Nửa ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vương Xuyên gọi ra Đại Bạch Nga, chở Tát Đa Na mẹ con phóng lên tận trời, hướng phía cực Bắc Tuyết Nguyên bay đi. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, Thương Lang quốc đều khoảng cách truyền tống trận chỗ ước chừng 5000 dặm xa, cho dù cưỡi ngỗng đi đường, cũng ít nhất cần 4-5 ngày mới có thể đến. Để cho tiện chiếu cố hai nữ, Vương Xuyên để cho hai người tách ra cưỡi. Bối Lâm Đạt tại trước người hắn, Tát Đa Na tại phía sau hắn. Hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đem hắn kẹp ở giữa, Vương Xuyên cả người đều sảng khoái. Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt đối với cái này không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại mừng rỡ như điên. Chủ nhân đẹp trai rối tinh rối mù, có thể xưng tuyệt thế mỹ nam, đồng thời thực lực lại thâm sâu không lường được, có thể cùng hắn tiếp xúc thân mật, là các nàng cầu còn không được phúc phận. Hoa, chủ nhân, cảnh sắc này cũng quá đẹp. Bối Lâm Đạt nhìn phía dưới biến càng ngày càng nhỏ Vương Đình, hưng phấn đến hô to gọi nhỏ. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, bàn tay nhỏ của nàng còn không an phận tại Vương Xuyên trên đùi bóp một cái. Vương Xuyên khẽ miệng khẽ nhếch, tự nhiên giỗi ra hai tay, vòng lấy trước người eo thon, đem đối phương một mực vòng trong ngực, túi đầu khẽ nói: "Chờ một lát bay đến trên tầng mây, cái kia cảnh sắc mới gọi trắng lệ, cảm giác sẽ càng đẹp." Hắn ấm áp khí tức phun ra tại Bối Lâm Đạt bên hai, để nàng thân thể mềm nhũn, cả người cơ hồ muốn hòa tan tại Vương Xuyên trong ngực, gương mặt từng đỏ, lại là ngượng ngùng lại là chờ mong. Ngồi tại Vương Xuyên sau lưng Tát Đa Na, nhìn thấy nữ nhi cùng chủ nhân như vậy thân mật, trong lòng cũng dâng lên một cỗ tranh thủ tình cảm chi tâm. Nàng hai tay ôm lấy Vương Xuyên, áp sát vào sau lưng của đối phương, cố ý lèm mề mấy lần, mang theo một tia dụ dỗ nói: "Chủ nhân, không chung gió lớn, ngài cần phải ôm chặt linh đạ, cũng làm cho thiếp thân ôm chặt ngài." Cảm thụ được sau lưng truyền đến ấm áp có giãn, Vương Xuyên trong lòng không khỏi rung động. Mẹ con này hai người, một trước một sau, ngược lại là phối hợp ăn ý, đem hắn giáp công đến rất là thoải mái. Hắn cười ha ha một tiếng, tâm tình càng thư sướng, thao túng Đại Bạch Nga xuyên thấu tầng tầng vân hải, hướng phía cái kia trong truyền thuyết cực Bắc chi địa, mau chóng bay đi. Trên tầng mây, ánh nắng về xuống, đem vân hải nhuộm thành một mảnh màu vàng, tựa như tiên cảnh. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có ba người bọn họ, cưỡi gió mà đi, tiêu dao tự tại. Hai nữ chưa từng gặp qua như thế kỳ cảnh, trong lúc nhất thời tất cả đều bị rung động, vong tình thưởng thức. Càng đi bắc hành, hàn khí càng nặng. Phi hành hơn 1000 dặm sau, Đại Bạch Nga phát ra hơi có vẻ mệt mỏi kêu to. Nó mặc dù thực lực có thể so với luyện khí kỳ, nhưng liên tục phụ tải ba người, vẫn còn có chút cố hết sức. Vương Xuyên đau lòng Đại Bạch Nga, điều khiển nó hướng xuống hạ xuống. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, bọn hắn đáp xuống một chỗ tránh gió khe núi. Bốn phía đều là tuyết trắng mê mang, băng tuyết bao trùm bạt vật. Nhiệt độ đã xuống tới âm mười mấy độ, hà hơi thành xương. Nơi đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, hoang tàn vắng vẻ. Cũng may Vương Xuyên bọn hắn đã sớm chuẩn bị, vật tư đầy đủ. Tâm ý của hắn khẽ động, một đỉnh rộng rãi dày đặc lều vải da thú liền xuất hiện tại trên mặt tuyết. "Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, các ngươi trải giường chiếu xếp chăn, ta đi nhóm lửa nấu cơm." Vương Xuyên nói xong, liền dẫn đầu bắt đầu bận rộn. Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt lập tức bắt đầu trải giường chiếu xếp chăn, chỉnh lý hành trang. Đợi đến hai người thu thập xong, một trận mê người thịt nướng hương khí cũng bay vào lều vải. Mẹ con nhìn nhau cười một tiếng, cùng đi ra ngoài. Vương Xuyên chính thuần thục nướng thịt, đây là một cái màu mỡ thọ tuyết, giờ phút này đã bị nướng đến kim hoàng vàng và giòn, dầu chân nhỏ xuống ở trong đống lửa, phát ra âm thanh xì xì vang, hương khí càng nồng đậm. "Thơm quá a." Tát Đa Na nhịn không được liếm môi một cái. Bối Lâm Đạt cũng thèm nước bọt chảy ròng. Thọ tuyết rốt cục đã nướng chín, Vương Xuyên kéo xuống hai đầu màu mỡ chân sau, phân biệt đưa cho hai người. "Tạ ơn chủ nhân." Tát Đa Na không kịp chờ đợi cắn một cái, bỏng đến thẳng ha hơi, hương vị quá tuyệt vời, ăn quá ngon. Bối Lâm Đạt cũng kinh hô: "Trời ơi, chủ nhân ngươi tay nghề thật tốt." Vương Xuyên mặt mày hớn hở: "Tay nghề của mình lúc nào biến tốt như vậy?" Hắn kéo xuống một miếng thịt, ném vào trong miệng, nhạt nhẽo vô vị, cỏ, quên thả muối. Hắn dở khóc dở cười, vội vàng lấy ra đồ gia vị, toàn bộ một lần nữa gắn một lần. Lần này lại ăn, mẹ con hai người con mắt rõ ràng sáng lên không ít. Vương Xuyên cũng có thể chịu được ăn. Về phần Đại Bạch Nga, sớm bị hắn thu vào không gian, nơi đó nhiệt độ thích hợp, có ăn có uống, Đại Bạch Nga tương đối hài lòng. Chủ yếu nhất là, nó sẽ không ở bên cạnh ngại chuyện của hắn. Bóng đêm dần dần sâu, lại đến Vương Xuyên mong đợi đi ngủ câu. Hắn lấy ra đựng đầy linh tuyển thủy chậu gỗ, ba người thay phiên rửa mặt, xong việc sau cùng một chỗ tiến vào lều vải. Vừa buông xuống nặng nề rèm, Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt liền chủ động tiến tới Vương Xuyên bên người. Rất nhanh, âm thanh hỏa lực liền phóng lên tận trời, tiếng kêu một mực tiếp tục đến hướng đông. Sau đó thời gian, bọn hắn tiếp tục hướng bắc, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. Mỗi ngày có thể phi hành lộ trình cũng gấp nhanh biến ngắn. Nguyên bản 4-5 ngày liền có thể đến, kết quả, bọn hắn bay dòng dã nửa tháng còn chưa tới. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt hai nữ tu vi, liền từ luyện khí tầng 5, vọt thẳng đến luyện khí 8 tầng. Hôm nay sáng sớm, Vương Xuyên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thoáng qua bên cạnh đang ngủ say hai nữ, bắt đầu mặc quần. "Chủ nhân, sớm như vậy liền rời giường sao?" Tát Đa Na lười biếng đứng dậy, lộ ra kinh tâm động phách dáng người. Tần Vương Xuyên gật đầu, căn cứ vào địa đồ chỗ bày ra, lại có hơn 100 dặm liền có thể đến truyền tống trận chỗ ở điểm, chúng ta đi sớm một chút, tranh thủ sớm một chút đến. Hắn vừa dứt lời, Bối Lâm Đạt cũng ung dung tỉnh lại, trông thấy chủ nhân bắt đầu mặc quần áo, cũng liền vội vàng đứng dậy. Tùy tiện ăn một chút lương khô, ba người đi bộ lên đường. Cực Bắc Tuyết Nguyên nhiệt độ quá thấp, cưỡi ngông tốc độ ngược lại không có đi đường nhanh. Hàn phong như lao, phá ở trên mặt đau nhức. Vương Xuyên đi ở đằng trước, Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt theo sát phía sau, ba người chậm rãi từng bước gian nan tiến lên. Trải qua 2 canh giờ 43, Vương Xuyên đột nhiên dừng bước, híp mắt nhìn về phía phương xa. Vài dặm bên ngoài, vài gốc to lớn băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang mang. Truyền tống trận ngay tại trong băng trụ ở giữa, chúng ta rốt cục muốn tới. Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt vui mừng quá đỗi, ba người tăng tốc bước chân hướng băng trụ bảy đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, những băng trụ kia lộ ra càng phát ra nguy nga trắng quan, nhỏ nhất cũng có cao hơn 10 trượng, cao nhất vậy mà chừng 100 trượng, mặt ngoài che kín tự nhiên hình thành huyền diệu đường vân. Rất nhanh, một cái cự đại băng tinh quảng trường xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Truyền tống trận ngay tại quảng trường chính giữa, chừng 20 trượng phương viên, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn, chung quanh trải rộng 100 cái nhỏ lỗ khảm. Nghĩ đến lỗ khảm này chính là để đặt truyền tống cần thiết linh thạch. Đây chính là truyền tống trận sao? Thật lớn a. Tát Đa Na sợ hãi thán phục. Chủ nhân, ngươi mau đến xem nơi này. Vương Xuyên bước nhanh đến gần, thuận Bối Lâm Đạt ngón tay phương hướng nhìn lại, kỳ đạo nhân là cắt chém vết rách tình lình đập vào mi mắt. Những vết rách này sâu có thể thấy được đấy, rõ ràng là lợi khí bố trí. Trông thấy một màn này, Vương Xuyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chương 400, Song Vĩ Tuyết Hồ, chương 400, Song Vĩ Tuyết Hồ. Vương Xuyên nhìn xem bị phá hư truyền tống trận, cả người đều muốn đã nứt ra. Cậu thả mẹ hắn, hắn phí hết khí lực lớn như vậy, thật vất vả tìm được truyền tống trận, lại thiên tân vạn khổ chạy đến, kết quả lại bị người làm hỏng. Đây con mẹ nó, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét những vết rách kia. Rất nhanh hắn liền nhìn ra mánh khóe. Những vết rách này, tinh chuẩn cắt đứt phù văn ở giữa mấu chốt nhất tiết điểm. Thủ pháp tàn nhẫn, kinh nghiệm lao đạo, rõ ràng là cố ý không muốn để cho người truyền tống. Song con B, Vương Xuyên trong lòng một trận bi thương. Truyền tống trận thế nhưng là thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật, chớ nói chữa trị, thế gian này thấy qua người đều lắc đắc không có mấy. Bây giờ trận cơ bị hủy, hắn đi hướng tu chân giới hy vọng cũng theo đó phá diệt. Thật chẳng lẽ muốn vĩnh viễn vây ở vùng tiên địa này? Nghĩ tới những thứ này, nguyên bản tinh thần sáng láng, ngẩng đầu ưỡn ngực Vương Xuyên, lập tức liền suy sụp. Cả người giống như là bị rút đi của sống, chán nản ngã ngồi tại băng lánh trên mặt tuyết. Tát Đa Na cùng Đối Lâm Đạt chưa bao giờ thấy qua chủ nhân như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Tại các nàng trong mắt, chủ nhân một mực là cái kia không gì làm không được cường giả. Thời khắc này chủ nhân lại giống như là đã mất đi tất cả khí lực, ngay cả bóng lưng đều lộ ra một cỗ tiêu điều. Chủ nhân, hai nữ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Bối Lâm Đạt rút ra tùy thân bảo đao, thử nghiệm tại trên truyền tống trận lưu lại vết tích, nhưng là nàng thất bại. Mặc cho nàng như thế nào phí hết tâm tư sử xuất toàn lực, đều không để lại dù là một tia nhỏ bé nhất vết tích. Chủ nhân, truyền tống trận này chất liệu quá cứng, ta vậy mà không thể phá hỏng mảy may. Bối Lâm Đạt thở hồng hộc thu lao, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tát Đa Na cũng vận đủ linh lực, dùng tùy thân chủy thủ hung hăng đâm về mặt đất, lại chỉ nghe chanh một tiếng, chủy thủ ứng thanh mà đứt. Vương Xuyên từ trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, hắn tâm niệm khẽ động, vô phong kiếm nắm trong tay. Hàng Long có hối hận. Theo một đạo long ngâm vang lên, to bằng bắp đùi kiếm khí màu vàng hướng phía truyền tống trận chém tới. Keng! Hỏa hoa vang khắp nơi, đinh hai nhức óc. Đợi quang mang tán đi, ba người vội vàng tiến lên xem xét, đã thấy truyền tống trận mặt ngoài y nguyên bóng loáng như gương, ngay cả một tia bạch ngấn cũng không từng lưu lại. Vương Xuyên trong lòng kinh nghi, hắn một kiếm này mặc dù chỉ dùng một thành thực lực, nhưng tăng thêm vô phong kiếm tăng phúc, uy lực đã có thể so với luyện khí 9 tầng tu sĩ. Chính là tinh cương cũng nên chém rách, truyền tống trận này vậy mà như thế kiên cố sao? Hắn lần nữa huy kiếm, lần này sử xuất 5 thành thực lực. Keng! Vẫn như cũ hỏa hoa bắn ra, tiếng vang rung trời, có thể truyền tống trận vẫn như cũ không thấy nửa điểm tổn thương. Vương Xuyên không còn bảo lưu, 10 thành linh lực quán chú thân kiếm. Vô phong kiếm phát ra vụ vụ, kiếm mang tăng vọt đến hơn 1 trượng, mang theo xé rách không khí uy thế ẩm vàng chém xuống. Oeng! Khí lãng cuồng bạo đem hai nữ đều làm cho liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ truyền tống trận đều tại rung động. Nhưng mà hết thảy đều kết thúc, nhưng như cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả vết chảy cũng không tìm tới. Điều đó không có khả năng. Vương Xuyên con người đột nhiên co lại. Lấy hắn bây giờ luyện khí 9 tầng tu vi, phối hợp vô phong kiếm gấp 10 lần tăng phúc, một kích này đã có thể so với trúc cơ tu sĩ. Thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không để lại. Vậy cái này vài vết rách, đến cùng là ai lưu lại? Vương Xuyên suy nghĩ một trận, chán nản ngồi dưới đất. Bất kể là ai lưu, hắn hiện tại tiến về tu chân giới ý nghĩ đã triệt để phá diệt. Hắn chỉ có thể ở phương thế giới này hao hết sạch thọ nguyên, không cam lòng chết già. Nghĩ tới đây, Vương Xuyên triệt để tuyệt vọng. Hắn người mang linh tuyển không gian cùng kỳ dị linh hỏa bực này lịch thiên chi vật, đồng thời còn có người xuyên việt thân phận. Vốn còn nghĩ giống tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, vơ vét khắp thiên hạ mỹ nữ. Làm sao lão thiên gia không cho hắn cơ hội? Ai? Đây chính là mệnh, lão tặc tiên, ta hận ngươi. Vương Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Đúng lúc này, hai đạo mềm mại thân thể dựa sát vào nhau tới. Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt gặp chủ nhân như vậy nản lòng phách trí, vội vàng đi lên an ủi. Hai người không biết nên như thế nào thuyết phục, chỉ có thể dùng ra nguyên thủy nhất thủ đoạn. Bước lên âm mấy chục độ rét lạnh, dứt khoát cởi thật dày bông vải phục. Thấu xương trong gió lạnh, hai bộ trắng non thân thể mềm mại có chút phát run, lại như cũ kiên định gần sát hắn. Vương Xuyên trong lòng nóng lên, phất tay tế ra lều vải da thú, lôi kéo hai nữ liền chui đi vào. Cứ việc lều vải ngăn cách phong tuyết, nhưng cực bắc chi địa giá lạnh vẫn như cũ vô cùng bất nhập. Nhìn xem hai nữ cóng đến trắng bệch bờ môi, Vương Xuyên không đành lòng, tâm niệm vừa động, một sợi ngọn lửa trong suốt liền xuất hiện ở trong trứng đồng. Trong chốc lát, thấu xương hàn ý tan thành mây khói, trong trứng đồng trở nên ấm áp như xuân. Hai người mở bức, kinh ngạc ngắm nhìn một phía, lại nhìn không ra cái nguyên cớ. "Chủ nhân, vì sao lều vải này đột nhiên nóng lên? Có phải hay không ngài sử xuất thủ đoạn?" Vương Xuyên khẽ bước cằm, không có làm nhiều giải thích. Ngọn lửa trong suốt vô hình vô sắc, chỉ có hắn vị chủ nhân này có thể thấy rõ hình dạng, nếu không sử xuất toàn lực, người bên ngoài căn bản nhìn không thấy. Cảm nhận được ấm áp hai người, trong lòng cảm động không thôi. Nhích tới gần, Vương Xuyên chính kìm nén một bụng tức giận, này sẽ chính là muốn hung hăng phát tiết thời điểm. Tuổi khô lửa bốc, lốt bốt. Ngay tại Vương Xuyên vong tình cho nên thời điểm, đột nhiên, một cọng lông mượt mà đầu từ màn cửa chỗ chui đi vào. Nó trừng mắt một đôi mắt to, tò mò nhìn trước mắt một màn. "A, chủ nhân, có manh thú." Bối Lâm Đạt vừa lúc quay đầu, lập tức bị hù thét lên lên tiếng. Vương Xuyên động tác ngừng một lát, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp được một đạo bóng trắng, siêu một chút đạo tẩu. "Hồ ly, tuyết hổ." Vương Xuyên kinh hãi, nơi này âm mấy chục độ, liền xem như tuyết hổ cũng sẽ chết cóng đi. Hắn vội vàng mặc vào quần, ra lều vải, cái kia tuyết hổ vậy mà không có đạo tẩu, ngồi xổm ở cách đó không xa hiếu kỳ nhìn xem hắn. Chẳng qua là khi Vương Xuyên thấy rõ tuyết này cáo bộ dáng sau, trực tiếp ngu ngơ ở. Cái này tuyết hổ vậy mà mọc ra hai đuôi. Hai đầu xoa tung tuyết trắng đuôi dài tại sau lưng thản nhiên đông đưa, hiện ra nhàn nhạt hào quang. Thứ này hẳn là linh thú đi. Vương Xuyên trong lòng một trận lửa nóng. Để hai nữ ở chỗ này chờ hắn, liền không kịp chờ đợi hướng phía song vĩ tuyết hổ phóng đi. Cái kia tuyết hổ gặp hắn đuổi theo, cũng không kinh hoàng, hai đuôi lắc nhẹ, thân hình như một đạo ngân quang, hướng phía nơi xa chạy vội. Vương Xuyên bận khởi thanh phong bộ, đem tốc độ để đến cực hạn, nhưng thủy chung cùng con linh thú này duy trì mấy trượng khoảng cách. Tốc độ thật nhanh. Vương Xuyên trong lòng thất kinh, hắn nhưng là luyện khí 9 tầng tu vi, toàn lực thi triển phía dưới, vậy mà đuổi không kịp một cái tiểu tuyết hổ. May mắn Tát Đana hai nữ không có cùng lên đến, nếu không chính mình coi như mất thể diện. Hắn một bên đuổi theo tuyết hổ, một bên dùng linh thức đảo qua mặt tuyết. Nơi đây thế nhưng là cực bắc cánh đồng tuyết, nói không chừng tuyết rơi liền có nhìn không thấy vết nước. Bất quá tại linh thức của hắn dò xét bên dưới, những này đều không phải là vấn đề. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, chỉ còn lại có hơn trượng. Ngay tại Vương Xuyên cảm giác đối phương trốn không thoát lòng bàn tay của mình thời điểm, đột nhiên dưới chân hắn không còn, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía dưới rơi xuống. Ngoa tạo, chính mình đây là chủ kế. Chương 401, trong nháy mắt phất nhanh. Chương 401, trong nháy mắt phất nhanh. Rơi trọn vẹn mấy chục mét, Vương Xuyên vững vàng rơi xuống đất. Hắn ngưng thần cảnh giới, vô phong kiếm đã nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là đợi nửa ngày, cũng không có phát giác ra có bất kỳ nguy hiểm. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có đỉnh đầu cửa hang tấu bên dưới một chút ánh sáng nhạt. Vương Xuyên đem linh lực hội tụ ở hai mắt, lúc này mới thấy rõ chính mình chính bản thân chỗ một đầu sâu thẳm trong khe băng. Phía trước là một đầu hướng phía dưới kéo dài đường hầm, không biết thông hướng phương nào. Băng bích bóng loáng như gương, lạnh thấu xương. Bất quá đây đối với có được kỳ hỏa Vương Xuyên tới nói, căn bản không tính là cái gì. Không thích hợp a. Vương Xuyên tự lẩm bẩm, linh thức ở chỗ này làm sao không thể dùng. Hắn lần nữa hướng phía bốn phía dùng linh thức liếc nhìn, phát hiện vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Cái này khe băng tựa hồ có loại lực lượng, đem hắn linh thức hoàn toàn áp chế ở thể nội, căn bản là không có cách ngoại phóng. Nơi này có gì đó quái lạ. Vương Xuyên trong lòng còi báo động đại tác. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy êm tai. Vương Xuyên ngẩng đầu, đã nhìn thấy khe băng biên giới, lộ ra một cọng lông mượt mà bạch hồ đầu, chính là vừa rồi hai đôi tuyết hổ. Chính nhìn xem hắn nhếch miệng cười to, niệm ai ý vị mười phần. Ngoa tào, ngươi cái vật nhỏ cũng dám chế giễu lão tử. Có tin ta hay không bắt lại ngươi lột da của ngươi ra. Cái kia tuyết hổ không chút nào sợ, ngược lại hướng phía Vương Xuyên ngoắc ngoắc móng vuốt, ý tứ giống như đang nói, ngươi có bản lĩnh liền lên đến a. Vương Xuyên bị tuyết này cáo tức giận đến nghiến răng, hắn muốn lên đi không phải việc khó gì. Chỉ là nơi đây rõ ràng không thích hợp, hắn nếu vô ý lại tới đây, tự nhiên muốn dò xét một phen, nói không chừng liền có thể có cái gì phát hiện ngoài ý muốn. Nghĩ tới những thứ này, hắn cố nén bên dưới đánh tơi bởi tuyết hồ xúc động, bắt đầu hướng phía khe băng chỗ sâu đi đến. Tuyết hồ biến sắc, lộ ra một vòng lo lắng. Càng đi chỗ sâu, tia sáng càng phát ra ảm đạm. Mặc dù có linh lực hội tụ hai mắt, Vương Xuyên đều nhìn có chút cố hết sức. Ước chừng 50 bước tả hữu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một chỗ rộng lớn sáng tỏ băng động xuất hiện ở trước mắt. Đỉnh động khảm nạm lấy to bằng nắm đấm dạ minh châu, thô sơ giản lược nhìn lại, chừng mấy chục khỏa. Làm người khác chú ý nhất là trong động băng ương, nơi đó ngồi xếp bằng một bộ tọa hóa hài cốt. Hài cốt duy trì tinh tọa tư thế, toàn thân óng ánh như ngọc, tại dạ minh châu chiếu dọi xuống lưu chuyển lên ôn nhuận quan trạch. Vương Xuyên nhìn ngây người, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tại khoảng cách hài cốt 5 bước khoảng cách lúc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Hắn xuất hiện tại một chỗ ánh nắng tươi sáng thế ngoại đảo nguyên, một bóng người chậm rãi xoay người lại. Là một vị hơn 30 tuổi nam tử tu lãng, ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn chăm chú lên Vương Xuyên. "Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, đây chỉ là ta lưu lại một đạo thần thức với cảnh." Vương Xuyên liền vội vàng hành lễ, "Vạn bối Vương Xuyên, vô ý xâm nhập nơi đây, mong được tha thứ." Nam tử cười khẽ, "Có thể đến chỗ này chính là duyên phận, ta gọi Đằng Thanh Sơn, đến từ tu chân giới, ngươi cũng có thể gọi ta Thanh Sơn tôn giả. Thời gian của ta không nhiều, liền nói ngắn gọn. Lúc trước ta tung hoành tu chân giới mấy trăm năm, cả đời bại địch vô số, xem như cái nổi tiếng nhân vật. Chỉ tiếc, không quản được dưới thân thể của mình đồ vật, trêu ra không ít phong lưu nợ. Cuối cùng, ta bị người liên hợp lại truy sát, bản thân bị trọng thương, 50 năm trước, ta chạy trốn tới phương thế giới này, đồng thời hủy hoại truyền thống trận. Người kia ấy náy cười một tiếng, ta chỉ là không muốn sau cùng thời gian bị người đã quấy rầy, nhưng lại đoạn tuyệt phương thế giới này con đường hướng lên, mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, trong lòng quả thực hổ thẹn. Hắn tay áo vung lên, một cái chiếc nhẫn trống rỗng hiện hiện. Trong này mai không gian giới chỉ, có ta nhiều năm thu thập công pháp điển tịch, linh thạch đang dược, các loại vật liệu, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ chơi. Hiện tại cũng lưu cho ngươi, trong đó có liên quan tới trận pháp điển tịch, ngươi nếu là ngộ tính không tệ, nói không chừng liền có thể học được chữa trị truyền thống trận. Tốt, ta muốn nói chỉ những thứ này, nhớ kỹ, ngươi nếu thật đến tu chân giới, tuyệt đối không nên nói nhận biết ta, càng không cần nhắc lên Đằng Thanh Sơn hoặc Thanh Sơn Tôn giả mấy chữ này, nếu không tất có đại họa lâm đầu. Thanh Sơn Tôn giả thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, hư ảnh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, hiển nhiên đạo thần thức này sắp hao hết. Thời gian của ta đến, tiểu hữu, tự giải quyết cho tốt. Đúng rồi, cuối cùng, ta lại nhờ ngươi một sự kiện, ta có một sủng vật, là Cửu Vĩ Thiên Hồ hậu duệ, ngươi nếu là nhìn thấy, hy vọng hảo hảo đối đãi nó. Nếu là có thể đưa nàng bồi dưỡng đến nguyên anh kỳ, nó liền có thể hóa thành hình người, đến lúc đó, ngươi coi như hưởng phúc. Thanh Sơn Tôn giả lộ ra một người nam nhân đều hiểu mập mờ dáng tươi cười, hư ảnh triệt để tiêu tán ở trong không khí. Vương Xuyên sửng sốt một chút, lập tức dở khóc dở cười. Vị tiền bối này thật đúng là, đến chết đều không thay đổi phong lưu bản tính. Huyễn cảnh phá toái, hắn một lần nữa trở lại trong động băng, trên ngón tay đã nhiều một viên phong cách cổ xưa nhận không gian. Linh thức thăm dò vào, trong chiếc nhẫn kia không gian khá lớn, chừng trăm trượng lớn nhỏ. Bên trong quả nhiên chất đầy các loại chân quý tài nguyên. Linh thạch hạ phẩm mấy chục vạn, linh thạch trung phẩm mấy vạn, thượng phẩm mấy ngàn, thậm chí liền ngay cả linh thạch cực phẩm đều nắm chắc 100 khối. Chớ nói chi là những công pháp khác điện tịch, đan dược phụ lục, vật liệu luyện khí, phân loại, chồng chất như núi. Trong đó là dễ thấy nhất là trung ương mấy thứ vật phẩm. Một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh màu bạc nội giáp, một chiếc tạo hình tinh xảo, phù văn dày đặc linh chu, một đống xếp chồng chất chỉnh tề linh khí giạt rào khoáng thạch. Phắt, phắt. Vương Xuyên con mắt lóe sáng rõ người. Hôm nay trước đó, hắn còn đang vì 100 khối linh thạch hạ phẩm phát sầu. Sau ngày hôm nay, 100 khối linh thạch hạ phẩm rơi trên mặt đất, chó đều không chiếm. Hắn cưỡng chế lập tức kiểm kê tất cả tài vật xúc động, ánh mắt rơi vào đống kia linh khí giạt rào trên khoáng thạch. Những khoáng thạch này hình dạng khác nhau, nhan sắc cũng không giống nhau, đều không ngoại lệ, đều tản ra kinh người linh khí. Những này chẳng lẽ chính là chữa trị truyền tống trận cần thiết vật liệu? Vương Xuyên trong lòng lửa nóng, nếu có thể chữa trị truyền tống trận, hắn liền có thể tiến về tu chân giới. Đúng lúc này, trong lòng của hắn báo động phát sinh. Một đạo bóng trắng, nhanh như thiểm điện, đột nhiên từ băng động nơi hẻo lánh thoát ra, lao thẳng tới Vương Xuyên trong tay chiếc nhẫn. Vương Xuyên tâm niệm vừa động, chiếc nhẫn trong nháy mắt bị thu vào linh tuyển không gian. Bóng trắng kia vừa hụt, thân thể trên không trung quỷ dị một chiếc, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hài cốt trước mặt, hướng phía hắn nghe răng trợn mắt. Chính là cái kia thần bí hai đôi tuyết hồ. Tuyết hồ giờ phút này lông dựng lên, một đôi cáo mắt cảnh giác theo dõi hắn, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, bày ra công kích tư thái, rõ ràng là muốn đuổi hắn đi. Vương Xuyên trong nháy mắt minh bạch, tuyết này cáo chính là Thanh Sơn Tôn giả nói tới Cửu Vĩ Thiên Hồ hậu duệ, 50 năm trước, đi theo hắn cùng đi đến phương thế giới này. Đợi đến nguyên anh đằng sau, liền có thể hóa thành nhân hình. Nghĩ đến đây, Vương Xuyên trong lòng trở nên kích động. Tuyết này cáo vô luận như thế nào, hắn đều được đem tới tay. Cũng không phải nghĩ đến về sau đối phương hóa thành nhân hình làm chút bẩn thỉu hoạt động, hắn chỉ là đơn thuần không thể gặp đối phương chịu khổ. Nghĩ tới những thứ này, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay thêm ra một cây trăm năm dạ sâm núi. Tuyết Nhi, đến chủ nhân bên này, chủ nhân cho ngươi linh dược ăn. Vương Xuyên đung đưa trong tay trăm năm dạ sâm núi, trên mặt gạt ra nhất nụ cười hiền hòa. Chương 402, thu phục tuyết hồ, chương 402, thu phục tuyết hồ. Cái kia tuyết hồ lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chẳng những không có tới gần, ngược lại lui về phía sau nửa bước, vẻ cảnh giác càng đậm. Hắc, vẫn rất có tính tình. Vương Xuyên không những không giận mà còn cười, hắn nghĩ, đem trăm năm dạ sâm núi thu hồi. Tâm niệm lại cử động, lần này lấy ra chính là một cái linh khí càng thêm nồng đậm trái cây màu tím. Thứ này chính là từ cái kia hai gốc linh thực bên trên thu hoạch. Trái cây màu tím này có chút chân quý, đến bây giờ hắn cũng mới thu hoạch hơn trăm mai. Mặc dù hắn linh điền đã bắt đầu quy mô lớn trồng trọt, nhưng là muốn số lớn thu hoạch còn phải hơn mấy tháng. Lúc trước hắn thử ăn một viên, cảm giác thể nội linh khí tăng lớn không ít. Bất đắc dĩ là hắn không có trúc cơ đan, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng kia bình cảnh, bước vào trúc cơ kỳ. Đột nhiên Vương Xuyên tâm thần chấn động mãnh liệt. Trước đó hắn không có trúc cơ đan, đó là không có cách nào. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Thanh Sơn Tôn giả để lại cho hắn quá thật tốt đồ vật, bên trong là không phải liền có trúc cơ đan. Vương Xuyên nghĩ tới đây, tâm tình càng phát ra kích động. Chuẩn bị mau đem trước mắt Song Vĩ Tuyết Hồ giải quyết, liền lập tức dò xét. Tím quả vừa ra, mê người dị hương lập tức tại trong động băng tràn ngập ra. Tuyết Hồ cái mũi không tự chủ được rung động mấy cái, màu băng lam trong con ngươi bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Nó bản thể là linh hồ, mặc dù tại cái này cực bắc tuyết nguyên có thể nhẹ nhõm bắt được con mồi, nhưng là linh dược đối với nó lực hấp dẫn mới là lớn nhất. Trước đó trăm năm dã sâm núi, dựa vào ý chí cường đại lực, nó có thể nhẹ nhõm chống cự. Nhưng là hiện tại ngửi được trái cây màu tím này hương vị, nó cảm giác mình huyết mạch đều đang sôi trào, tại khát vọng. Cái kia tinh thuần linh khí đối với nó mà nói, có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Tuyết hồ nội tâm thiên nhân giao chiến, trên mặt một trận xoắn xuýt, lý trí cùng bản năng điên cuồng lôi kéo. Vương Xuyên thấy đối phương có bưng lỏng, vội vàng rèn sắc khi còn nóng. Hắn ngồi xổm người xuống, đem tím quả đặt ở trước người trên mặt băng, chủ động lui lại hai bước, trở lại không gian. "Ăn đi, đây là đưa cho ngươi." Vương Xuyên thanh âm rất ôn hòa, "Ta không có ác ý, chỉ là không nhìn nổi ngươi thụ ủy khuất." Tuyết hồ trong mắt dãy rủa dần dần lắng lại, nó nhìn một chút Vương Xuyên, lại nhìn một chút tím quả, rốt cục quyết định. Cẩn thận thì hơn trước, túi đầu hàm lên tím quả, không có lập tức nuốt vào, mà là đi đến Vương Xuyên bên chân, dựa vào hắn, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Hành động này, đại biểu cho nó đã sơ bộ tiếp nạp Vương Xuyên tồn tại. Vương Xuyên đại hỉ, vội vàng lại lấy ra hai viên tím quả, phóng tới nó trước người. Song Vĩ Tuyết Hồ nhãn tỉnh sáng lên, vui sướng gặm lấy gặm để. Một bên khác, Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt mẹ con, tại trong trướng đồng đợi đã lâu, cũng không đợi được chủ nhân trở về, trong lòng lập tức lo lắng. Mẫu thân, chủ nhân sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đi. Bối Lâm Đạt lo lắng hỏi, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía nơi xa. Tát Đa Na mặc dù đồng dạng lo lắng, nhưng biểu hiện được càng hơi trầm xuống hơn ổn, nàng vô vô tay của nữ nhi. Chủ nhân thực lực phi phàm, chắc chắn sẽ không có việc gì, chúng ta an tâm chờ đợi lập tức, chớ có ra ngoài cho chủ nhân thêm phiền. Lời tuy như vậy, nàng nắm chắc quả đấm lại bại lộ nội tâm bất an. Cái này cực bắc tuyết nguyên băng hàn dị thường, ai cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Bối Lâm Đạt kinh hỉ nói, chủ nhân trở về. Tát Đa Na vội vàng đi tới cửa, quả nhiên trông thấy một đạo thân ảnh cao lớn hướng phía lều vải đi tới. Chính là chủ nhân Vương Xuyên, trên bả vai hắn lại còn ngồi xổm một cái xinh đẹp song vĩ tuyết hồ. Cái kia tuyết hồ toàn thân trắng loáng như tuyết, không có một chút màu tạp, hai đầu xóa tung đuôi dài nhẹ nhàng đông đưa, trong thần thái mang theo vài phần hiếu kỳ. Không đợi Vương Xuyên tới gần, hai người liền hưng phấn xông tới. Giống như là bạch tuộc bình thường, phân biệt treo ở Vương Xuyên trước người cùng sau lưng. Vương Xuyên bị hai người ôm thật chặt ở, mềm mại cảm giác đánh tới, làm hắn một trận tâm thần thanh thản, hai tay không khách khí tại trên người các nàng loạn bóp, dẫn tới hai nữ phát ra một trận hừ rồi. Chủ nhân. Bối Lâm Đạt đem nóng hổi gương mặt chôn ở trước ngực hắn, sắc mặt màu hồng, hô hấp dồn dập, rõ ràng là độc tình. Bất quá cũng có thể lý giải, vừa rồi làm một nửa, không trên không dưới, mặc cho ai đều chịu không được. Vừa rồi chính là vật nhỏ này sao? Tát Đa Na nhìn về phía tuyết hồ, trong mắt tràn đầy yêu thích, nhịn không được vươn tay muốn đi vớt ve. Cái kia tuyết hồ lại cao ngạo dương lên đầu, tránh đi ngón tay của nàng. Không sai, vừa rồi nhìn lén chúng ta, chính là này đôi đôi tuyết hồ. Nàng hiện tại đã bị ta thu phục, xem như sủng vật của ta gọi nàng Tuyết Nhi. Vương Xuyên tâm tình vô cùng tốt, cười đối với tuyết hồ phân phó. Tuyết Nhi, các nàng là ngươi hai vị tỷ tỷ, không được vô lễ. Tuyết hồ nghe vậy, màu băng lam con ngươi lườm Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt một chút. Bất đắc dĩ duỗi ra chân trước, nhanh chóng đụng một cái hai người, xem như đánh qua chào hỏi. Bộ này thông minh dáng vẻ, để hai nữ mừng rỡ không thôi, càng phát ra cảm thấy tiểu gia hỏa này linh tính mười phần. Lần này đến đây Tuyết Nguyên, Vương Xuyên thu hoạch viễn siêu mong muốn. Chẳng những nhận được Thanh Sơn Tôn giả bảo vật, càng là thu phục một cái có được cựu vĩ thiên hồ huyết mạch sủng vật. Cũng đến nên trở về đi thời điểm. Vương Xuyên vốn chỉ muốn cưỡi phi thuyền đi đường. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày mới phát hiện, thứ này vậy mà cần kim đan kỳ mới có thể thôi động. Ba người một cáo ăn uống no đủ sau, đi bộ đạp vào về nhà chi lộ. Về nhà lần này, Vương Xuyên không nóng nảy đi đường. Bọn hắn mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi đủ lại lần nữa lên đường. Trên đường đi vừa nghỉ, hỏa lực không ngớt. Mới đầu, Tuyết Nhi sẽ còn hiếu kỳ, không rõ nhân loại vì sao cũng nên dính vào cùng nhau, phát ra những cái kia kỳ quái tiếng vang. Nhưng nhiều lần, nó cũng dần dần quen thuộc. Thậm chí sẽ ở Vương Xuyên bọn hắn hồ thiên hồ địa lúc, phối hợp tìm thoải mái vị trí nằm xuống. Lười biếng liếm láp chính mình tuyết trắng da lông, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. 7 ngày sau, bọn hắn rốt cục đi ra Tuyết Nguyên. Nhiệt độ bắt đầu trở nên ấm áp. Vương Xuyên đem đại bạch ngà phóng ra. Các cả. Tiêu Sái Ca trông thấy song vĩ tuyết hồ, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Vương Xuyên, kêu hai tiếng. Vương Xuyên cười cho chúng nó giới thiệu, "Tiêu Sái, đây là ta mới thu sủng vật, gọi Tuyết Nhi." Hắn lại sờ sờ Tuyết Nhi đầu, "Tuyết Nhi, đây là Tiêu Sái." Tuyết Nhi nhìn về phía đại bạch nga Tiêu Sái Ca, nước bọt đều kém chút chảy xuống. Trước mắt cái này đại bạch nga linh khí tốt đủ, hẳn là ăn thật ngon đi. Nhìn xem Tuyết Nhi bộ kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, đại bạch nga cũng không khách khí mở ra cánh, một bộ muốn cùng đối phương đánh nhau tư thế. Vương Xuyên có chút dở khóc dở cười, "Đều cho ta thành thật một chút, đây là đồng bạn, không phải đồ ăn." Tát Đa Na cùng Bối Đa Na cũng đội vàng tiến lên, một người trấn an một cái. Trải qua ba người một phen thuyết phục, một cáo một ngỗng mới bất đắc dĩ thu liễm ý. "Đi, về nhà." Ba người một cáo nhảy lên ngỗng cõng, đại bạch nga đằng không mà lên, hướng phía phương nam nhanh chóng bay đi. Hai ngày sau, bọn hắn về tới Vương đỉnh. Vương Xuyên tại Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt phục thị bên dưới, thư thư phục phục ngâm cái tắm nước nóng, dựa đi một đường phong trần. Trở lại tầm cung, một trận mãnh liệt tu luyện, ngủ thật say. Chương 403, luyện chế thành công trúc cơ đan, chương 403, luyện chế thành công trúc cơ đan. Sáng sớm hôm sau, Vương Xuyên thần thanh khí sảng tỉnh lại. Tát Đa Na cùng Bối Lâm Đạt vẫn còn ngủ say, tuyết hồ quận tại cuối giường, hai cái đuôi đắp lên trên người, giống che kín một giường chăn đông. Về phần đại bạch nga thì là một mặt thú hoán đợi tại trước cửa tầm cung, đứng gác cánh gác. Trông thấy Vương Xuyên đi ra, đại bạch nga thở phì phò quay đầu đi, không muốn phản ứng hắn. Vương Xuyên sờ lên cái mũi, không phải hắn không muốn để cho đại bạch nga vào nhà, chủ yếu là nó cùng tuyết hồ hai cái thấy ngứa mắt, vừa thấy mặt liền vật lộn. Nếu không phải hắn ngăn đón, cũng không biết đánh nhau mấy lần. Tốt tốt, Tiêu Sái, chúng ta thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền kề vai chiến đấu lao hòa kế, làm sao còn cùng mới tới tiểu gia hỏa tức giận. Vương Xuyên bất đắc dĩ quên lơn, từ trong không gian lấy ra một cây 200 năm dã sâm núi đưa tới. Ai biết, đại bạch nga trông thấy dã sâm núi, càng thêm tức giận. Cánh của nó chỉ hướng tầm cung, hướng phía Vương Xuyên chính là một trận gọi bậy. Cặc cặc, cặc 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 cặc. Nó thế nhưng là nhìn rõ ràng, cái kia tuyết hồ ăn chính là tí quả, đến chính mình nơi này liền biến thành dã sâm núi, cái này khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng. Vương Xuyên bất đắc dĩ, đành phải thịt đau lấy ra một viên tím quả đưa tới, lúc này mới làm yên lòng đối phương. Tìm cái yên lặng gian phòng, Vương Xuyên đem trong nhẫn chữ vật vật phẩm triệt để tra xét một phen, cuối cùng lộ ra một vòng cười khổ. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức xấu là Thanh Sơn Tôn giả cũng không để lại trúc cơ đan. Tin tức tốt là trong nhẫn chữ vật liền có trúc cơ đan đan phương cùng đại lượng phụ dược, chỉ là chủ dược không nhiều. Vương Xuyên cầm đan phương tự lẩm bẩm, chủ dược tên là Tử Vận Linh Quả, cái đồ chơi này là cái gì, chưa thấy qua. Đột nhiên hắn tâm thần chấn động, trong không gian trồng trọt trái cây màu tím, không phải là Tử Vận Linh Quả đi. Trong lòng của hắn trở nên kích động, vội vàng tại trong giới chỉ tìm kiếm, rất mau tìm ra một bản vạn dược đồ giám. Phía trên này ghi chép tu chân giới mấy ngàn loại linh dược hình thái, tập tính cùng công hiệu. Hắn thuận lợi tìm được tử vận linh quả một tờ kia, khi thấy trên đồ giám vẽ trái cây cùng hắn trong không gian trồng trọt trái cây màu tím giống nhau như lúc, hắn kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Trời cũng giúp ta, ha ha ha. Vương Xuyên vỗ tay cười to, lão tử có đan vương, có linh dược, còn có linh tuyển thủy cùng dị hỏa, luyện chế ra trúc cơ đan còn không phải dễ như trở bàn tay. Vương Xuyên hệ sắc lập khắc quyết định, trước tiên đem thực lực đột phá đến trúc cơ kỳ, làm chính mình linh thức càng thêm cường đại, lại bắt đầu học tập trận pháp chi đạo, cũng có thể làm ít công to. Hạ quyết tâm sau, hắn ngay cả điểm tâm đều không lo được ăn, trở lại tầm cung, đem Tát Đana cùng Bối Lâm Đạt đánh thức. Tới hai phát, mang lên Tuyết Nhi, cưới ngông về nhà. Sau một ngày, Vương Xuyên thuận lợi đến Đại Vũ kinh thành. Trở lại trong phủ, đem Tuyết Nhi giao cho các nữ quyến, lập tức tuyên bố bế quan. Chúng nữ mặc dù rất tưởng niệm Vương Xuyên, hận không thể cùng hắn đại chiến mấy ngày mấy đêm. Nhưng nhìn cái kia trịnh trọng việc bộ dáng, cũng đều biết căn hệ trọng đại, nhao nhao ngậm miệng lại. An bài tốt hết thảy sau, Vương Xuyên tiến nhập mật thất. Trước Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau rửa mặt, mới khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm vừa động, bắt quái tử Kim Lô xuất hiện ở trong mật thất. Cùng lần trước luyện chế chú nhan đan khác biệt, lần này trong mật thất không có củi lửa. Chỉ gặp Vương Xuyên đầu ngón tay bắn ra, cao lại lửa trong suốt mầm trống rỗng xuất hiện, nương theo lấy nhàn nhạt mùi thuốc, chính là Vương Xuyên thu phục ngọn lửa trong suốt. Căn cứ điển tịch biết được, cái này ngọn lửa trong suốt chính là thập đại trong dị hỏa xếp hạng thứ 2 lưu ly chỉ toàn lửa. Ngọn lửa này cực kỳ thích hợp luyện đan luyện khí, chẳng những có thể hoàn mỹ rèn luyện ra trong tài liệu tinh hoa, càng có thể loại trừ tạp chất, để phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Khó được nhất là, lưu ly chỉ toàn hỏa tính tình ôn hòa, thao túng xa so với những cái kia cuồng bạo dị hỏa muốn dễ dàng nhiều. Có linh tuyển thủy làm hậu thuẫn, Vương Xuyên không chút nào hoảng. Cầm lấy trúc cơ đan phương nhìn qua, liền bắt đầu đem cần có vật liệu đem ra. Băng linh cỏ, ngọc tùy hoa, ngưng lộ cỏ, trăm năm thạch đũ. Vật liệu bày ra tốt, đan lô nhiệt độ cũng không xê xích gì nhiều. Vương Xuyên đem phụ dược một mạch tất cả đều ném vào đan lô, lại nắm lên một viên tử vận linh quả quăng vào đi, cuối cùng đổ vào linh tuyển thủy. Sau đó thuận tiện cả Dĩ Hạ ngồi ở một bên, tăng lớn đan hỏa nhiệt độ, lặng lặng chờ đợi. Nếu để cho những luyện đan sư khác nhìn thấy Vương Xuyên như vậy thô phóng thủ pháp luyện đan, chắc chắn đau lòng như góc, mắng to phung phí của trời. Đó căn bản không phải luyện đan, đây là đang trà đạp vật liệu. Nếu như vậy đều có thể luyện thành đan, vậy bọn hắn suốt đời sở học đan đạo kỹ xảo, đơn giản liền thành một chuyện cười. Nhưng mà tại linh tuyển thủy cùng lưu ly chỉ toàn lửa song trọng tác dụng dưới, trong lò đan các loại vật liệu bắt đầu cấp tốc rèn luyện dung hợp. Không đến nửa nén hương, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền từ trong đan lô tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Vương Xuyên cẩn thận mở ra đan lô, chỉ gặp ba viên màu tím nhạt đan dược lặng lặng nằm tại đáy lò. Đan dược mặt ngoài ẩn có lưu quang chuyển động, tản mát ra tinh thuần sóng linh khí. Ba viên trung phẩm trúc cơ đan. Vương Xuyên trong lòng vui mừng. Mặc dù thành đan số lượng không coi là nhiều, nhưng hắn cũng rất thỏa mãn. Dù sao cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế, kém một chút cũng có thể thông cảm được. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp xuống luyện chế, Vương Xuyên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem trong không gian hơn 100 mai tử vận linh quả toàn bộ luyện chế thành trúc cơ đan. Tổng cộng đến đan 430 mai. Trong đó, thượng phẩm 220 mai, trung phẩm 205 mai, hạ phẩm 5 mai. Vương Xuyên nhìn xem cái kia 5 mai hạ phẩm trúc cơ đan, nhịn không được lộ ra ảo não biểu lộ. Cái này 5 mai trúc cơ đan xuất từ cùng một lô, hắn khi đó chính nhất tâm nhị dụng gà nướng ăn, bởi vậy không thể kịp thời gia nhập linh tuyển thủy, lúc này mới dẫn đến dược lực dung hợp gây ra rủi ro. Vốn nên thành đan 5 mai thượng phẩm, cuối cùng lại đành phải 5 mai màu sắc cảm đạm, đan hương yếu ớt hạ phẩm. Thật sự là lãng phí một lọ tài liệu tốt. Vương Xuyên lắc đầu cười khổ, tiện tay đem cái kia 5 mai hạ phẩm trúc cơ đan thu nhập không gian, chuẩn bị về sau cho ăn mẹ ngỗng. Trung phẩm cùng thượng phẩm thì bị hắn nhận được trong bình ngọc. Căn cứ trên điện tịch ghi chép, trừ hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm bên ngoài, còn có cực phẩm đan dược. Vì sao ta luyện chế ra nhiều như vậy, lại ngay cả một viên đều không có luyện ra? Thật sự là kỳ quái nha. Vương Xuyên lẩm bẩm vài câu, liền trực tiếp xuất quan. Bế quan một ngày, hắn cảm thấy mỏi mệt, dự định hưởng thụ mấy ngày lại đột phá. Vừa bước ra mật thất, Vương Xuyên còn không có đứng vững, một đạo lôi cuốn lấy mùi hương thân ảnh, trực tiếp đánh thẳng tiến trong ngực hắn. Chính là Các Nhược Tuyết. Bây giờ nàng đã là mẹ người, rút đi mấy phần thiếu nữ ngây ngô. Nàng thân mang một đầu màu thủy lam váy dài, tư thái càng nở nang nguyện chuyển. Trước ngực sung mãn miêu tả sinh động, toàn thân đều tản ra một loại chín mọng vật vị. Phu quân, người rốt cục xuất quan. Các Nhược Tuyết ngửa gương mặt xinh đẹp, sóng mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Vương Xuyên cười sờ soạng nàng một thanh, hướng phía chung quanh liếc nhìn một vòng, những người khác đâu, làm sao chỉ có ngươi một cái? Mặt khác tỷ muội đều đi ăn cơm, ta sợ phu quân có việc triệu hoán, liền chờ đợi ở đây. Vương Xuyên cười hắc hắc nói, ngươi cái này tiểu tao đệ tử, khẳng định là muốn một thân một mình ăn tiệc, ta nói nhưng đối với. Các Nhược Tuyết gương mặt xinh đẹp bay lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ, xấu hổ đem mặt vùi vào Vương Xuyên lồng ngực, nắm tay nhỏ không nhẹ không nặng đập hắn một chút. Chán ghét, lao ra, ngươi biết rất rõ ràng người ta trong lòng nghĩ cái gì, còn nhất định phải nói đến ngay thẳng như vậy, thật sự là không hiểu phong tình. Vương Xuyên cười ha ha, một tay lấy Các Nhược Tuyết lôi trở lại mật thất, đóng cửa lại. Các Nhược Tuyết hô hấp cũng bắt đầu gấp rút, run rẩy mở miệng. Ta học được mấy loại trò mới, xin mời lao ra đánh giá chương 404, trúc cơ, không gian biến hóa, chương 404, trúc cơ, không gian biến hóa. Sau 2 canh giờ, Vương Xuyên nhìn xem mệt mỏi ngồi phịch ở Các Nhược Tuyết, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, cái này mấy loại trò mới ta rất ưa thích. Cố gắng ủng hộ, lại sáng tạo huy hoàng. Mấy ngày kế tiếp, Vương Xuyên triệt để trầm tĩnh lại. Không phải bồi tiếp một đám nữ quyến chơi diều hâu ăn con gà con, chính là ôm mấy cái nhi tử nữ nhi tại trong hoa viên chơi đùa chơi đùa. Thuận tiện còn dành thời gian chỉ đạo Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ hai người công pháp tu hành. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền đến 10 ngày sau. Vương Xuyên cảm giác mình trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể, tất cả đều khôi phục được đỉnh phong. Là thời điểm ăn vào trúc cơ đan, đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Vương Xuyên hít sâu một hơi, xếp bằng ở trong mặt thất, chỉnh trọng xuất ra một viên thượng phẩm trúc cơ đan, nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn hòa dòng nước ấm, trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Sau đó, liền không có sau đó. A, thế nào không có động tĩnh? Bằng vào ta kinh thế thiên phú, không phải hẳn là nhất cử xông phá bình cảnh sao? Vương Xuyên nội thị bản thân, phát hiện trúc cơ đan dược lực tiến vào đan điền sau, lại như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Tầng kia trúc cơ kỳ bình cảnh y nguyên không thể phá vỡ, thậm chí ngay cả nửa điểm bông lòng đều không có. Này sao lại thế này? Hắn không tin tà lại nuốt vào một viên trúc cơ đan. Kết quả vẫn như cũ. Ngoa tạo. Tình huống như thế nào? Làm sao hoàn toàn không có phản ứng? Vương Xuyên ngây ngẩn cả người, loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cắn răng một cái, xuất ra 10 viên thượng phẩm trúc cơ đan, một ngụm toan nuốt. Ầm ầm. Bàng bạc dược lực như là vỡ đê dòng lũ, xông vào đan điền của hắn. Quỷ dị chính là, những dược lực này tiến vào đan điền sau, nhưng như cũ biến mất vô tung vô ảnh. Gặp quỷ. Vương Xuyên xuất mồ hôi chán. Hai ngày sau, hắn trừng mắt vằn vện tia máu con mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không cam lòng. Hắn tra khắp cả Thanh Sơn Tôn giả lưu lại điện tịch, loại tình huống này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ là thể chất của ta có vấn đề? Ý nghĩ này xẹt qua não hải. Mặc kệ, nếu 10 viên trúc cơ đan không dùng, vậy liền 100 viên ngàn viên, lão tử dùng tài nguyên trồng, cũng muốn tích tụ ra một đầu thông thiên đại đạo. Vương Xuyên phát hung ác, đem còn lại tất cả trúc cơ đan, tất cả đều lấy ra ngoài, ở bên cạnh chất thành một ngọn núi nhỏ. Hắn như là điên dại bình thường, nắm lên từng thanh đan dược, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào. Rộng lượng linh khí xông vào đan điền, biến mất không còn tăm tích. 50 mai, 100 mai, 200 mai, không đến nửa canh giờ, hơn 400 mai trúc cơ đan, liền cơ hồ tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Vương Xuyên đan điền như là một cái vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy dược lực. Giờ phút này, bên cạnh hắn chỉ còn lại có cuối cùng 5 mai đan dược. Chính là bởi vì hắn gà nướng phân thần mà luyện hỏng 5 mai hạ phẩm trúc cơ đan. Nhìn xem cái này 5 mai màu sắc cảm đạm, đan hương yếu ớt đan dược, Vương Xuyên trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Ngay cả hơn 400 mai thượng phẩm, trung phẩm đan dược đều không hề có tác dụng, cái này 5 mai hạ phẩm đan lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta Vương Xuyên thật muốn dừng bước nơi này? Cảm giác bị thất bại mãnh liệt xông lên đầu, hắn cười thảm một tiếng, mang theo một loại cam chịu suy nghĩ, nắm lên cái kia 5 mai hạ phẩm trúc cơ đan, lung tung nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng, hóa thành 5 đạo yếu ớt dòng nước ấm, tụ hợp vào đan điền. Nhưng mà, ngay một khắc này, dị biến phát sinh. Giang giác. Thể nội phảng phất có thứ gì pha toái, ngay sau đó là trước nay chưa có thông thấu cùng thư sướng. Ngoa tạo. Đây là đột phá. Vương Xuyên toàn thân rung mạnh, một cỗ cường hành khí tức huyết tán ra, chấn động đến trong tĩnh thất cho bụi tuân rơi rơi xuống. Hắn bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay phát ra lốp bốp âm thanh, một cỗ viễn siêu trước đó mấy chục lần lực lượng, tại trong huyết mạch lao nhanh. Hắn tiện tay hướng phía trước vung ra một quyền. Ầm ầm. Tĩnh thất vách tường trực tiếp bị đánh cái hô to. Đây chính là trúc cơ kỳ lực lượng sao? Thực như bức a. So luyện khí mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vương Xuyên kềm nén không được nữa, mở cái miệng rộng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, cười ha ha. Ta liền biết, cái gì cẩu thí đan điền động không đáy, tại tuyệt đối tài nguyên trước mặt, đều là hổ giấy. Vương Xuyên linh thức lan tràn mà ra. Trong nháy mắt bao trùm phương viên phạm vi trăm trượng. Tại trong phạm vi này, đối với hắn mà nói không có bí mật. Hắn thấy được đang tắm lâm như ngọc chúng nữ, thấy được trên góc tường mạng nện, thấy được trong hậu hoa viên bi bộ tập nói các nhi nữ. Loại này khống chế hết thể cảm giác, để tâm hắn chiều bành trướng, trước đó thất bại cùng tuyệt vọng đã sớm bị ném đến lên 9 tầng mây. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Vương Xuyên rốt cục khôi phục bình thường. Mặc dù sử dụng hết trúc cơ đan, bất quá còn có mảng lớn chưa thành thục chủ dược. Chỉ cần lại đợi thêm một thời gian, liền có thể lần nữa khai lò luyện đan. Đến lúc đó, những người khác liền cũng có thể đột phá trúc cơ. Hắn nghĩ tới nơi này, tâm thần khẽ động, thân hình liền biến mất không thấy. Linh truyền trong không gian, Vương Xuyên thân hình đột nhiên xuất hiện. Chỉ là, khi hắn thấy rõ trong không gian cảnh tượng sau, lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lúc đầu linh truyền không gian, ước chừng có 10 cái sân bóng lớn nhỏ. Nhưng hôm nay, ánh mắt chiếu tới chỗ, phạm vi lớn mấy lần không chỉ. Đồng thời, ở giữa nhất cái kia khoảng một mẫu linh điền cũng thay đổi thành 4-5 mẫu bộ dáng. Tuyền nhãn bên trong toát ra linh tuyền thủy, chẳng những linh khí so trước đó nồng đậm, liền xuất liên tục lượng nước cũng lớn không ít. Vương Xuyên trong nháy mắt minh bạch, lúc trước hắn nuốt trúc cơ đan, không phải không đưa đến tác dụng, mà là bị trong cơ thể hắn linh tuyền không gian nuốt chửng lấy. Không nghĩ tới cái này linh tuyền không gian còn có thể hấp thu linh lực trưởng thành, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vương Xuyên vội vàng đi tới linh điền bên cạnh. Trước đó linh điền, một ngày bù đắp được bên ngoài 1 năm, cũng không biết hiện tại có thay đổi hay không. Nếu là tốc độ chạy thu nhỏ lời nói, coi như thua thiệt lớn. Vương Xuyên tại trong không gian chờ đợi cả ngày, phát hiện tử vận linh quả tốc độ sinh trưởng so trước đó nhanh gấp 5 lần tả hữu. Tốt tốt tốt, không gian biến lớn, linh khí trở nên nồng, linh điển tốc độ thời gian trôi qua cũng sắp mấy lần, thật sự là trời cũng giúp ta. Theo tốc độ này, nhiều nhất lại có 2 ngày, mới một nhóm tử vận linh quả liền có thể thành thục, liền lại có thể luyện chế trúc cơ đan. Vương Xuyên tâm tình thư sướng, lách mình ra không gian, lập tức triệu hoán đến tất cả gia quyến, đem mình đã thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới sự tình nói ra. Chúng nữ nghe chút, mừng rỡ như điên, ánh mắt nhìn về phía hắn, tất cả đều biến ngập nước. Có mấy cái chờ không nổi, tại chỗ liền muốn lôi kéo Vương Xuyên trở về phòng tu luyện. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt liền đi qua 5 năm. Tại trong thời gian 5 năm này, Vương Xuyên nhà nữ quyến, tất cả đều đột phá đến trúc cơ kỳ. Lý Nhị Cầu cùng Nô Thiết Trụ tu vi cũng đến trúc cơ hậu kỳ. Một ngày này, Vương Xuyên đang ở trong nhà lĩnh hội trận pháp. Càn Minh Nguyệt cùng Tử Ý vội vã chạy đến. "Phu quân, Đông Nam duyên hải truyền đến cấp báo, có cái gọi Phù Tang tiểu quốc, dám tàn sát ta Duyên Hải bách tính. Vương Xuyên nghe chút lời này, lập tức híp mắt lại.